Liêu Phủ Vân là người lão đạo, vung lên lao đến, càng là mặt không biến sắc tim không đập. Chu trưởng lão cười ha hả nhấp một miếng nước trà, hắn tự nhiên minh bạch đây là Liêu Phủ Vân thoái thác chi tử, hắn đục ngầu đôi mắt lóe lên, đặt chén trà xuống, liền mở miệng nói ra, "Liêu đạo hữu, chúng ta nói trắng ra đi. Toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu đều biết, ta Phong Tuyết Sơn trang có một vị thôn tiên tộc tộc nhân, mà Quý Tông đệ tử Thanh La, có thể leo lên tinh bảng người thứ 100, tựa hồ cũng không phải là bởi vì hắn thiên tư xuất chúng, mà là bởi vì hắn cũng là một vị thôn tiên tộc tộc nhân. Lão phu lần này đến, cũng không ác ý, chỉ là bởi vì môn hạ vị kia thôn tiên tộc tộc nhân, quá mức cô đơn tịch mịch, cấp thiết muốn tìm đến một vị người trong đồng đạo, cho nên mới tới bái phỏng." Chu trưởng lão không có dấu kín, thẳng thắn nói ra ý đồ đến, thậm chí càng đem thôn tiên tộc tộc nhân đều kêu tới. Đứng tại Chu trưởng lão phía sau Lãnh Tinh Quang, con ngươi sáng lên, tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, "Vạn bối Lãnh Tinh Quang, bái kiến Vĩnh Hằng Ma Tông tiền bối, còn xin tiền bối cáo chi, Quý Tông có thể thật có ta người đồng tộc." Liêu Phủ Vân hai mắt lóe lên, ánh mắt dừng lại trên người Lãnh Tinh Quang, trên dưới dò xét, thần quang nội liễm, liên tục gật đầu, "Không hổ là thôn tiên tộc tộc nhân a." Liếc nhìn lại, tính như đầm sâu. "Nếu Chu đạo hữu lần này đến là muốn gặp Thanh La, vậy ta liền đem bọn hắn đến tin tức cáo chi với hắn, về phần hắn có nguyện ý hay không thấy các ngươi, vậy phải xem ý tứ của hắn." Chu trưởng lão liên tục gật đầu, mừng rỡ. Liêu Phủ Vân từ đầu đến cuối đều không có thừa nhận Lâm Bạch là thôn thiên tộc tộc nhân. Quản chi là Chu trưởng lão cùng Lãnh Tinh Quang mở miệng ép hỏi, hắn cũng là không trả lời thẳng, mà là để Thanh La tự mình làm quyết định. Liêu Phủ Vân ngồi trong sảnh đường cùng Chu đạo hữu đàm tiếu lấy, trò chuyện lên năm nay Tả Nguyệt đại yến thiên tài cùng chuyện lý thú. Mà đồng thời cũng làm cho thị nữ tiến đến thông chi Lâm Bạch, cáo chi Phong Tuyết Sơn trang đám người ý đồ đến. Vừa lúc thị nữ đi vào Lâm Bạch trụ sở thời điểm, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố ngay tại luật bàn. Nghe nói thị nữ hồi bẩm về sau, Khương Huyền Tố ngoài ý muốn nói, Phong Tuyết Sơn trang thế mà đến đây bái phỏng, chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ của ngươi? Lâm Bạch nói ra, nếu Phong Tuyết Sơn trang điểm danh muốn gặp ta, vậy dĩ nhiên vì ta mà tới. Khương Huyền Tố trầm tư một chút, nói ra, xem ra Phong Tuyết Sơn trang là muốn chứng thực một chút, ngươi đến cùng có phải hay không thôn thiên tộc tộc nhân, vậy ngươi định làm như thế nào? Phong Tuyết Sơn trang người, ngươi là gặp hay là không gặp? Lâm Bạch cười nói, sớm muộn đều muốn chạm mặt, coi như giờ phút này từ chối không thấy, đạo thần trên luận võ cũng sẽ chạm mặt, cái kia cần gì phải muốn cất giấu nắm vút đâu? Huống hồ ta cũng muốn nhìn một chút Lãnh Tinh Quang, nhìn một chút vị kia thôn thiên tộc đồng tộc. Lúc này, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sánh vai đi hướng phòng trước. Còn chưa bước vào trong thính đường, Lâm Bạch liền cảm giác được trong đó có một ánh mắt, từ đầu đến cuối ngưng tụ ở trên người hắn, nhìn qua hắn một đường đi vào trong thính đường. Lâm Bạch dương mắt, nhìn về phía vị kia tiên phong đạo cốt Chu trưởng lão phía sau, một vị khuôn mặt cương nghị, thần sắc lạnh lùng thanh niên nam tử. "Đệ tử Thanh La, bái kiến trưởng lão." Gặp qua Phong Tuyết Sơn trang chư vị tiền bối cùng đạo hữu, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đứng trong sảnh đường, cung kính hành lễ. Chu trưởng lão cùng Lãnh Tinh Quang ánh mắt, từ trông thấy Lâm Bạch đi tới một khắc này, liền không có rời đi qua Lâm Bạch trên thân. Nghỉ về sau, Lâm Bạch ngẩng đầu lên, lần thứ nhất cùng Lãnh Tinh Quang ánh mắt đối mặt. Hai người con mắt đều giống như cất giấu một mảnh tinh không mênh mông, thâm thúy đến nhiếp nhân tâm phách. Chương 4650, đạo của ta. "Không cô, đây cũng là ta Vĩnh Hằng Ma Tông môn hạ đệ tử, Thanh La." Liêu Phủ Vân cười híp mắt đối với Chu trưởng lão cùng Lãnh Tinh Quang bọn người giới thiệu nói. Từ khi Tà Nguyệt giáo gây sự, đem tên Lâm Bạch sắp xếp tại tinh bảng người thứ 100 bên trên, liền tại tinh thành bên trong lưu truyền ra Lâm Bạch chính là thôn tiên tộc tin tức. Đoạn thời gian trước, Tà Nguyệt đại yến còn chưa bắt đầu, liền có rất nhiều tông môn cùng gia tộc thay phiên đến nhà bái phỏng. Mục đích của bọn hắn đều không thống nhất, có chút là đến đây dò xét việc này thật giả, có người nghĩ đến lôi kéo Lâm Bạch, có người cũng nghĩ tra ra thật giả sau âm thầm diệt trừ Lâm Bạch, để phòng tương lai Tà Nguyệt Thiên Châu ra lại một cái cùng loại với Phong Tuyết Sơn trang một dạng siêu cấp thế lực. Liêu Phủ Vân đối với việc này xử lý bên trên cực kỳ thỏa đáng, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ nói là Tà Nguyệt giáo sai lầm, đem tất cả nước bẩn toàn bộ đạp đổ Tà Nguyệt giáo trên đầu. Tại Phong Tuyết Sơn trang đến Tà Nguyệt giáo thời điểm, Tà Nguyệt giáo mấy vị trưởng lão liền âm thầm bái phòng qua Phong Tuyết Sơn trang, trong bóng tối hướng Phong Tuyết Sơn trang lộ ra Vĩnh Hằng Ma Tông có thôn tiên tộc tin tức. Mới đầu, Phong Tuyết Sơn trang luôn luôn để ý tới, tưởng rằng Tà Nguyệt giáo tận lực khó xử Vĩnh Hằng Ma Tông, muốn mượn Phong Tuyết Sơn trang tay đi diệt trừ Vĩnh Hằng Ma Tông. Có thể thẳng đến luận võ bắt đầu, khi Phong Tuyết Sơn trang rút đến đối thủ là Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm, Phong Tuyết Sơn trang trưởng lão cùng đệ tử mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy chuyện này có thể là thật. Thế là, tại đạo tôn luận võ sau khi kết thúc, Chu trưởng lão liền dẫn Lãnh Tinh Quang tới cửa bái phỏng. Chủ yếu cũng là bởi vì Lãnh Tinh Quang muốn chuẩn xác chuyện này. Dù sao tại giữa thiên địa này, mặc kệ là ma giới hay là linh giới, thôn thiên tộc tộc nhân tuy nói tồn tại rất nhiều, nhưng đều giấu kín thân hình, không muốn người biết. Lãnh Tinh Quang thở nhỏ lẻ loi hữu quạng, sư phụ cho hắn ngăn lại cự thần La Bàn thai họa về sau, cũng thân tử đạo tiêu, đến tận đây hắn lẻ loi một mình lưu lạc ở giữa thiên địa, giống như lục bình không dễ, mặc dù bên người có không ít hồng nhan tri kỷ, nhưng trong lòng cô đơn tịch mịch, từ đầu đến cuối vung đi không được. Nhất là hắn biết, cự thần tộc giống như là gác ở hắn trên cổ một thanh đồ đao, nói không chừng lúc nào liền sẽ rơi xuống. Dưới loại áp lực này, để Lãnh Tinh Quang cấp thiết muốn tìm tới một vị người đồng đạo, lẫn nhau tố tâm sự. Cho nên hắn biết được Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong có một vị thôn thiên tộc tộc nhân về sau, liền lập tức năn nỉ trưởng lão đến đây bái phỏng, tra ra thật giả. Giờ phút này, Vĩnh Hằng Ma Tông trong thính đường, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang ánh mắt đối mặt, từ thứ hai băng lãnh tĩnh mịch trong ánh mắt, bọn hắn đều xác nhận thân phận của nhau.
Đạo của ta.
Không cô. Lãnh Tinh Quang dị thường lạnh lùng trên mặt, lộ ra một nụ cười vui mừng, giống như trong lòng đọng lại đã lâu tuyết động bắt đầu hòa tan. Tinh thành bên trong, có một nhà quán rượu nhỏ, bán được rượu chính là thiên hạ nhất tuyệt, lần trước khi ta tới, liền uống qua vài hũ. Bây giờ vừa vặn có rảnh, sao không như cùng đi uống hai chén? Lãnh Tinh Quang chủ động mời Lâm Bạch, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy mà hỏi.
Như thế tốt lắm.
Lâm Bạch thoải mái đáp ứng. Lúc này, hai người hướng Trương lão chào từ giã về sau, sánh vai đi ra phòng lớn đi. Khương Huyền Tố vốn định đuổi theo, lại bị Liêu Phủ Vân ngăn lại. Phong Tuyết Sơn trang đệ tử cũng không có đi theo Lãnh Tinh Quang. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang đi tại tinh thành náo nhiệt trên đường phố, hai người sánh vai mà đi, lại không lên tiếng phát, riêng phần mình trên khuôn mặt viết đầy tâm sự. Lãnh Tinh Quang nói quán rượu, cũng không phải là tinh thành bên trong đại tử quán, mà là một nhà tọa lạc tại trong hẻm nhỏ quán rượu. Nếu không phải Lãnh Tinh Quang dẫn hắn đến, Lâm Bạch tuyệt đối nghĩ không ra tại bực này hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, còn có quán rượu sinh ý. Vào quán rượu, trong đó khách uống rượu không nhiều. Lãnh Tinh Quang liền cùng Lâm Bạch tại trong tiểu quán ngồi xuống, rượu tiểu nhị rất nhanh đưa tới rượu ngon. Hai người nhìn nhau không nói gì, bưng chén lên, một uống xuống. Liệt tiểu vào cổ họng, hóa thành phiền muộn, tại trong bụng rời sông lấp biển.
Rượu ngon.
Lâm Bạch tán thán nói. Lãnh Tinh Quang cười nói, nơi đây quán rượu nhỏ bán rượu, chính là Phong Tuyết Sơn mạch dưới trướng Lương Châu rượu ngon một trong, tên là Thiết Ý Tiểu, Lương Châu nghèo khổ, quanh năm phong tuyết bao phủ, chỉ có rượu mạnh nhất mới có thể ngự lạnh nhất lạnh. Ngươi sinh ra ở Lương Châu. Lâm Bạch lại rót cho mình một chén rượu, đối với Lãnh Tinh Quang hỏi. Lâm Bạch phát hiện cái này trong quán rượu nhỏ, uống rượu cũng không phải là dùng cái chén, mà là dùng bát. Cái bát này lớn nhỏ, khoảng chừng hai quyền to lớn, uống một hơi cạn sạch, thật sự là thống khoái không gì sánh được. Rượu tiểu nhị lại đưa tới mấy bàn ăn thịt, đồng thời giới thiệu nói, cái này chính là Lương Châu vận chuyển mà đến ăn thịt, chính là Lương Châu lạnh trên thân hiệu tinh mỹ nhất hương vị, cam đoan sẽ để khách quan dư vị kéo dài. Thịt hiệu ở trong đỉnh lẩm bẩm rung động, tản mát ra để cho người ta nước bọt bay tứ tung mùi thơm. Lãnh Tinh Quang sau khi nói cảm ơn, đưa tay cầm lấy trong đỉnh thịt hiệu, dính một hồi ớt bột, hướng trong miệng đưa đi. Ăn một miếng thịt, uống một chén rượu, không bám vào một khuôn mẫu, phóng khoáng thoải mái. Lâm Bạch trên người Lãnh Tinh Quang cũng không có trông thấy bất luận cái gì lễ nghi phiền phức, ngược lại ở trên người hắn có một cô ăn lông ở lỗ cùng dạ cảm giác. Ta sinh ra ở Phong Tuyết Sơn trang dưới trướng Lương Châu. Lãnh Tinh Quang vừa ăn thịt, một bên uống rượu, đồng thời một miệng mơ hồ cho Lâm Bạch từ từ nói, gia tộc của ta tại Lương Châu cũng không lớn, xem như một tòa cực nhỏ gia tộc. Về sau ta sau khi sinh, phụ mẫu tốn không ít tiền để cho ta sớm thức tỉnh, lại không nghĩ rằng thức tỉnh chính là thôn phệ võ hồn. Kỳ thật tại ma giới thỉnh thoảng cũng sẽ có rất nhiều thôn thiên tộc tộc nhân xuất thế, nhưng bọn hắn không ngoài dự tính, tại phát hiện hải tử là thôn vệ võ hồn về sau, liền âm thầm xử lý. Ta lúc đầu cũng khó thoát khỏi cái chết, là cha mẹ ta không đành lòng trông thấy một cái 5 tuổi hải tử chết tại trong băng tuyết, bọn hắn giấu giếm được gia tộc trưởng lão, âm thầm đem ta cứu. Nhưng chuyện này rất nhanh liền bị gia tộc biết được, cha mẹ ta bị trục xuất gia tộc, chết tại Lương Châu trên băng nguyên. Mà ta năm đó, 7 tuổi, chỉ có một người phiêu sóng ở trên băng nguyên. Đang lúc ta bị trên băng nguyên mấy trăm đầu sói đói vây công thời điểm, ta gặp trong nhân sinh của ta quý nhân. Hắn là sư phụ ta, hắn từ trên trời giáng xuống, vẫy tay một cái cuốn lên ngàn trượng tuyết lãng, đem vây quanh ta sói đói đều diệt sát. Sư phụ gặp ta đáng thương, đem ta mang về Phong Tuyết Sơn Trang, đặt được Sơn Trang chư vị lao tổ cùng trưởng lao sau khi tán thành, cho phép ta tại trong Sơn Trang âm thầm tu hành. Cứ như vậy, ta rốt cuộc tìm được một cái nhà mới. Thế nhưng là, thiệt vui trong tàn. Ai? Nhớ tới chuyện cũ năm đó, Lãnh Tinh Quang liên tục thở dài, không lo được ăn thịt, một cô kình uống rượu. Một vò rượu, Lâm Bạch uống hai bát, còn lại đều vào Lãnh Tinh Quang ngủ. Vò rượu uống xong về sau, Lãnh Tinh Quang lại gọi rượu tiểu nhị đưa tới liệt cửu. Đã ngươi có thể tu luyện tới đạo thần cảnh giới, vậy ngươi liền hẳn phải biết tại thần đan cảnh sẽ có một kiếp. Lãnh Tinh Quang thấp giọng nói ra, sư phụ vì ta cứu ta, lấy đại thần thông chi thuật che đậy cự thần la bàn, lấy mạng đổi mạng, sư phụ thay ta chết đi. Nói đến đây, Lãnh Tinh Quang hốc mắt đỏ lên, trong mắt nước mắt trượt xuống. Lâm Bạch ngồi tại đối diện, bình tĩnh nghe Lãnh Tinh Quang tự thuật qua lại. Nếu là người bên ngoài nghe được đây hết thảy, tất nhiên sẽ không gì sánh được kinh hãi, nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, đều cảm động lây, bởi vì bọn hắn đều trải qua chuyện giống vậy. Chương 4651, An Đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian. Lâm Bạch tiên lặng bưng chén lên, cùng Lãnh Tinh Quang đụng nhau về sau, một uống mà xuống, đem trong lòng tức giận dung nhập trong rượu, uống vào trong bụng. Về sau, sư phụ chết rồi. Lãnh Tinh Quang thanh âm bi thiết mà nói, ta thiếu Phong Tuyết Sơn Trang nhiều lắm, cho nên tại Phong Tuyết Sơn Trang cần ta xuất lực thời điểm, ta sẽ không chút do dự tuân theo Phong Tuyết Sơn Trang chỉ lệnh. Thi triển thôn thiên đạo thuật, di sơn đảo hải, truy tinh náo nguyệt, vì Phong Tuyết Sơn Trang bình định nội loạn, khai cương thác thổ. Một mực sống đến hôm nay. Lãnh Tinh Quang đơn giản đem chính mình cuộc đời qua lại, cùng đau đớn trong lòng, em hay nói, để Lâm Bạch cảm động lây. Sau khi nói xong, Lãnh Tinh Quang cười bưng chén lên, cùng Lâm Bạch đối ẩm xuống. Người đây, những năm này, làm sao sống? Lãnh Tinh Quang đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện ra hồi ức thần sắc. Nhớ tới tại Linh Tê thành thức tỉnh võ hồn, từ thiên tài đến phế vật kỳ biến. Nhớ tới trên Linh Kiếm Sơn bái Lăng Thiên Tử vi sư. Nhớ tới thần võ quốc hủy diệt, trong phế tích, trắng giả rích đạp trên biển lửa xưng đế. Nhớ tới thần tích lĩnh một trận chiến, cự thần phân thân giáng lâm, kỳ hạng cho hắn mà chết. Nhớ tới vạn quốc cương vực. Nhớ tới Đông Châu. Nhớ tới phụ mẫu, nhớ tới Đông Châu học cung. Ta gọi Lâm Bạch, sinh ra ở một cái tiểu thế giới, tên là Man Cổ Đại Lục. Lâm Bạch ổn định lại tâm thần, từ từ nói từ bản thân qua lại. Vừa mới mở miệng, Lãnh Tinh Quang liền sợ ngây người, ngươi sinh ra ở một cái tiểu thế giới. Vậy là ngươi như thế nào vượt qua thần đăng kiếp? Mỗi một vị thôn thiên tộc tộc nhân, ngưng tụ thần đan thời điểm, liền sẽ dẫn tới cự thần phân thân. Đây cũng là thôn thiên tộc thần đăng kiếp. Lâm Bạch cười cười, bình tĩnh nói, ta đem cự thần phân thân đánh nát. Cái này sao có thể? Lãnh Tinh Quang đống mở to hai mắt, khó có thể tin nói. Hắn cũng trải qua thần đăng kiếp, biết cự thần la bàn phía trên cự thần phân thân cường đại dường nào. Nếu không phải sư phụ hắn thi triển đại thần thông chi thuật, che đậy cự thần la bàn phán đoán, để cự thần la bàn cho là hắn sư phụ chính là Lãnh Tinh Quang, bằng không mà nói, Lãnh Tinh Quang tất nhiên sẽ chết ở dưới cự thần la bàn. Lâm Bạch hồi tưởng lại năm đó thần đăng kiếp, hồi tưởng lại trận kia thiên lôi, nghĩ đến Kỳ Hạng, nghĩ đến Lăng Thiên Tử. Trong quán rượu, đám người lui tới, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang vị trí, thoáng như cùng bọn hắn cũng không giống nhau, ở vào mặt khác một tòa thế giới. Lãnh Tinh Quang trợn mắt hốc mồm nghe Lâm Bạch qua lại kinh lịch, cuối cùng trên mặt hắn thế mà lộ ra vẻ tươi cười, cùng Lâm Bạch so sánh, hắn tựa hồ cảm thấy mình còn tính là phi thường may mắn, còn tính là thụ thượng thiên kính yêu. Lãnh Tinh Quang thở nhỏ bị gia tộc vứt bỏ, sau khi cha mẹ mất không lâu, hắn liền gặp sư phụ ở trong Phong Tuyết Sơn trang tu hành. Mặc dù không cách nào quang minh chính đại hành tẩu ở giữa thiên địa, nhưng tốt xấu có sư phụ phù hộ, Phong Tuyết Sơn trang bên trong cũng không có người nhưng khi dễ hắn. Có thể Lãnh Tinh Quang nghe thấy Lâm Bạch quá khứ, linh tê thành thức tỉnh võ hồn, vị hôn thê trước mặt mọi người bất hòa. Linh Kiếm Tông bái sư, đám người phỉ nổ. Thần Tích Lĩnh bên trên, không người tương trợ, hướng chết mà sinh, ra sức đánh nát tự thần phân thân. Cùng nhau đi tới, Lĩnh Đông, Thần Tích Lĩnh, Vạn Quốc Cương Vực, Đông Châu Học Cung, Man Cổ Đại Lục, Thiên Thần Mộ, từng bước huyết lệ, cả đời long đong. Vậy ngươi nói như vậy, thê tử của ngươi phụ mẫu, còn có hảo hữu, bây giờ đều tứ tán ở trong hư không, không biết ở phương nào thiên địa. Lãnh Tinh Quang biết được Lâm Bạch phụ mẫu cưới hư không thần kiếm thuyền sau khi rời đi, liền có điều lo lắng. Đúng vậy à, cho nên ta hiện tại chỉ muốn cố gắng tăng cao tu vi, sau đó tìm tới một đầu hư không cổ lộ, rời đi ma giới, đi tìm tới bọn hắn. Ít nhất phải xác định an nguy của bọn hắn. Hai người đối ẩm xuống. Lãnh Tinh Quang đôi mắt lấp lóe, nói ra, hư không cổ lộ vẫn luôn là ma giới cuối cùng tài nguyên một trong, ma giới không ít cường thịnh tông môn đều đang khổ cực tìm, nghe nói nhiều năm trước đó, Tà Nguyệt giáo đã từng tìm tới qua một đầu, nhưng không biết là thật hay là giả. Trong truyền thuyết, Tà Nguyệt giáo người sở hữu một đầu hư không cổ lộ, nhưng không biết là đi hướng phương nào. Đây cũng là Lâm Bạch tới tham gia Tà Nguyệt đại yến nguyên nhân chủ yếu một trong, muốn chứng thực Tà Nguyệt giáo phải chăng người sở hữu hư không cổ lộ. Nếu là có, cái kia Lâm Bạch phải nghĩ biện pháp tiến hư không cổ lộ một lần, vạn nhất có thể tìm tới thân bằng hảo hữu tung tích đâu. Nếu là có thể tại luận võ bên trong kiếm được đủ nhiều điểm tích lũy, có lẽ có hy vọng có thể hướng Tà Nguyệt giáo đưa ra yêu cầu này. Lâm Bạch nói ra. Lãnh Tinh Quang nghe chút, lúc này bật cười, Lâm Minh, tha thứ ta nói thẳng, Quý Tông môn muốn đánh bại Phong Tuyết Sơn Trang, đoán chừng lần này Tà Nguyệt đại yến còn không được, có lẽ đang đợi số lượng thời gian ngàn năm, Vĩnh Hằng Ma Tông dần dần lớn mạnh về sau, có thể đánh với Phong Tuyết Sơn Trang một trận. Nhưng năm nay, vô luận là đạo tôn, đạo tiên, đạo thần cấp độ luận võ, Vĩnh Hằng Ma Tông đều không phải là đối thủ của Phong Tuyết Sơn Trang. Lâm Bạch biết Lãnh Tinh Quang không có nói sai, từ đạo tôn luận võ liền có thể nhìn ra được, Phong Tuyết Sơn Trang nội tình cùng thực lực, cơ hồ là nghiền ép Vĩnh Hằng Ma Tông. Đạo tôn cùng đạo tiên luận võ, cơ hồ khó mà chiến thắng. Lãnh Tinh Quang còn nói thêm, đạo thần cảnh giới luận võ, coi như Lâm Hinh tự mình hạ trận, bằng vào chúng ta thôn thiên tộc thực lực, thắng được một trận, không phải việc khó, nhưng mặt khác chín trận đâu. Vĩnh Hằng Ma Tông chuyến này tới đạo thần cảnh giới võ giả, lại mấy người là Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử đối thủ. Lâm Bạch lắc đầu, lại bắt đầu nhức đầu, liền đổi chủ đề, nói ra, không nói cái này, tỉ võ sự tình, luận võ lại nói. Đúng rồi, Lãnh Hinh, ngươi ngông cuồng như thế thi triển thôn vệ chi lực, chẳng lẽ chẳng phải không sợ ma giới sẽ có người hướng cự thần tộc mật báo, mang cho ngươi đến tai họa sao? Lãnh Tinh Quang cười cười, nói ra, ma giới cùng linh giới khác biệt. Ma giới nên tính là linh giới mặt đối lập. Ma giới võ giả cùng ma giới cường thịnh tông môn, mong nhớ ngày đêm đều muốn quay về linh giới, thế nhưng là linh giới vạn tộc săn sát, lại có cự thần tộc phù hộ, ma giới võ giả nhất thời vô kế khả thi. Cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Linh giới có cự thần tộc phù hộ, ma giới tự nhiên cũng muốn tìm kiếm được có thể cùng cự thần tộc đối kháng lực lượng. Loại lực lượng này, đơn giản cũng chỉ có long tộc cùng thôn thiên tộc. Long tộc tại linh giới, không hỏi thế sự, như vậy ma giới chỉ có thể đem ánh mắt thả trên người thôn thiên tộc. Vừa lúc, thôn thiên tộc lại cùng cự thần tộc là tử địch, không có khả năng cùng cự thần tộc hòa giải, liền trở thành ma giới lựa chọn tốt nhất. Lãnh Tinh Quang nói ra, huống hồ còn có một chút cực kỳ trọng yếu. Ngươi cho rằng mỗi người đều có thể cùng cự thần tộc liên hệ sao? Cao cao tại thượng cự thần tộc, bọn hắn xưa nay sẽ không cúi đầu quan sát trên mặt đất sâu kiến. Mặc kệ là linh giới hay là ma giới, có thể cùng cự thần tộc liên hệ tông môn cùng gia tộc, chỉ có đứng tại đỉnh cao kim tự tháp phía trên cường giả tông môn. Đơn giản tới nói, liền ma giới cường thịnh nhất tông môn, bọn hắn mới có năng lực liên hệ đến cự thần tộc. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, cẩn thận tự hỏi Lãnh Tinh Quang. Lãnh Tinh Quang ý vị thâm trường cười nói, ma giới cần thôn thiên tộc lực lượng đến đối kháng cự thần tộc, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, chỉ cần thôn thiên tộc không có chạm đến ma giới cường thịnh tông môn lợi ích, bọn hắn là sẽ không chủ động mật báo. Chương 4652, bí ẩn. Lâm Minh, ngươi có thể thử nghĩ một chút, thôn thiên tộc bị cự thần tộc diệt, thiên hạ này thật có thể tứ hải thái bình sao?
Không. Không chỉ có sẽ không quá bình, hơn nữa còn sẽ càng thêm tàn khốc. Một khi thôn tiên tộc bị cự thần tộc diệt, cái này chư thiên vạn giới bên trong, cũng tìm không được nữa bất kỳ một thế lực nào có thể là cự thần tộc đối thủ. Lãnh Tinh Quang bưng chén rượu lên uống một ngụm, trong mắt lấp lóe giảo hoạt, ý vị thâm trường nói với Lâm Bạch. Ma giới âm thầm tương trợ thôn tiên tộc, chỉ là đơn thuần lợi ích gút mắc. Ma giới muốn quay về linh giới, có thể cự thần tộc phù hộ linh giới, năm đó trừ ma chi chiến chính là cự thần tộc vượt lên trước mở ra, quay về linh giới đại địch số 1 chính là cự thần tộc. Đương kim võ đạo giới bên trong, thế nhân công nhận tam đại mạnh nhất thị tộc chính là cự thần tộc thôn tiên tộc Long tộc. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, thôn tiên tộc bị cự thần tộc truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ có thể trốn ở âm u trong góc kéo dài hơi tàn. Long tộc an cư tại trên Long đảo, không hỏi thế sự, không nhúng tay vào vạn giới tranh bá. Nếu như chờ đến cự thần tộc đích thực đem thôn tiên tộc chém giết hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Cự thần tộc không có đối thủ, như vậy đến lúc đó, chư thiên vạn giới đều là bọn hắn đối thủ. An cư Long đảo Long tộc đã từng tương trợ cự thần tộc đối kháng thôn tiên tộc, có thể thẳng đến thôn tiên tộc thế yếu, cự thần tộc càng phát ra cường đại, nhất là tại cự thần tộc hủy diệt thôn tiên tộc trên đường, cự thần tộc lo liệu thiên địa chính nghĩa tên, mời chào đã hấp thu không ít cường giả, cự thần tộc thế lực đã đạt tới làm cho chư thiên vạn giới kiêng kỵ tình trạng. Long tộc chính là nhìn ra điểm này, cũng lo lắng cự thần tộc triệt để chu diệt thôn tiên tộc về sau, có thể hay không quay đầu liền đem Long tộc cùng một chỗ diệt. Cho nên, Long tộc chủ động rời khỏi đối với thôn tiên tộc truy sát, thậm chí một ít Long tộc còn tại âm thầm trợ giúp thôn tiên tộc bỏ chạy. Đã từng vây quét thôn tiên tộc thế lực cổ lão bên trong, không ít người cũng cùng Long tộc mở dạng, phát hiện cự thần tộc mánh khóe, nhao nhao rời khỏi truy sát thôn tiên tộc danh sách bên trong. Đây cũng là vì cái gì cự thần tộc đối với thôn tiên tộc tuyên bố chư thiên vạn giới lệnh truy sát, nhưng có rất ít tông môn nguyện ý chân chính là cự thần tộc bán mạng. Trong quán rượu nhỏ, Lâm Bạch nghe thấy Lãnh Tinh Quang phân tích, thoáng như đẩy ra vỗ một cái thế giới mới lại môn. Tựa hồ nghe gặp thế giới này rất nhiều bí ẩn. Trên thế giới này, các đại gia tộc cổ xưa cùng tông môn ở giữa, tựa hồ không hề giống nhìn bề ngoài như vậy đoàn kết nhất trí. Thậm chí mạnh như cự thần tộc như vậy siêu nhiên tồn tại, chư thiên vạn giới bên trong đều có không ít phản kháng người, cũng có người đang trợ giúp thôn thiên tộc lần lượt trở về từ cõi chết. Mà hết thể này nguyên nhân đều là bởi vì lợi ích của mỗi người khác biệt. Lợi ích giống nhau, bọn hắn có thể ngưng tụ thành một cô dây thừng, cùng chung mối thù. Lợi ích khác biệt thì mỗi người đi một ngả, thậm chí sẽ còn bỏ đá xuống giếng. Từ Lãnh Tinh Quang trong lời nói, Lâm Bạch phân tích ra, tại ma giới có không ít tông môn cùng cường giả, vẫn là hy vọng có thể mượn dùng thôn tiên tộc lực lượng, đi ngăn được cự thần tộc. Một khi thôn tiên tộc bị diệt, cự thần tộc sẽ không còn ngăn cản, bọn hắn tất nhiên sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Cái này có lẽ cũng là thôn tiên tộc còn chưa diệt tuyệt nguyên nhân một trong đi. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tại trong quán rượu nhỏ, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang trò chuyện với nhau thật vui, chưa phát giác liền đến ngày kế tiếp bình minh. Không biết, trước tìm một đầu hư không cổ lộ đang nói đi, ta phải rời đi trước ma giới, đi tìm đến thân bằng hảo hữu. Lâm Bạch thở sâu, muốn đi trước tìm kiếm thân bằng hảo hữu ý nghĩ chưa bao giờ cải biến. Đó là hẳn là, ngươi còn có thân nhân, có bằng hữu, có huynh đệ tỷ muội, hẳn là đi trước tìm bọn hắn. Lãnh Tinh Quang cũng không có cảm thấy cái này có gì không ổn, ngược lại rất duy trì Lâm Bạch. Cùng Lâm Bạch so sánh, Lãnh Tinh Quang bị gia tộc vứt bỏ, phụ mẫu chết bởi băng nguyên, bái nhập Phong Tuyết Sơn trang sau một mực tại âm thầm tu hành, sư phụ lại cho hắn chết tại cự thần phân thân trong tay. Như vậy đủ loại, Lãnh Tinh Quang cho tới bây giờ cũng là lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, lẻ loi hữu quạng. Cho nên hắn rất hâm mộ Lâm Bạch có thể bảo hộ được chính mình thân bằng hảo hữu. Lãnh Tinh Quang lắc đầu nói ra, giống chúng ta người như vậy, cũng không xứng có được thân tình cùng tình yêu. Một khi chúng ta nhiễm phải những vật này, chính là đang hại người hại mình. Lãnh Tinh Quang sắc mặt lạnh sở, con ngươi băng lãnh, sắc mặt phiền muộn, bưng lên một chén rượu một uống xuống. Trong miệng ngươi nói tới hại người hại mình, là chỉ vị cô nương kia sao? Lâm Bạch bưng chén lên, cười cười, chỉ hướng quán rượu nhỏ bên ngoài. Tại quán rượu bên ngoài, cách một đầu đường cái, có một tòa trang trí xa hoa tử lâu. Trên lầu 2, vị trí cạnh cửa sổ, có một vị thân mang áo lông chồn chồn nhung trường bảo thanh lệ cô nương, thoáng như nhân gian tiên tử đứng lặng tại ồn ào trong hồng trần, đặc biệt bắt mắt. Lãnh Tinh Quang quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy nữ tử, trong mắt có chút không đành lòng. Quay đầu, lại chuốt xuống hai ngụm rượu, để lại trong lòng rung động. Nhìn ra được, là vị cô nương tốt. Lâm Bạch từ đáy lòng nói. Lãnh Tinh Quang nói ra, nàng gọi Phong Y Nhân, đương đại Phong Tuyết Sơn trang trang chủ độc nữ. Sớm mấy năm, ta tại Phong Tuyết Sơn trang phía sau núi ẩn thế không ra tu luyện, nàng ham chơi ngộ nhập hậu sơn cấm địa, suýt nữa bị phong ấn yêu vật giết chết. Mà vừa lúc năm đó ta tuổi trẻ khinh cuồng, tính cực tự động, lại trùng hợp gặp chuyện này, đưa nàng cứu ra. Lại không nghĩ rằng nàng cứ như vậy rung động lên ta. Về sau trang chủ tìm tới ta, hy vọng ta có thể chủ động rời xa nàng. Ta cũng biết giống chúng ta loại người này, một khi nhiễm phải tình yêu và tình thân, sẽ chỉ hại bọn hắn. Cho nên coi như trang chủ không đến khuyên bảo ta, ta cũng sẽ chủ động xa lánh nàng. Thế nhưng là, nói đến đây, Lãnh Tinh Quang cứng ngắc ánh mắt khẽ run lên, hiện ra một trận nhu tình. Thế nhưng là ngươi vẫn là không có ngăn cản được nhiệt tình như lửa ôn nhu. Ha ha ha. Lâm Bạch nắm lấy cơ hội, tùy ý cười nạo một phen. Nghe thấy Lâm Bạch chế giễu, Lãnh Tinh Quang có chút im lặng, liếc một cái Lâm Bạch, bưng chén rượu lên cùng Lâm Bạch uống một hơi cạn sạch. Ta sẽ đối với nàng phụ trách, nhưng không phải hiện tại. Uống xong liệt ỉu, Lãnh Tinh Quang nói nghiêm túc, ta không lâu sau đó, liền sẽ rời đi Tả Nguyệt Thiên Châu, giống như ngươi, sẽ tìm tới một đầu hư không cổ lộ, rời đi ma giới, đi tìm mặt khác đồng tộc tồn tại. Lâm Bạch hai mắt trầm xuống, trong mắt như có điều suy nghĩ. Năm đó Man Cổ Đại Lục bên ngoài hư không, Lâm Bạch chính là bị một vị thôn tiên tộc tiền bối cứu. Lúc đó, vị tiền bối kia nói muốn dẫn Lâm Bạch trở về thôn tiên tộc tộc địa, nhưng về sau Lâm Bạch đã hôn mê, tỉnh lại thời điểm, liền tới đến ma giới. Thôn tiên tộc tộc địa, không tại ma giới sao? Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn, còn tưởng rằng thôn tiên tộc tộc địa là tại ma giới đâu. Lãnh Tinh Quang cười nói, nếu là thôn tiên tộc tộc địa tại ma giới, cái kia tất nhiên sẽ bị ma giới rất nhiều tông môn khống chế, bọn hắn sẽ giống chăn nuôi súc vật đồng dạng chăn nuôi thôn tiên tộc. Rời xa ma giới cùng linh giới, đối với thôn tiên tộc mà nói, là tốt nhất. Ta trước đó tại Phong Tuyết Sơn trang oanh lật khắp cổ tịch, đạt được một chút tin tức hữu dụng, nghe nói thôn tiên tộc tộc địa tựa như giấu ở tòa nào đó trong tiểu thế giới. Chương 4653, mạch nước ngầm. Tòa tiểu thế giới kia kêu cái gì? Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Không biết, trong sách cổ không có ghi chép. Nghe nói, chỉ có thôn thiên tộc tộc nhân đến tòa tiểu thế giới kia sẽ có một loại không hiểu cảm ứng. Lãnh Tinh Quang đem hắn ở trong sách cổ nhìn thấy tin tức, cùng Lâm Bạch dần dần chia sẻ. Vậy nhưng song đời, linh giới, ma giới, minh giới, tam giới phía dưới có danh tiếng tiểu thế giới đều vượt qua hơn 3000 cái, còn có một số chưa từng bị phát hiện tiểu thế giới, nếu là đem những tiểu thế giới này tính cùng một chỗ, chính là hàng ngàn hàng vạn tồn tại, muốn tìm được như thế một tòa thế giới, chỉ sợ không quá dễ dàng. Lâm Bạch bưng chén lên, cảm thấy đau đầu nói: "Mặc kệ nhiều khó khăn, ta đều muốn đi thử một chút. Chỉ có tìm tới tộc địa đằng sau, mới có thể có đến thôn thiên tộc trưởng bối che chở, khi đó, chúng ta có thể đem thân nhân bằng hữu của mình để vào tộc địa bên trong, mà chúng ta mới có thể triệt để buông tay đi đối phó cự thần tộc." Lãnh Tinh Quang ý vị thâm trường nói ra. Lâm Bạch cảm thấy Lãnh Tinh Quang nói rất có lý. Giống Lâm Bạch hiện tại như vậy, bị thân nhân cùng bằng hữu hồn khiên ngộp nhiễu, căn bản là không có cách chuyên tâm đối phó cự thần tộc. Nếu là có thể tìm tới thôn thiên tộc tộc địa, đem thân nhân cùng bằng hữu để đặt tại tộc địa bên trong, có thôn thiên tộc trưởng bối che chở, chí ít so tại ngoại giới muốn an toàn rất nhiều. Kể từ đó, thôn thiên tộc tộc nhân liền có thể chuyên tâm đối phó cự thần tộc. Thẳng đến, có thể kết thúc trận chiến tranh này. Vậy ngươi đi trước tìm, nếu là tìm tới mà nói, cho ta đến cái tin. Chờ ta tìm tới thân nhân của ta cùng bằng hữu về sau, ta cũng sẽ đi tìm thôn thiên tộc tộc địa. Lâm Bạch tán thành Lãnh Tinh Quang ý nghĩ, nếu ngay cả cự thần tộc cũng không tìm tới thôn thiên tộc tộc địa, vậy đã nói rõ cái chỗ kia, tất nhiên so ngoại giới an toàn. Tốt, nếu là ta tìm được, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cáo chi ngươi. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang bưng chén rượu lên, một uống xuống. Ngươi sẽ còn tại Tà Nguyệt Thiên Châu nốc bao lâu? Uống thôi, Lâm Bạch lại hỏi. Lãnh Tinh Quang mấy lần há mồm, nhưng đều không có nói ra lời. Hắn ánh mắt lấp lóe, như đang ngẫm nghĩ có mấy lời có nên hay không nói với Lâm Bạch lên. Được rồi, đã ngươi có khó khăn khó nói, ta sẽ không ép buộc. Lâm Bạch vội vàng cải biến chuyện, không đang truy vấn. Đa tạ. Lãnh Tinh Quang cảm kích nhẹ gật đầu, hắn đột nhiên cúi người hướng về phía trước, hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, ngắn thì 3 tháng, lâu là 10 năm, Tà Nguyệt Thiên Châu sẽ có một trận đại biến. Trận này đại biến sẽ cải biến Tà Nguyệt Thiên Châu cách cục. Có lẽ sẽ có tông môn thay thế Tà Nguyệt giáo, có lẽ Tà Nguyệt Thiên Châu sẽ chia ra thành mấy cái thống trị châu giới. Lâm Bạch đôi mắt đột nhiên lóe lên, có chút giật mình nhìn về phía Lãnh Tinh Quang. Đây cũng là ngươi muốn nói lại thôi nguyên nhân. Đây chính là ngươi như thế nào còn đợi tại Tà Nguyệt Thiên Châu nguyên nhân. Phong Tuyết Sơn Trang muốn ra tay với Tà Nguyệt giáo. Lâm Bạch thấp giọng hỏi. Lãnh Tinh Quang lắc đầu nói ra, không phải Phong Tuyết Sơn Trang, là Vân Lĩnh Lý gia. Vân Lĩnh Lý gia? Lâm Bạch hai mắt lóe lên hàn mang. Vân Lĩnh Lý gia an dưỡng sinh tức nhiều năm, bây giờ trong gia tộc nội tình thâm hậu, tính cực tự động, tất nhiên sẽ có một phen hành động. Vì sao là ngắn thì 3 tháng, lâu là 10 năm đâu? Lâm Bạch rất nghi hoặc, nếu như Vân Lĩnh Lý gia đang có muốn đối với Tà Nguyệt Thiên Châu động thủ tâm tư, lấy bây giờ Vân Lĩnh Lý gia thực lực, cũng không trở thành trơ mắt nhìn xem thần ma tâm bị Tà Nguyệt giáo lấy đi, mà thờ ơ à. Lãnh Tinh Quang ngón tay hướng lên trời, chỉ trên trời, phía trên có người còn không có gật đầu. Phía trên? Lâm Bạch nhíu mày, không để ý tới Lãnh Tinh Quang trong lời nói phía trên đến tụt cùng ra sao chỗ. Lãnh Tinh Quang nói ra, "Thế Thiên Tông." Lâm Bạch cười nói, "Ta mới tới ma giới không lâu, đối với ma giới thế lực khắp nơi hiểu rõ không sâu, không biết cái này Tề Thiên Tông là." Lãnh Tinh Quang kiên nhẫn giải thích nói, "Nếu như đem ma giới chia làm đông tây nam bắc bốn cái khu vực, chúng ta bây giờ chỗ Tà Nguyệt Thiên Châu, liền thuộc về ma giới khu vực đông bộ bên trong. Ma giới đông vực bên trong, tứ đại cường thịnh tông môn, theo thứ tự là Tề Thiên Tông, Đại Sở Quốc Thất Dạ Thần Tông cùng Vạn Thánh Sơn. Cái này tứ đại cường thịnh thế lực đem đông vực chia cắt, các đại châu giới trở thành lãnh địa của bọn hắn một trong. Chúng ta trước mắt chỗ Tà Nguyệt Thiên Châu, liền lệ thuộc vào Tề Thiên Tông giới trướng. Tại đông vực tứ đại cường thịnh tông môn giới trướng, cùng loại với Tà Nguyệt Thiên Châu loại này châu giới, đều vượt qua hơn 100 cái. Nghe đến đó, Lâm Bạch minh bạch. Ma giới khu vực bản đồ cùng cách cục thế lực phân bố, liền như là thế gian vương triều chế độ phân đất phong hầu. Tà Nguyệt Thiên Châu thì tương đương với là phân phong xuống chư hầu vương, thống ngự người Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong sự vụ lớn nhỏ. Chỉ cần đúng hạn theo tháng hướng Tề Thiên Tông tiến cống là đủ. Mà Tà Nguyệt giáo người lãnh đạo trực tiếp chính là Tề Thiên Tông. Cái này như là Vĩnh Hằng Ma Tông người lãnh đạo trực tiếp chính là Tà Nguyệt giáo, là một cái đạo lý. Ý của ngươi là nói, Vân Lĩnh Lý gia đang trưng cầu Tề Thiên Tông ý kiến. Chỉ cần Tề Thiên Tông gật đầu, Vân Lĩnh Lý gia liền sẽ ra tay với Tà Nguyệt giáo. Tề Thiên Tông có thể đáp ứng sao? Lâm Bạch trong lòng hiểu rõ cái nghi vấn. Lãnh Tinh Quang cười nói, có cái gì không có khả năng đáp ứng? Chỉ cần Vân Lĩnh Lý gia cho Tề Thiên Tông lợi ích đầy đủ, có thể làm cho Tề Thiên Tông bên trong một ít cao tầng động tâm, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ đáp ứng Vân Lĩnh Lý gia thỉnh cầu. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, vậy nếu là Tề Thiên Tông không đáp ứng đâu?
Cái kia,
Vân Lĩnh Lý gia chỉ có thể co đầu rút cổ lấy. Lãnh Tinh Quang cười cười, Lâm Minh, ma giới cường thịnh tông môn thực lực vừa xa dự liệu của ngươi, loại này cường thịnh tông môn, liền ngay cả Tuế Nguyệt đều khó mà đem bọn hắn xóa đi, càng đừng đề cập là ma giới võ giả tầm thường lực lượng. Chỉ cần Tề Thiên Tông không nguyện ý để Tà Nguyệt Thiên Châu đổi chủ, Vân Lĩnh Lý gia cho dù có muôn vàn thủ đoạn, cũng không dám ra tay với Tà Nguyệt giáo. Lâm Bạch tò mò hỏi, cái kia Vân Lĩnh Lý gia không sợ chết, nhất định phải đoạt Tà Nguyệt Thiên Châu đâu? Lãnh Tinh Quang cười nói, cái kia đơn giản hơn, Tề Thiên Tông chỉ cần phái ra mấy vị cao thủ, liền đủ để nhẹ nhõm giết đến Vân Lĩnh Lý gia đại bại mà về, thậm chí hủy diệt Vân Lĩnh Lý gia đạo thống. Lâm Bạch trong lòng rụt rè, giống Tề Thiên Tông loại này cường thịnh tông môn, xuất ra mấy vị vượt qua đại la đạo quả tu vi cảnh giới cường giả, hẳn không phải là việc khó. Chỉ cần Tề Thiên Tông muốn nhúng tay Tà Nguyệt Thiên Châu nội chính, mặc kệ là Vân Lĩnh Lý gia cũng tốt, Tà Nguyệt giáo cũng được, ở trước mặt Tề Thiên Tông, đều là không nổi bọt nước gì. Ta dự tính, Vân Lĩnh Lý gia lần này sẽ không thất bại. Theo Phong Tuyết Sơn Trang lấy được tin tức, Tề Thiên Tông một vị nào đó cao tầng đã động tâm, mà lại đã vì Vân Lĩnh Lý gia nhiều mặt đi lại, tin tưởng không được bao lâu Tề Thiên Tông liền sẽ truyền đến tin tức. Lãnh Tinh Quang thấp giọng nói ra, chỉ cần Vân Lĩnh Lý gia cầm tới tin tức, thì nhất định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, Phong Tuyết Sơn Trang nói không chừng còn có thể từ trong đó mò được một chút chỗ tốt. Đây mới là ta còn không có rời đi Tà Nguyệt Thiên Châu nguyên nhân. Nếu ta đi, Phong Tuyết Sơn Trang thiếu khuyết một lá bài tẩy, mặc kệ Vân Lĩnh Lý gia cùng Tà Nguyệt giáo ai thắng ai thua, ta đi đằng sau, bọn hắn đều sẽ gây bất lợi cho Phong Tuyết Sơn Trang. Lâm Vinh, còn phải nhắc nhở ngươi một câu. Lãnh Tinh Quang ý vị thâm trường cười nói, ngươi cho rằng Quy Nguyệt Tông cùng Tử Hà Tông đúng như trong truyền thuyết không chịu nổi như vậy, dần dần đi hướng bị thua sao? Kỳ thật không phải. Quy Nguyệt Tông cùng Tử Hà Tông cái này hai cái lao hồ ly, tại người được Tà Nguyệt Thiên Châu sắp đại biến thời điểm, liền âm thầm thu liễm cánh chim, bày ra địch lấy yếu, vận sức chờ phát động. Quy Nguyệt Tông cùng Tử Hà Tông không chỉ có không có xuống dốc, ngược lại càng thêm cường đại. Lãnh Tinh Quang lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Cho tới bây giờ đến tinh thành về sau, Lâm Bạch liền nhiều lần nghe nói Quy Nguyệt Tông cùng Tử Hà Tông đã mặt trời lặn Tây Sơn, không còn năm đó vinh quang. Mà bây giờ nghe Lãnh Tinh Quang kiểu nói này, mới hiểu được Quy Nguyệt Tông cùng Tử Hà Tông tại dấu tải, mà đợi lúc biến. Chương 4654, Đạo Tiên Luận Võ. Dựa theo Lãnh Tinh Quang lời nói, đem ma giới phân chia 4 đại cương vực, Tà Nguyệt Thiên Châu ở vào ma giới đông vực bên trong. Ma giới đông vực bên trong có tứ đại cường thịnh tông môn, theo thứ tự là Tề Thiên Tông, Đại Sở Quốc, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn. Tà Nguyệt Thiên Châu liền lệ thuộc vào Tề Thiên Tông dưới trướng. Tại Tề Thiên Tông dưới trướng, giống Tà Nguyệt Thiên Châu bực này tông môn, liền vượt qua 100 nhiều, có thể nghĩ, đây là cỡ nào khổng lồ một mảnh cương vực, cũng có thể muốn mà biết, Tề Thiên Tông là bực nào cường thịnh mới có thể trị để ý khổng lồ như vậy một mảnh cương vực. Vân Lĩnh Lý gia An Dương sinh tức ngàn năm lâu, chiếm cứ Tà Nguyệt Thiên Châu giàu có nhất nơi phồn hoa, địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngàn năm trôi qua, Vân Lĩnh Lý gia nội tình thâm hậu đã không kém Tà Nguyệt giáo. Bây giờ, Vân Lĩnh Lý gia tính cực tự động, đã có tâm làm loạn. Vân Lĩnh Lý gia không tại kiêng kỵ Tà Nguyệt giáo, nhưng bọn hắn không thể không kiêng kỵ Tề Thiên Tông. Tà Nguyệt giáo ở trước mặt Tề Thiên Tông, liền như là một con kiến, căn bản không có ý nghĩa. Đồng dạng, Vân Lĩnh Lý gia ở trước mặt Tề Thiên Tông, cũng là không chịu nổi một kích. Như Tề Thiên Tông không muốn để Tà Nguyệt giáo bị diệt, cái kia coi như Vân Lĩnh Lý gia có thông thiên bản sự, cũng không diệt được Tà Nguyệt giáo. Nếu như Tề Thiên Tông gật đầu, cho phép Tà Nguyệt Thiên Châu đổi chủ, cái kia Vân Lĩnh Lý gia liền có thể không tại bận tâm rất nhiều, tất nhiên sẽ đánh bạc nội tình cùng Tà Nguyệt giáo tranh một chuyến. Nhưng tất cả những thứ này đều cần đạt được Tề Thiên Tông tán thành. Cho nên Lãnh Tinh Quang nói đang đợi người ở phía trên gật đầu. Đông, đông, đông. Từng tiếng trầm muộn tiếng chuông quanh quẩn tại tinh thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang vì đó sửng sở, ngẩng đầu nhìn về phía vân không, chiều dương đã mọc lên ở phương đông. Một ngày tu hành đã qua, hôm nay chính là đạo tiên luận võ. Tinh thành phố lớn ngõ nhỏ không có mưa ai, tất cả võ giả đều đã đến trên ghế quan chiến, đang mong đợi hôm nay luận võ. Đạo tiên luận võ đã bắt đầu. Muốn hay không đi xem một chút? Lãnh Tinh Quang vua hót một cái, cười khổ một tiếng, lại không nghĩ tới hắn cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm lâu như vậy. Có gì đáng xem, Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Phong Tuyết Sơn Trang ở giữa, đạo tiên luận võ, tất nhiên cũng là thảm bại mà về. Lâm Bạch bưng lên một chén rượu, cười cười một uống mà xuống, coi như không đi sân đấu võ, Lâm Bạch cũng có thể đại khái đoán được hôm nay tỷ võ kết cục. Cũng không phải là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử quá yếu, mà là Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử quá mạnh. Lãnh Tinh Quang trên mặt duy trì dáng tươi cười, đồng dạng cũng không có đứng dậy đi quan chiến luận võ, hắn cũng có thể đoán được hôm nay so võ thắng phụ, xác suất lớn cũng sẽ là Phong Tuyết Sơn Trang chiến thắng. Nếu hắn cùng Lâm Bạch đều đã có thể đoán được thắng bại, cần gì phải lại đi nhìn kỹ đâu? Hai người tiếp tục tại trong quán rượu nhỏ nói chuyện phiếm, từ ma giới bí ẩn cho tới linh giới hỗn loạn, trước dân thời đại cho tới bây giờ võ đạo giới, từ ma giới đông vực cho tới ma giới nam vực, bắc vực, tây vực, từ Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử cho tới Vân Lĩnh Lý gia, Tà Nguyệt giáo thiên tài kiệt xuất, để Lâm Bạch cảm khái rất nhiều, tầm mắt cùng ánh mắt cũng gia tăng không ít. Trọng yếu nhất chính là Lâm Bạch hiểu rõ vì cái gì Lãnh Tinh Quang sẽ ở thượng giới Tà Nguyệt đạo thần bảng bên trên sắp xếp thứ ba. Có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, Vạn Tử Chân cùng Đồ Thanh thực lực tu vi đều là không tầm thường, như Lãnh Tinh Quang không thi triển thôn thiên đạo quả, căn bản là không có cách thủ thắng. Thứ hai, Tà Nguyệt giáo âm thầm vận doanh, ở phía trước khi luận võ, sẽ hai đại tông môn bất phân thắng bại, có hai vòng thêm thi đấu, kéo ra lãnh tinh quang cùng đổ thanh, vạn tử chân điểm tích lũy. Tà Nguyệt đạo thần bảng xếp hạng, chủ yếu là lấy đạo thần cảnh giới võ giả thu hoạch được là điểm tích lũy làm bình phán tiêu chuẩn. Điểm tích lũy càng nhiều, xếp hạng liền càng đến gần trước. Nếu như Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Phong Tuyết Sơn Trang thật có thêm thi đấu, ta sẽ hạ tràng. Lãnh Tinh Quang cười híp mắt nói với Lâm Bạch. Nụ cười của hắn cực kỳ khiêu khích, phảng phất là đang nói, ta hạ tràng, ngươi cũng phải hạ tràng à? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, cái này không phải liền là Tà Nguyệt giáo mục đích sao? Cái gì luận võ có thể có hai vị thôn thiên tộc tộc nhân đấu pháp càng đặc sắc đây này? Nếu có thêm thi đấu, ta cũng nhận được trưởng lão cho phép, cũng sẽ hạ tràng. Lãnh Tinh Quang hai mắt sáng lên, tốt, một lời đã định, nếu quả thật tại thêm thi đấu bên trên gặp, ngươi ta tất cả thi triển thủ đoạn, phân cao thấp. Ta cũng sẽ không bởi vì tu vi ngươi cảnh giới thấp hơn ta, mà phất lở, buông lòng chủ quan. Ngươi biết, đối với thôn thiên tộc tới nói, mỗi một cuộc chiến đấu đều nhất định muốn chăm chú cẩn thận. Lâm Bạch cười nói, đó là tự nhiên, nếu như tại thêm thi đấu bên trên gặp, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực đi đánh bại ngươi. Bát rượu đổ đầy rượu ngon, hai người trong lúc nói cười một uống xuống. Tại hai người không có gặp nhau trước đó, cự thần tộc khói mù một mực quanh quẩn tại hai người trong lòng, khiến cho hai người rất khó nhìn thấy nét mặt tươi cười. Lâm Bạch cả đời này tu hành, trừ tại thân bằng hảo hữu trước mặt bên ngoài, rất ít có thể nhìn thấy thực tình thành ý dáng tươi cười, càng nhiều đều là cười lạnh, cười khổ. Lãnh Tinh Quang thì càng thảm, từ khi sư phụ hắn chết về sau, hắn đã thành thói quen lấy lạnh nhạt đối mặt thế nhân, quanh năm trên mặt đều không có mảy may dáng tươi cười. Lần này tại trong quán rượu, hai người gặp lại, nụ cười trên mặt có chút chân thành tha thiết, giống như là nhiều năm không gặp lão hữu, vui lừng trùng phùng, có nói không hết mà nói, có đạo không hết khổ. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang ngồi tại rào chắn bên cạnh, giờ phút này lại có mấy người đi vào quán rượu. Đoàn người này, hết thảy tám vị, có nam có nữ, có cao có thấp, có người nhìn giống trăm tuổi lão nhân, có người nhìn giống đứa bé năm tuổi, thân mang áo đen trường bào, trên thân hình như có một loại nào đó pháp trận lực lượng che đậy mặt mũi của bọn hắn. Hắn tám người đến gần quán rượu, ngồi tại cùng Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang cách đó không xa trên mặt bàn. Rượu tiểu nhị vui vẻ ra mặt đưa đến rượu ngon mỹ vị, cười ha hả kêu gọi, dù sao tại luận võ giai đoạn có thể không nhìn tới luận võ mà đến uống rượu người, quá ít quá ít. Tám người này sau khi ngồi xuống, bờ môi khẽ nhếch, nhưng không có thanh âm truyền đến. Chắc là dùng một loại nào đó truyền âm bí thuật. Mặc dù Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang trò chuyện cao hứng, nhưng cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện tám người. Chính như rượu tiểu nhị trong lòng nói, bây giờ đạo tiên luận võ đã bắt đầu, hiện tại không nhìn tới luận võ mà đến uống rượu người, tất nhiên đều có chuyện quan trọng. Dù sao bây giờ đến tinh thành bên trong võ giả, đều là vì luận võ mà tới. Tà Nguyệt đại yến bắt đầu, tinh thành liền đối với Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả mở ra, bất kỳ võ giả nào chỉ cần lai lịch trong sạch, cũng có thể nhập tinh thành quan sát luận võ. Nhưng những võ giả này tự do hoạt động khu vực, giới hạn tại tinh thành bên trong, trừ các đại tông môn đệ tử bên ngoài, quan chiến võ giả là không cho phép tại Tà Nguyệt giáo giữa dãy núi đi lại. Bởi vì đến đây quan chiến võ giả, ngư long hỗn tạp, không chừng liền sẽ lẫn vào rất nhiều giáp tâm làm loạn chi đồ, nhân cơ hội này gây sóng gió. Xuất phát từ cẩn thận, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang chú ý bọn hắn một phen, nhưng cũng theo đó từ bỏ hứng thú, tiếp tục nói chuyện phiếm đứng lên. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến lúc đêm khuya. Tinh thành trong ngoài nhóm lửa lửa chén, tướng tinh trong thành bên ngoài chiếu lên đèn đuốc sáng trưng, thoáng như ban ngày. Tám người kia nhìn một chút bóng đêm, đứng dậy rời đi quán rượu, biến mất tại lửa đèn trong mờ tối. Chờ tám người sau khi rời đi, Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch đối mặt cười một tiếng, trong mắt đều nổi lên giảo hoạt. Tám người này, kẻ đến không thiện. Lãnh Tinh Quang cười lạnh, trực tiếp mở miệng. Lâm Bạch gật đầu nói, ánh mắt phiêu hốt, cử chỉ gấp gáp, bọn hắn tọa hạ uống rượu, một mực tại chú ý bên ngoài trên đường cùng trên trời bóng đêm, tựa hồ đang tính toán thời gian nào. Lãnh Tinh Quang để chén rượu xuống, thà rằng như vậy uống vào, cũng là nhàm chán, sao không như chúng ta đi xem bọn họ một chút muốn làm gì. Lâm Bạch trên mặt lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, đang có ý này. Chương 4655, người quỷ dị. Nhà này quán rượu nhỏ, chính là Phong Tuyết Sơn Trang Lương Châu võ giả mở. Do dự tinh thành phòng trong giá quá đắt, cho nên chủ quán rượu chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tại âm u trong đường tắt mở. Chỉ cần nhà này quán rượu người, hoặc là chính là đến từ Phong Tuyết Sơn Trang Lương Châu võ giả, hoặc là chính là giống Lãnh Tinh Quang loại này khách quen. Đương nhiên, còn có loại người thứ ba, đó chính là kẻ đến không thiện người. Bọn hắn chỉ muốn tìm tới nơi hẻo lánh, chờ đợi thời gian, liền sẽ đứng dậy rời đi. Lãnh Tinh Quang tiến đến tính tiền, chủ quán rượu hiển nhiên là nhận biết Lãnh Tinh Quang, từ chối không cần, chỉ nói để Lãnh Tinh Quang tại trên luận võ hảo hảo cố gắng, vì Phong Tuyết Sơn Trang đoạt được thứ tự. Có thể Lãnh Tinh Quang hiển nhiên không phải loại kia uống rượu không trả tiền người, nhất định để chủ quán rượu kết toán một phen. Chủ quán rượu cưỡng bất quá Lãnh Tinh Quang, chỉ có thể ngoan ngoãn kết toán. Kết quả, cuối cùng giấy tờ để Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang đều thất kinh. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang tại trong tiểu quán uống một ngày một đêm, bình rượu giống lại đầy, đầy lại không. Tuy nói thiết ý tiểu cũng không đắt đỏ, nhưng không chịu nổi Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang một vò tiếp một vò, cũng may chủ quán rượu là Tà Nguyệt Đại Yến chuẩn bị không ít rượu ngon, nếu không, sớm đã bị Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang uống cạn sạch. 70000 nguyên thạch. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang đều là mặt âm trầm đi ra quán rượu, liếc nhìn nhau, đều là quẫn bách dáng tươi cười. Nguyên thạch chính là Tà Nguyệt giáo quyết định lưu thông tiền tệ. Nếu là đem 70000 nguyên thạch hối đoái thành Ma Châu mà nói, tương đương với 200000 Ma Châu. đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Một bữa cơm, thế mà ăn 200.000 ma châu. Lâm Bạch ngẫm lại đều đau lòng. Cũng may Lanh Tinh Quang giá trị bản thân không ít, chỉ là 70.000 nguyệt thạch, hay là cầm ra được. Có thể Lâm Bạch cũng nhìn ra được, Lanh Tinh Quang keo kiệt đến muốn mạng, 70.000 nguyệt thạch để hắn một mặt đau lòng. Lâm Bạch trong lòng âm thầm thở dài, xem ngày sau muốn tìm Lanh Tinh Quang uống rượu, đến sớm chuẩn bị tốt tiền rượu, bằng không mà nói, lại để cho Lanh Tinh Quang trả tiền, đoán chừng chính mình liền muốn mất đi đồng tộc này. Hai người sánh vai đi ra quán rượu, lần theo tám người kia đi quá khứ trên đường phố mà đi. Nơi xa một tòa xa hoa trên tử lâu, Phong Tuyết Sơn trang đại tiểu thư nhìn thấy Lanh Tinh Quang đi ra, lập tức phiêu nhiên mà tới. Uống nhiều đi. Chậm rãi mà đến Phong Y Nhân, ẩn ý đưa tình đối với Lanh Tinh Quang, mặt mũi tràn đầy ưu sầu, để nàng tuyệt sắc trên dung nhan bằng thêm 3 phần ai oán, càng thêm động lòng người. Lâm Bạch theo bản năng lui ra phía sau một bước, cho bọn hắn một cái khoảng cách đầy đủ cùng không gian, nhưng trong lòng cũng là bất đắc dĩ cười khổ, tú cả một đời ân ái, không nghĩ tới mình bây giờ ăn thức ăn cho chó. Phong Y Nhân, Phong Tuyết Sơn trang đương đại trang chủ độc nữ. Sớm mấy năm ở giữa, bởi vì một lần ngẫu nhiên cùng Lãnh Tinh Quang vừa thấy đại yêu, lưỡng tình tương duyệt. Nhưng Lãnh Tinh Quang biết, hắn nếu là cùng Phong Y Nhân làm nhiều dây dưa, tất nhiên sẽ hại nàng. Chính như Lãnh Tinh Quang chính mình nói tới thân tình tình yêu đối với thôn tiên tộc tộc nhân mà nói, chính là chí mạng độc dược. Như bởi vì chính mình người nhà bằng hữu, thê tử nhi tử bởi vì chính mình chết ở trong tay cự thần tộc, cái này so giết mình còn khó chịu hơn. Cho nên Lãnh Tinh Quang thời khắc duy trì lý trí, rời xa Phong Y Nhân. Có thể cử động lần này không chỉ có không để cho hắn cùng Phong Y Nhân ở giữa tình cảm xa lánh, ngược lại để Phong Y Nhân càng phát ra kể cận Lãnh Tinh Quang. Đây cũng là làm cho Lãnh Tinh Quang trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Rõ ràng chính mình cũng tận lực sơ viễn, nhưng vì cái gì Phong Y Nhân hay là kể cận hắn? Tình yêu thật sự là một cái kỳ diệu đồ vật. Ta cùng Lâm Minh còn có chuyện quan trọng đi làm, ngươi đi về trước đi, không cần đi theo ta. Lãnh Tinh Quang tấm lấy khuôn mặt, lạnh như băng nói với Phong Y Nhân. Phong Y Nhân gương mặt xinh đẹp lập tức hiện hiện một mảnh cô đơn, có chút ủy khuất túi đầu nhìn xem mũi chân, thậm chí Lâm Bạch hoài nghi trong mắt nàng đều có nước mắt. Tẩu tử, yên tâm, ta sẽ nhìn xem hắn, sẽ không ra đi làm loạn. Lâm Bạch cười đi lên đánh cái giảng hòa. Một tiếng này tẩu tử, để Phong Y Nhân nín khóc mà cười, ngẩng đầu lên đến, trên gương mặt trắng nón hỏa tốc nổi lên ánh nắng chiều đỏ, giống một viên quả táo chín, tản ra mê người mùi trái cây. Cái kia. Vậy các ngươi sớm đi trở về, nơi đây là tinh thành, Tà Nguyệt giáo địa bàn, các ngươi không cần loạn đi, để tránh trêu đến Tà Nguyệt giáo không thích. Ta đi về trước. Phong Y Nhân đỏ mặt, nũng nịu nhắc nhở hai câu, quay người bước nhanh biến mất tại Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang trong tầm mắt. Nhìn qua Phong Y Nhân bóng lưng rời đi, Lãnh Tinh Quang bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đang nói linh tinh gì thế đâu? Lâm Bạch cười nói, như thế, ngươi không muốn phụ trách. Tự nhiên nghĩ, nhưng là dính dáng đến quá nhiều nhân quả. Nói không chừng nàng sẽ bị ta liên lụy. Lãnh Tinh Quang muốn nói lại thôi, ánh mắt bất đắc dĩ. Lâm Bạch cười nói, sợ chỉ sợ ngươi tại như thế xa lánh nàng, nàng sẽ vì yêu sinh hận, đến lúc đó đều không cần cự thần tộc xuất thủ, ngươi liền sẽ chết tại một nữ nhân trong tay. Nam nhân báo thù, 10 năm không muộn, nữ nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối. Lâm Bạch đi qua vỗ vỗ Lãnh Tinh Quang bả vai, cười nói, huống hồ, mặc dù chúng ta thân phụ lấy thôn tiên tộc bất hạnh vận mệnh, nhưng nam nữ hoan ái chính là nhân chi thường tình, nếu là ngay cả điểm ấy tình cảm cũng không có, vậy chúng ta chẳng phải là thật thành quái vật. Nhìn ra được, Phong Y Nhân là cô gái tốt, không nên bỏ qua đằng sau, mới hối hận. Lãnh Tinh Thần con ngươi có chút lấp lóe qua mang, nhưng rất nhanh vừa tối nhạt xuống dưới, chờ ta suy nghĩ thật kỹ rồi nói sau. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, phải nhanh một chút đạp vào tìm kiếm thôn tiên tộc tộc địa hành trình. Chỉ cần có thể tìm tới tộc địa, chính mình thân bằng hảo hữu liền có thể đạt được bảo hộ. Vậy trước tiên đi thôi, nếu ngươi không đi, liền không tìm được tám người kia. Lâm Bạch chậm rãi nói một câu, thân hình lóe lên, biến mất tại trên đường dài. Lãnh Tinh Quang cũng theo đó quay người biến mất. Khi hai người ở đây thời điểm xuất hiện, đã tại tinh thành biên giới lên, nhìn qua đi vào trong màn đêm tám người, cùng nơi sang Nguyệt Thần Sơn các tòa ngọn núi. Bọn hắn đi Nguyệt Thần Sơn làm cái gì? Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang trong lòng không hẹn mà cùng có cái nghi vấn này. Ta Nguyệt Đại Yến mở ra giai đoạn, bất kỳ võ giả nào có thể nhập tinh thành xem lễ. Nhưng trực tiếp quan chiến võ giả ở trong Nguyệt Thần Sơn tùy ý đi lại, nếu là bị Tà Nguyệt giáo bắt lấy, đây chính là tội lỗi lớn. Hai người liếc nhau, đều đâu vào đấy đi theo tám người sau lưng, muốn nhìn một chút bọn hắn đến tụt cùng muốn đi làm cái gì. Lén xông vào Nguyệt Thần Sơn, đây cũng không phải là việc hay. Tám người kia giống như đối với Nguyệt Thần Sơn cực kỳ quen thuộc, xảo diệu tránh đi các loại pháp trận cấm chế, xuyên thẳng qua tại các tòa sơn nhạc ở giữa. Giống như là Tà Nguyệt giáo nội bộ người, có phải hay không chúng ta quá đa nghi? Lãnh Tinh Quang phát hiện bọn hắn đối với Nguyệt Thần Sơn quen thuộc, liền âm thầm nghĩ tới có phải hay không là Tà Nguyệt giáo người của mình. Lâm Bạch vừa rồi đáp lời, đột nhiên phát giác được phía sau có người xuất hiện, kéo một cái Lãnh Tinh Quang chui vào bên cạnh trong rừng rậm. Trong rừng rậm có Tà Nguyệt giáo pháp trận gia trì. Giờ khắc này, Lâm Bạch thể nội thôn thiên đạo quả vận chuyển, võ hồn bí pháp thi triển ra, lặng yên không tiếng động phá vỡ pháp trận, mang theo Lãnh Tinh Quang đi vào. Khi Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang vừa mới giấu kỹ, lại có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng từ trong núi hiện lên, biến mất tại trong tấm màn đen. Cái này chỉ sợ không giống như là Tà Nguyệt giáo người, nếu là Tà Nguyệt giáo đệ tử, căn bản không cần lén lén lút lút như vậy. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Chương 4656, Tùng Vân Phong. Chờ hai nhóm quỷ dị võ giả sau khi rời đi, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang mới từ trong rừng đi tới. phía sau trong núi rừng pháp trận lần nữa nối liền cùng một chỗ, thoáng như hết thảy chưa từng xảy ra. Đây cũng là ngươi thôn thiên đạo pháp, có thể lặng yên không tiếng động phá vỡ pháp trận. Lãnh Tinh Quang nhìn về phía sau sơn lâm, tâm tác lấy làm kỳ lạ đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch Tiên lặng nhẹ gật đầu, cũng chưa nhiều lời. Mỗi vị võ giả thức tỉnh võ hồn về sau, liền sẽ tự nhiên mà vậy thức tỉnh võ hồn bí pháp. Võ hồn dung hợp trở thành đạo quả về sau, bí pháp cũng liền biến thành đạo pháp. Lâm Bạch cho đến tận này đã thức tỉnh ba loại đạo pháp, phân biệt chính là siêu hồn, phá cấm, đình chiến. Siêu hồn có thể đọc qua một vị võ giả cuộc đời ký ức. Phá cấm có thể phá vỡ giữa thiên địa hết thảy pháp trận. Đình chiến có thể đánh nát bất luận cái gì binh khí. Ba loại đạo pháp, Lâm Bạch vận dụng nhiều nhất chính là phá cấm. Theo tu vi tăng lên, Lâm Bạch phát hiện siêu hồn bí pháp cũng có rất nhiều tai hại. Nếu như Lâm Bạch lạm dụng siêu hồn đạo pháp, nhìn qua ký ức càng nhiều, Lâm Bạch liền cảm giác được trí nhớ của mình cùng những người khác ký ức có một loại hỗn loạn cảm giác. Có đôi khi thậm chí để Lâm Bạch không phân rõ cái nào ký ức là chính mình, cái nào ký ức là những người khác. Về sau, Lâm Bạch thời gian dần qua liền từ bỏ đối với siêu hồn đạo pháp ỷ lại, để tránh bị đạo pháp phản vệ, ý thức hỗn loạn. Đình chiến đạo pháp, Lâm Bạch vận dụng đến cực ít. Bởi vì Lâm Bạch rõ ràng, mỗi một món pháp bảo đều là võ giả cuối cùng cả đời luyện chế mà ra. Nhất là đối với kiếm tu mà nói, nếu là mình bội kiếm bị hủy, vậy thì đồng nghĩa với là giết hắn một lần. Cho nên Lâm Bạch nếu không phải gặp phải kẻ thù sống còn, bình thường sẽ không dễ dàng thi triển đình chiến. Chỉ có pha cấm đạo pháp, Lâm Bạch vận dụng nhiều nhất. Theo tu vi tăng lên, pháp trận cấm chế chi thuật tại võ đạo giới vận dụng đến càng phát ra rộng khắp. Võ giả tại giã ngoại bế quan, cần bố trí pháp trận phòng ngự. Gia tộc và tông môn, cần bố trí pháp trận phòng ngự. Cùng người mật đàm, cần bố trí cách âm pháp trận. Cho nên pha cấm đạo pháp, để Lâm Bạch vận dụng đến nhất là thức tỉnh. Mỗi người thức tỉnh đạo pháp cũng khác nhau, Lâm Bạch đạo pháp thiên hướng về phụ trợ loại hình, mà những người khác đạo pháp có thể là cùng công kích loại hình có quan hệ. Lãnh Tinh Quang cũng là thôn tiên tộc tộc nhân, nhưng Lâm Bạch nhưng lại không biết đạo pháp của hắn đến tuột cùng là cái gì. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang giấu kín tại Nguyệt Thần Sơn trong bóng tối, truy tìm lấy đám người kia bước chân, dần dần đi hướng Nguyệt Thần Sơn chỗ sâu. Sơn lâm dày đặc, cây rừng che trời. Khe núi róc rách mà chảy dòng suối nhỏ, uốn lượn quanh co cổ đạo, che trời trên cây treo dây leo, lượn lờ dâng lên hàn vụ. Đều có pháp trận ngưng tụ trong đó. Nếu là đối nơi đây người không quen thuộc, hơi đi ra một bước, liền sẽ xúc động Nguyệt Thần Sơn bên trong pháp trận, bị Tà Nguyệt giáo võ giả thăm dò đến. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang nhiều lần đều kém chút đụng vào pháp trận, cũng may Lâm Bạch thời khắc vận chuyển đạo pháp, lần lượt tránh đi pháp trận. Có thể đám kia người thần bí cũng không có Lâm Bạch đạo pháp, bọn hắn một đường chạy vội mà đi, thế mà cũng không có đụng vào pháp trận. Cái này để Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn không có Lâm huynh đạo pháp, thế mà còn có thể pháp trận dày đặc Nguyệt Thần Sơn bên trong như giẫm trên đất bằng, xem ra coi như không phải Tà Nguyệt giáo người, cũng là đối với Nguyệt Thần Sơn cực kỳ hiểu rõ người. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Lãnh Tinh Quang ngẩng đầu nhìn chu vi địa thế, nhẹ nhàng nói ra, liền xem như Tà Nguyệt giáo đệ tử, chỉ sợ cũng đối với Nguyệt Thần Sơn không cách nào quen thuộc như vậy đi, huống hồ nơi đây đã đi tới Nguyệt Thần Sơn chỗ sâu, đối với Tà Nguyệt giáo đệ tử bình thường mà nói, đều xem như cấm địa. Bọn hắn thế mà đối với Nguyệt Thần Sơn cấm địa đều quen thuộc như thế. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang cũng không có càng quá gần, mà là duy trì khoảng cách an toàn. Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn, Lãnh Tinh Quang cũng vận chuyển pháp nhãn đồng thuận, tại trong hắc ám này, tại rừng sâu núi thẳm bên trong, đám người thi triển thần thông, các hiện bản sự. Nguyệt Thần Sơn ầm ầm sóng dậy trong dãy núi, đột nhiên xuất hiện một tòa kình thiên mà lên ngọn núi, tại trong màn đêm tản ra huỳnh quang, thoáng như có tiên thần cư trú ở ngọn núi này phía trên. Nơi đây ra sao chỗ? Lâm Bạch cảm giác được đám người kia tiến vào bên trong ngọn núi này, rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng. Lãnh Tinh Quang hai mắt co rụt lại, nhìn về phía trước ngọn núi kia, đi vào chân núi, tìm được bia đá cổng đền, bên trên ghi Tùng Vân Phong. Tùng Vân Phong? Lãnh Tinh Quang thấp giọng nói ra, nơi đây chính là Tà Nguyệt giáo nội môn trưởng lão Lý Tùng Vân chỗ cư trú. Tà Nguyệt giáo nội môn trưởng lão đông đảo, nhưng không phải mỗi một vị nội môn trưởng lão đều có thể có một tòa độc lập ngọn núi làm chỗ ở. Ở trong Tà Nguyệt giáo, tu vi thủ đoạn cùng địa vị cùng một nhịp thở. Tu vi càng trở nên cao thâm võ giả, liền có thể có được cao hơn địa vị. Rõ ràng, có thể ở trong Tà Nguyệt giáo có được độc lập ngọn núi làm chỗ cư trụ nội môn trưởng lão, tất nhiên ở trong Tà Nguyệt giáo địa vị cao thượng. Lý Tùng Vân, tại Tà Nguyệt Thiên Châu cũng coi là tiếng tăm lừng lây hạng người, đã từng tuổi nhỏ thời điểm, lấy tuyệt thế danh thiên tài bái nhập Tà Nguyệt giáo, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền đột phá đạo thần cảnh giới, sau đó vây ở đạo thần đỉnh phong, mấy ngàn năm đều không thể tại tiến một bước. Đã từng Tà Nguyệt đại yến bên trên, Lý Tùng Vân nhất chiến thành danh, đoạt được Tà Nguyệt đạo tôn bảng hạng nhất, dương danh tứ hải. Về sau liền truyền ra Lý Tùng Vân thoát ly đệ tử thân phận, chính thức trở thành Tà Nguyệt giáo trưởng lão. Lại bởi vì vây ở đạo thần cảnh giới tu vi nhiều năm, không cách nào đột phá, mà tuyên bố bế quan không ra. Đám người này tìm đến Lý Tùng Vân làm cái gì? Lãnh Tinh Quang cảm thấy ngoài ý muốn, Lý Tùng Vân bế quan nhiều năm, đã sớm không hỏi thế sự, rất ít cùng ngoại giới võ giả vãng lai, đám người này mục tiêu tại sao lại là Lý Tùng Vân đâu? Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được một tòa pháp trận đem Tùng Vân Phong bao phủ ở bên trong. Không, không phải pháp trận, là kết giới. Kết giới là pháp trận một loại, nhưng kết giới so pháp trận càng thêm kiên cố, bố trí cũng cực kỳ rườm rà. Bình thường trận pháp sư đều sẽ đem kết giới sớm khắc lục tại pháp bảo nào đó bên trong, nếu là có cần thời điểm, chỉ cần thôi động pháp bảo, liền có thể đem kết giới triển khai. Kết giới cùng pháp trận chắc hẳn lớn nhất một loại chỗ tốt, đó chính là kiên cố, còn có ngăn cách thế giới hiệu dụng. Giới ngoại trong ngoài, thuộc về khác biệt thiên địa. Nhưng cũng có rất lớn tai hại, đó chính là kết giới không có đủ bất cứ thủ đoạn công kích nào. Một mặt thoáng như trong suốt tấm pha lê, đem Tùng Vân Phong bao phủ ở bên trong. Kết giới rơi xuống trước đó, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang cũng không có ở trong Tùng Vân Phong, cho nên giờ phút này đi về phía trước, hai người đều đưa tay chạm đến kết giới màn sáng trong suốt. Tại trong kết giới Tùng Vân Phong, vẫn như cũng là tuế nguyệt tĩnh hảo bộ dáng, nhà tranh cung điện có lửa đèn phiêu diêu, trong núi thỉnh thoảng truyền đến dễ nghe êm tai chim gáy. Kết giới này ngươi có thể phá vỡ sao? Lãnh Tinh Quang thăm dò hai lần, cũng không có đem kết giới phá vỡ, liền đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch không nói hai lời, vận chuyển thôn thiên đạo pháp, ngưng tụ ra một màn màu đen kiếm mang, nhẹ nhàng tại trên kết giới vạch một cái, kết giới từ đó vỡ ra một đầu dài 3 mét lỗ hổng. Lãnh Tinh Quang vừa cười vừa nói, ngươi đạo pháp này, thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ a. Tán thưởng một tiếng giống, Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch tuần tự bước vào kết giới, tiến vào Tùng Vân Phong bên trong. Lập tức, một trận ngập trời lực lượng ba động từ Tùng Vân Phong bên trên khuyết tán mà ra. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, mới vừa rồi còn tuế nguyện tĩnh hảo Tùng Vân Phong, giờ phút này thế mà sóng lượng ngập trời, mấy đạo nhân ảnh ở trong hắc ám không ngừng lấp lóe, đạo pháp binh lưới đao va chạm mà ra quang mang, chiếu sáng nửa bầu trời. Đứng tại bên ngoài kết giới, Tùng Vân Phong tuế nguyện tĩnh hảo, có thể đi vào trong kết giới, Tùng Vân Phong đã chính là một vùng biển lửa. Bọn hắn bắt đầu động thủ. Mục tiêu của bọn hắn tại sao có Lý Tùng Vân đâu? Lãnh Tinh Quang cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù đối với Tà Nguyệt giáo cao thủ cũng không hiểu rõ, nhưng từ Lãnh Tinh Quang trong miệng biết được, tựa hồ Lý Tùng Vân bế quan nhiều năm, không hỏi thế sự, càng sẽ không treo chọc phải bao nhiêu cựu địch, vì cái gì đám người này sẽ tìm tới Lý Tùng Vân đâu? Thì là ai là gan lớn như vậy, lại dám nổ răng cọp. Chương 4657, Ba Vân Quỷ Quyệt. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang liếc nhau, hai người giấu kín khí tức, bỏ chạy sơn lâm, lặng lẽ tới gần đại chiến chi địa. Trên Tùng Vân Phong đầu trên, vài tòa cung điện đã tại trong hỏa diệm hóa thành tro bụi. Một vị tiên phong đạo cốt nam tử áo xanh, tay cầm một thanh trường kiếm, đứng ngạo nghễ tại trong bóng đêm, gió núi phất qua, thổi lên sợi tóc của hắn cùng góc áo, hắn sắc mặt thanh lãnh, hai mắt lạnh lẽo, trên trán lộ ra không gì sánh được ngạo khí. Tuổi của hắn cũng không lớn, nhìn chỉ có ngoài 30 niên kỷ. Vây công nam tử áo xanh người, chính là trước đó Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang nhìn thấy đám kia người quỷ dị. Trên người bọn họ áo bào đều có đặc thù pháp trận che đậy khuôn mặt cùng khí tức, quản chi là mặt đối mặt, đều không thể thấy rõ ràng dung mạo của bọn hắn. Không hổ là đã từng dương danh thiên hạ Lý Tùng Vân, bị chúng ta đánh lén, thế mà còn có thể trong nháy mắt phản kích, giết chúng ta mấy người. Vây quanh Lý Tùng Vân đông đảo người thân bí, giờ phút này trong đó một vị truyền đến âm lanh chói tai cười lạnh thanh âm. Nghe thanh âm, giống như là một vị lão giả. Các ngươi người nào? Dám tại ta Tà Nguyệt giáo gây sóng gió? Nam tử mặc áo xanh kia Lý Tùng Vân, sắc mặt thanh lãnh, mặc dù đối mặt hơn 10 người vây công, hắn vẫn như cũ không sợ, sắc mặt thong dong bình tĩnh, lợi kiếm trong tay, hiện ra hàn quang lạnh như băng. Hắc hắc, chúng ta là người nào, cũng không trọng yếu. Chúng ta tới này mục đích rất đơn giản, chính là muốn xin mời huynh đài đem những vật kia giao ra. Thanh âm giản mua kia lại lần nữa truyền đến, không phân rõ đến tột cùng là ai tại mở miệng. Thanh âm quanh quẩn ở trên không đãng sâu thẳm trong núi rừng. Lý Mô không biết chư vị đang nói cái gì. Thứ gì? Lý Tùng Vân nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, huynh đài liền không tốt tại giả ngu. Chúng ta đã được đến tin tức xác thật, biết Tà Nguyệt giáo âm thầm góp nhặt rất nhiều tài bảo, đang định mang đến Tề Thiên Tông một vị trưởng lão trong tay. Tại trong số những bảo vật này, có một kiện bảo vật, chúng ta ưa, làm phiền huynh đài giao ra. Thanh âm giàn mua truyền đến, trong giọng nói lộ ra một tia đùa cợt hương vị. Lý Tùng Vân hai mắt lóe lên, kiếm mi lộ ra phong mang, các ngươi là Vân Linh Lý gia người. Thanh âm giàn mua hỏi, làm sao mà biết? Lý Tùng Vân âm thanh lạnh lùng nói, bằng không mà nói, các ngươi làm sao có thể biết chúng ta dự định hướng Tề Thiên Tông đưa đi bảo vật? Hừ hừ, Vân Linh Lý gia tặc tử, thật đúng là lớn mật à, vì giết ta, thế mà bày ra một tòa kết giới. Thế nhưng là coi như các ngươi giết chúng ta, chẳng lẽ Tà Nguyệt giáo liền sẽ từ bỏ đi Tề Thiên Tông sao? Chẳng lẽ Tà Nguyệt giáo liền sẽ không điều động cao thủ khác đi Tề Thiên Tông sao? Lý Tùng Vân khinh thường cười lạnh, các ngươi mưu đồ đã lâu, muốn thay thế Tà Nguyệt giáo xương bá Tà Nguyệt Thiên Châu, chỉ tiếc giấc mộng này chỉ có thể tồn tại ở trong mộng, Tà Nguyệt giáo định sẽ không để cho ngươi Vân Lĩnh Lý gia tu hú chiếm tổ chim khách. Thanh âm giàn mua, hắc hắc, tùy ngươi nghĩ ra sao, đem đồ vật giao ra đi. Muốn bảo vật, cái kia trước tiên cần phải hỏi qua kiếm trong tay của ta. Lý Tùng Vân kiếm mi dựng lên, bảo kiếm trong tay chém ra kiếm mang, cùng cái này hơn 10 vị võ giả chém giết cùng một chỗ. Sát na chi kiếm, Tùng Vân phong trận trước gác chiến trực tiếp triển khai. Thần thông đạo pháp, pháp bảo linh quang không ngừng đụng nhau. Lý Tùng Vân không hổ là thành danh đã lâu cường giả, lấy lực lượng một người đối kháng hơn 10 vị võ giả thế mà không rơi vào thế hạ phong. Càng làm cho hắn tìm tới mấy lần cơ hội, chém giết mấy vị cao thủ. Giấu ở trong bóng tối Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang, đem bọn hắn đối thoại nghe vào trong tai. Lại là Vân Lĩnh Lý gia người. Xem ra Tà Nguyệt giáo cũng biết Vân Lĩnh Lý gia trong bóng tối liên hệ Tề Thiên Tông cường giả, muốn âm thầm tiệt hồ, đại loạn Vân Lĩnh Lý gia kế hoạch. Chỉ cần Tà Nguyệt giáo có thể ổn định Tề Thiên Tông một đoạn thời gian, Tà Nguyệt giáo tự nhiên có thể rảnh tay thu thập Vân Lĩnh Lý gia. Vì thế Vân Lĩnh Lý gia mới không tiếc binh đi hiểm chiêu, mạo hiểm lớn như vậy đến ám sát Lý Tùng Vân. Lãnh Tinh Quang hai mắt co rụt lại, trong lòng có âm thầm suy đoán. Nhưng hắn suy đoán, lập tức bị Lâm Bạch đẩy ngã. Không, không phải Vân Lĩnh Lý gia người. Lâm Bạch lập tức lắc đầu, chính như Lý Tùng Vân nói, giết hắn một người, căn bản không cải biến được Tà Nguyệt giáo kế hoạch, Lý Tùng Vân chết rồi, Tà Nguyệt giáo tự nhiên sẽ điều động những võ giả khác tiến về Tề Thiên Tông. Mà lại coi như Vân Lĩnh Lý gia biết Tà Nguyệt giáo muốn liên lạc Tề Thiên Tông võ giả, cũng không trở thành gấp gáp như vậy đi, bọn hắn hoàn toàn có thể đợi đến Lý Tùng Vân rời đi Tà Nguyệt giáo đằng sau, ở ngoài Nguyệt Thần Sơn ám sát Lý Tùng Vân, căn bản không cần tiến vào Nguyệt Thần Sơn đến ám sát. Lãnh Tinh Quang nghe thấy Lâm Bạch phân tích, lập tức nhíu mày, cảm thấy có chút đạo lý. Vậy chuyện này cũng có chút phát sở mê ly. Đám người này đến tột cùng đang tìm đồ vật nào đó. Thế mà nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy, đến Nguyệt Thần Sơn cướp đoạt bảo vật. Lý Tùng Vân đại triển thần uy, liên trả mấy vị cao thủ, nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người, Lý Tùng Vân trên thân cũng nhiều chỗ bị thương. Hừ hừ. Truyền đến một tiếng hừ lạnh, Lý Tùng Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị người thần bí toàn thân trên dưới dâng lên ngập trời hắc vụ, ngưng tụ thành từng cái ma chảo màu đen, xé rách hướng Lý Tùng Vân trên thân mà đi. Lãnh Tinh Quang hai mắt lóe lên, sợ hãi nói, "Cửu Vũ Thao thần thủ, là Cửu Vũ Ma cung Dương Nghiệt." Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, "Cửu Vũ Ma cung là cái gì?" Bất quá theo người thần bí kia thi triển ra Cửu Vũ Thao thần thủ về sau, Lý Tùng Vân tình huống chuyển tiếp đột ngột, bị đánh đến liên tục bại lui, miệng phun máu tươi. Hàng ngàn hàng vạn ma chảo đánh út về phía Lý Tùng Vân trên thân, hắn né tránh không kịp, một đầu cánh tay bị xé nứt mà xuống, máu tươi rải đầy thẳng không. Cửu Vũ Ma cung nghiệt trướng. Lý Tùng Vân nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu giống giận. "Đồ vật ở chỗ nào?" Người thần bí kia nghiêm nghị quát. Lý Tùng Vân đã nhìn ra hắn không phải là đối thủ của người nọ, trong mắt quay tít một vòng, không đang cùng mấy người kia dây dưa, phóng tới Tùng Vân phong bên ngoài, một kiếm nổi giận chém mà xuống, muốn bổ ra kết giới chạy đi. Nhưng hắn kiếm pháp rơi vào trên kết giới, vẹn vẹn truyền đến một trận gợn sóng, cũng không đem kết giới phá vỡ. Khói đen ngập trời hóa thành ma chảo, đuổi kịp Lý Tùng Vân, đánh cho Lý Tùng Vân kêu rên không ngớt. Không bao lâu, Lý Tùng Vân từ giữa không trung rơi xuống, nện ở trong núi rừng, hấp hối. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang liếc nhau, Lãnh Tinh Quang hỏi, "Muốn xuất thủ sao?" Nếu là chúng ta không xuất thủ mà nói, Lý Tùng Vân hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch thì là hỏi, Cửu U Ma Cung là cái gì thế lực? Lãnh Tinh Quang nói ra, đã từng hùng bá ma giới đông vực cường thịnh tông môn, nhưng Cửu U Ma Cung môn đồ làm việc lãnh khốc vô tình, thị sắt thành tính, đã từng dưới cơn nóng giận, luyện hóa ước vạn sinh linh luyện chế bảo vật, ở trong đông vực phạm phải ngập trời tội ác, nhân thần cộng phẫn, cuối cùng đông vực rất nhiều tông môn liên hợp cùng một chỗ, ác chiến mấy năm, mới đưa Cửu U Ma Cung một mẹ hốt gọn. Nhưng cái này đều đã là 10 vạn năm trước thời điểm, lại không nghĩ rằng, Cửu U Ma Cung tại 100.000 năm trước đó, thế mà khởi tử hoàn sinh. Cửu U Ma cung hủy diệt đằng sau, Tề Thiên Tông, Đại Sở quốc mới dựa thế quật khởi, bằng không mà nói, Tề Thiên Tông cùng Đại Sở quốc cũng không có khả năng trở thành bây giờ cường thịnh tông môn. Lâm Bạch ánh mắt lập lòe, nghe Cửu U Ma cung tựa hồ cũng không phải là vật gì tốt ta. Lãnh Tinh Quang nói ra, phong cách hành sự của bọn hắn tàn nhẫn tuyệt tình, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, môn đồ từng cái hung ác tàn nhẫn, quản chi là chí thân cốt đủ. Tại lúc cần thiết, bọn hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào. Chương 4658, Cửu U Ma cung. Tại ma giới mảnh này cổ lão trên trời đất, đã từng đản sinh ra rất nhiều cổ lão mà cường đại tông môn cùng gia tộc. Tỷ như nói lấy Tu La Pháp Nhãn Văn danh thiên hạ Tu La Tông, đã từng cũng là ma giới đông vực bên trong cường thịnh tông môn một trong, nhưng lại bị Ma Khôi Tông hủy diệt. Cửu U Ma cung tồn tại lịch sử, cực kỳ xa xôi. Lãnh Tinh Quang cũng là từ Phong Tuyết Sơn trang một chút trong điện tịch cổ lão mới tìm được một chút mánh khỏe. Theo như truyền thuyết, Cửu U Ma cung chính là một tòa truyền thừa 500.000 năm tông môn cổ lão, đã từng cường thịnh thời điểm, môn hạ đệ tử ký danh vô số kể, đệ tử ngoại môn quá 100 triệu. Đệ tử nội môn ngàn vạn, đệ tử hạch tâm mấy triệu, đệ tử thân truyền 100.000. Đáng nhắc tới chính là đệ tử thân truyền toàn bộ đều là đạo thần đỉnh phong cảnh giới. Cửu U Ma cung phong cách hành sự tàn nhẫn vô tình, bá đạo tàn nhẫn, coi trọng tòa kia tông môn tuyệt học, liền trực tiếp tới cửa đòi hỏi, nếu là không cho, chính là diệt môn. Nhưng bởi vì Cửu U Ma cung thế lớn, rất nhiều nhỏ yếu tông môn gia tộc, dẫn ma không dám nói gì, chỉ có thể mặc cho Cửu U Ma cung thế lăng. Liền ngay cả năm đó Thất Dạ Thần Tông cùng Vạn Thánh Sơn, tại Cửu U Ma cung cường thịnh nhất thời điểm, cũng phải nhượng bộ lui binh. Cửu U Ma cung tại Đông Vực hành hành không sợ, tùy ý làm bậy, treo đến người người oán trách, nhân thần cộng phẫn. Mà chính thức nhắc lên Đông Vực võ giả cùng chung mối thù đối phó Cửu U Ma cung một việc, hay là bởi vì Cửu U Ma cung vì tế luyện một kiện pháp bảo, sống sờ sờ đem trong một mảnh cương vực ước vạn võ giả tươi sống luyện hóa. Tin tức truyền ra về sau, Đông Vực võ giả giận tím mặt, trách cứ Cửu U Ma cung vô pháp vô thiên. Liền ngay cả ma giới Tây Vực, Bắc Vực, Nam Vực các loại võ giả cũng là đấm ngực dậm chân, giận dữ mắng mỏ Cửu U Ma cung cả gan làm loạn. Thế là Đại Sở quốc cùng Tề Thiên Tông âm thầm liên hợp Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn hai đại cường thịnh tông môn, tại Đông Vực bên trong giơ cao cờ khởi nghĩa, triển khai đối với Cửu U Ma cung toàn phương vị tru sát. Trận chiến kia, nghe nói đánh dòng dã 20 năm. Đông Vực bao phủ tại gió tanh mưa máu bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả chết đi. Máu tươi chảy xuôi thành sông, thi cốt chồng chất thành núi. 20 năm chinh chiến, rốt cục đem Cửu U Ma cung môn hạ môn đồ toàn bộ tru sát hầu như không còn. Tề Thiên Tông cùng Đại Sở quốc, cũng bởi vì dẫn đầu tru sát Cửu U Ma cung, mà đạt được Đông Vực võ giả tán thành. Tại Cửu U Ma cung hủy diệt đằng sau, Tề Thiên Tông cùng Đại Sở quốc nhảy lên trở thành Đông Vực cường thịnh tông môn một trong. Sau đó, Tề Thiên Tông cùng Đại Sở quốc, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn liên hợp tuyên bố vạn niên truy sát lệnh, thề phải đem Cửu U Ma cung Dương Nghiệt truy sát đến chân trời góc biển, quản chi là giết tới hoàng tuyển làm sao, cũng tuyệt không nhân nhượng. 20 năm khổ chiến, hủy diệt Cửu U Ma Cung sân môn. Lại kinh lịch 30,000 năm truy sát, Cửu U Ma Cung lúc này mới triệt để phai nhạt ra khỏi ma giới đông vực sân khấu. Nhưng coi như bây giờ, Cửu U Ma Cung biến mất tiếp cận có 100,000 tuổi tắc tỉnh, có thể mỗi khi có người nhắc lên tòa này tông môn thời điểm, cũng đều là nghe đến đã biến sắc. Tại ma giới, một vị đạo thần cảnh giới võ giả tuổi thọ, ước chừng tại 5.000 năm đến 8.000 năm ở giữa. Nếu là có thể đạt được một chút bổ sung thọ nguyên thiên tài địa bảo, có thể tại sống lâu ra 1-2.000 năm. Cơ hồ mỗi vị đạo thần cảnh giới võ giả đều có thể sống qua vạn năm. 30,000 năm truy sát, không sai biệt lắm ước tương đương đã trải qua 3 đời người tuế nguyệt, mới đưa Cửu U Ma Cung triệt để hủy diệt. Tòa này tông môn nghe không giống như là vật gì tốt ta. Nghe thấy Lãnh Tinh Quang giới thiệu, Lâm Bạch sắc mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Lãnh Tinh Quang hừ lạnh một tiếng, đó là tự nhiên, Cửu U Ma Cung môn đồ xem thiên hạ chúng sinh là cỏ rác, lạnh nhạt vô tình, tàn nhẫn độc ác, bị ma giới võ giả chỗ khinh thường. Nếu thật là Cửu U Ma Cung khởi tử hoàn sinh, cái kia ma giới đông vực, chỉ sợ cũng thái bình không được bao lâu. Lý Tùng Vân đại triển thần uy, đem vây công hắn võ giả chém giết hơn phân nửa. Bây giờ chỉ có 3 vị người thần bí còn sống, nhưng Lý Tùng Vân cũng bị Cửu U Ma Cung tuyệt học đánh cho thân chịu trọng thương, lại không chiến lực. Như Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang khoanh tay đứng nhìn, cái kia Lý Tùng Vân liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta mặc dù đối với Tà Nguyệt giáo không có hảo cảm gì, nhưng đối với Cửu U Ma Cung võ giả, càng thêm phỉ nộ. Nếu để cho ta tại Tà Nguyệt giáo cùng Cửu U Ma Cung ở giữa tuyển một phương tương trợ, ta nhất định sẽ giúp Tà Nguyệt giáo diệt Cửu U Ma Cung. Lãnh Tinh Quang lập tức cho thấy lập trường của mình. Nói đến thế thôi, hắn đã có muốn xuất thủ ý tứ. Đó là tự nhiên. Lâm Bạch lập tức nói ra, mặc dù võ đạo giới tàn khốc không gì sánh được, nhất là tại ma giới, càng là băng lãnh vô tình, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ bực này vô pháp vô thiên tông môn, tùy ý làm bậy, đồ sát sinh linh. Có ân báo ân, có oán báo oán, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, chính là thiên lý nhân quả luân hồi, nếu là ỷ thế hiếp người, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, xem mạng người như cỏ rác, định không phải chúng ta cách làm, cũng không phải võ đạo cách làm. Lâm Bạch trong mắt lấp lóe vẻ kiên định. Tại võ đạo giới, mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau, mỗi ngày đều có võ giả vẫn lạc. Nhưng mặc kệ là tại man cổ đại lục cũng tốt, hay là tại linh giới cũng tốt, tại ma giới cũng được, ngươi nếu là muốn giết người, cũng cần một cái quang minh chính đại cớ, nếu là tùy ý đồ sát đại lượng sinh linh, cũng sẽ dẫn tới nghiệp chướng quân thân. Nếu là thị sát thành tính, cái kia cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Nhưng Lâm Bạch giờ phút này trong lòng còn có một cái nghi vấn, đó chính là bọn này Cửu U Ma Cung dương nghiệt, đến tột cùng đang tìm cái gì? Bọn hắn bước lên không tiếc bại lộ phong hiểm đến Nguyệt Thần Sơn ám sát Lý Tùng Vân, tất nhiên là có mục đích lớn hơn. Như vậy, bọn hắn đang tìm cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Đáng ra bọn hắn đại động can qua như vậy. Tháng không trung, hắc vụ kia bao phủ toàn thân người thần bí vung tay lên, từng cái ma chảo thẳng hướng Lý Tùng Vân mà đi. Giết ta, các ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ tìm tới món đồ kia. Lý Tùng Vân dọa đến hồn phi phách tán, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Bá. Cái kia mấy ngàn con ma chảo giết tới Lý Tùng Vân trước mặt, mâu nhưng mà dừng, sắc bén đầu ngón tay dừng ở Lý Tùng Vân trừng lớn ánh mắt phía trước, nếu là ở tiến một phần, liền có thể xuyên thủng Lý Tùng Vân ánh mắt cùng đầu lâu. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn nói nha, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Người thần bí kia cười lạnh nói. Ta muốn mạng sống. Lý Tùng Vân nhìn lướt qua đứt gãy cánh tay, mất máu tươi quá nhiều, để hắn lạnh cả người. Người thần bí nói ra, có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý nói ra, ta đáp ứng thả ngươi một con đường sống. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lý Tùng Vân ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, hữu khí vô lực hỏi. Người thần bí cười nói, ta có thể phát tâm ma đại thệ, nếu có vi phạm, trời chu đất diệt. Tốt, vậy ngươi phát đi. Lý Tùng Vân nói ra. Người thần bí kia nín thở ngưng thần, phát hạ tâm ma đại thệ, sau đó hỏi, hiện tại có thể nói đi. Lý Tùng Vân tự giễu cười cười, run run rẩy rẩy nâng tay phải lên, chỉ hướng phía sau núi, động quật. Người thần bí đạt được mình muốn tin tức, truyền đến đắc ý tiếng cười, hóa thành một đạo khói đen thẳng đến phía sau núi mà đi. Khi hắn rời đi thời điểm, đồng thời nói ra, giết hắn. Lý Tùng Vân giận tím mặt, quát lớn, ngươi không giữ chữ tín. Ta coi trọng chữ tín a. Ta tâm ma đại thệ nói ta thả ngươi một con đường sống, nhưng bọn hắn thả hay là không thả qua ngươi, vậy cũng không biết. Người thần bí đắc ý rời đi, lưu lại hai vị người áo đen, phóng tới Lý Tùng Vân mà đi. Lý Tùng Vân trong lòng vạn phần biệt khuất, nhìn qua hai người đánh tới, cắn răng giơ lên kiếm, dự định tử chiến đến cùng, liều mạng một lần. Chương 4659, ta chủ quan. Lý Tùng Vân giận đứng lên, lợi kiếm trong tay chém ra mấy đạo kiếm mang, đem xông lên hai người bước lui. Cùng lúc đó, hắn bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới kết giới chỗ, vận chuyển toàn thân cao thấp tất cả lực lượng, muốn bổ ra kết giới. Nhưng lúc này đây, hắn vẫn là thất bại. Kiếm của hắn chạm tại trên kết giới, chỉ nổi lên từng cơn sóng gợn, kết giới hay là vững như bàn thạch. Lý Tùng Vân tuyệt vọng, dựa lưng vào màn sáng kết giới, ngồi liệt xuống tới. Hai vị kia người áo đen không chút hoang mang chạy như bay tới, cười lạnh nói, cái này chính là ta Cửu U Ma Cung trưởng lão tự tay luyện chế kết giới, đừng nói là ngươi đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, liền xem như thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả tới, đều chưa chắc có thể phá vỡ kết giới. Một người khác nói ra, nếu hắn đã nói ra chúng ta muốn tin tức, vậy cũng chớ phí nước miếng, giết hắn đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Đang khi nói chuyện, hai người trực tiếp phóng tới Lý Tùng Vân mà đi. Lý Tùng Vân nhắm mắt chờ chết, mặt mũi tràn đầy tái nhợt bất đắc dĩ. Vào thời khắc này, một cỗ thấu xương khí tức băng hàn từ trong núi rừng quét sạch mà ra. Người nào? Hai vị kia người áo đen quá sợ hãi, lập tức lách mình bước lui. Bọn hắn ở chỗ này cùng Lý Tùng Vân dây dưa hồi lâu, tâm niệm cảm giác một mực duy trì tản ra trạng thái, thế mà không có phát hiện trong núi rừng còn có người tồn tại. Bây giờ khí tức băng hàn này đánh tới, rõ ràng người xuất thủ chính là một vị tu vi cao thâm mặt chắc cường giả. Lý Tùng Vân tuyệt vọng trên mặt hiện ra một chút vui mừng, nhìn về phía trong núi rừng. Trong bóng tối, hai bóng người sánh vai đi ra, hai người này đương nhiên đó là Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang. Tuyết Thu Quyết, ngươi là Phong Tuyết Sơn trang người. Hai vị kia người áo đen rời đi từ Lãnh Tinh Quang thi triển thủ đoạn, nhận ra Lãnh Tinh Quang lai lịch. Thật to gan, nơi chật hẹp nhỏ bé mặt Lưu Tông môn, thế mà cũng dám quản ta Cửu U Ma cung sự tình. Hai vị kia người áo đen nghiêm nghị quá lớn. Lúc nào ngay cả chuột chạy qua đường đều như giọng nói lớn rồi. Lãnh Tinh Quang hừ lạnh một tiếng, mặt lộ khinh thường, nghe qua Cửu U Ma cung môn đồ bản sự ngập trời, hôm nay may mắn nhìn thấy, vậy dĩ nhiên muốn tới lĩnh giáo một phen. Đang khi nói chuyện, Lãnh Tinh Quang phi thân lên, thẳng hướng hai vị kia người thần bí mà đi. Lãnh Tinh Quang nhất cử nhất động, ngập trời băng tuyết hàn khí lan tràn ra. Trong chớp mắt, Tùng Vân Phong bên trên lửa cháy hừng hực thiêu đốt bị một tầng băng tuyết bao trùm. Khắp núi cây rừng bị băng phong ở bên trong, quản chi là lửa cháy hừng hực thiêu đốt, cũng duy trì thiêu đốt trạng thái bị băng phong ở bên trong. Thương khung bay xuống bông tuyết, thiên địa bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch thê lương trong khí tức. Mà Lãnh Tinh Quang liền như là cái này tĩnh mịch thiên địa bên trong duy nhất sinh linh, hắn khẽ động, liền lôi cuốn lấy thiên địa lại thế. Một quyền oanh sát, chấn động đến sơn lâm rung động. Hai vị kia người áo đen dọa đến sắc mặt trắng bệch, con ngươi nổ tung, không dám cùng Lãnh Tinh Quang liều mạng, vội vã triệt thoái phía sau, cùng Lãnh Tinh Quang cùng nhau. Lâm Bạch rút chút kinh doanh, đi vào Lý Tùng Vân bên người, thấp giọng hỏi, tiền bối không có sao chứ? Lý Tùng Vân cúi đầu nhìn một chút trên người mình thương thế, lắc đầu cười khổ nói, nhất thời chủ quan, không nghĩ tới rơi vào thảm hại như vậy, còn tốt cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Lãnh Tinh Quang a, không hổ là thôn tiên tộc tộc nhân, loại thủ đoạn này cùng bản sự, khiến cho người hâm mộ a. Lý Tùng Vân nhìn qua Lãnh Tinh Quang bóng lưng, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Lý Tùng Vân bế quan nhiều năm, không hỏi thế sự, nhưng hắn đối với Lãnh Tinh Quang tên, hay là hơi có nghe thấy. Nguyên bản hắn cũng không có nhận ra Lãnh Tinh Quang, có thể theo Lãnh Tinh Quang lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn dần dần có thủ thắng xu thế, một khắc này, hắn liền đoán được người trước mặt tất nhiên là Phong Tuyết Sơn trang vị thiên tài kia. Lý Tùng Vân cảm thán một tiếng, đuôi lông mày bên trên lại là tâm sự nặng nề, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau kết giới, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không có biện pháp đánh nát kết giới, ba người chúng ta khả năng cũng phải chết ở nơi này. Lâm Bạch nói ra, tiền bối không phải đã đem bọn hắn đồ vật muốn cho bọn họ sao? Bọn hắn chỉ cần cầm tới vật mình muốn, sẽ không muốn tại Nguyệt Thần Sơn lưu thêm, bọn hắn cũng không muốn nhiều gây chuyện. Lấy Lãnh Tinh Quang cùng thực lực của ta, kéo dài bọn hắn nhất thời nửa khắc, hẳn không phải là vấn đề. Lý Tùng Vân than khổ nói, nếu là bọn họ đạt được vật mình muốn, vậy bọn hắn tự nhiên không nguyện ý lưu thêm. Chỉ tiếc, ta nói cho bọn hắn địa phương là giả. Cái gì? Lâm Bạch hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Vừa rồi Lý Tùng Vân làm cho vị người thần bí kia phát hạ tâm ma đại thệ, thế mà còn là cho hắn giả tin tức. Phía sau núi kia bên trong, không có cái gì, chỉ có ta bố trí một tòa pháp trận, có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian, sau một lát, hắn liền có thể xé rách pháp trận, phát hiện phía sau núi trong động quật không có gì cả. Đến lúc đó, hắn tất nhiên thẹn quá hóa giận mà quay về, ba người chúng ta đều sẽ tại dưới lửa giận của hắn mà chết. Ta vốn định đem hắn bỏ lại, thừa cơ xé rách kết giới chạy đi. Lại không nghĩ rằng kết giới này kiên cố như vậy, là ta chủ quan. Lý Tùng Vân hai mắt lập lòe, thần sắc cô đơn. Lâm Bạch nhìn xem phía sau kết giới, trong lúc nhất thời không có biểu thị. Kết giới, hắn tự nhiên không sợ. Mà lại Lâm Bạch cũng không sợ vị người thần bí kia, nếu là thật sự bị hắn làm cho cùng đường mặt lộ, Lâm Bạch dứt khoát xé rách kết giới. Đến lúc đó, Tùng Vân Phong bên trên phát sinh sự tình, trong nháy mắt liền sẽ bị Tà Nguyệt giáo cường giả cảm giác được, ba người kia cũng chắc chắn không chỗ có thể trốn. Nhưng Lâm Bạch còn có chính mình một chút tâm tư. Đúng rồi, các ngươi ba người làm sao lại ở trong Tùng Vân Phong? Là khi nào tiến đến? Lý Tùng Vân đột nhiên nhớ tới, kết giới rơi xuống về sau, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang là khi nào tới? Bọn hắn đến Tùng Vân Phong có mục đích gì? Có phải hay không cùng đám người thần bí kia một dạng mục đích? Lâm Bạch giải thích nói, ta cùng Lãnh Tinh Quang bản tại tinh thành bên trong uống rượu, trùng hợp gặp mấy người này, nhìn ra bọn hắn giáp tâm làm loạn, liền âm thầm đi theo. Tại bọn hắn tiến vào Tùng Vân Phong thời điểm, chúng ta cũng đã tiến đến, phát hiện tiền bối cùng bọn hắn đại chiến, chúng ta vốn định rời đi nơi đây, đi thông chi Tà Nguyệt giáo cường giả, lại không nghĩ rằng bị kết giới này vây khốn. Chúng ta tại không dám lộ ra, chỉ có thể trốn ở trong tối, nếu không phải trông thấy tiền bối thân chịu trọng thương, hấp hối, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao vị kia đến phía sau núi người thần bí, tu vi tuy là đạo thần cảnh giới đỉnh phong, nhưng một chân đã bước vào thái ất, ta cùng Lãnh Tinh Quang đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Bạch mà nói, trước sau có theo, Lý Tùng Vân cũng yên lặng gật đầu. Ta ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không phá vỡ kết giới. Lâm Bạch làm bộ đi đến kết giới biên giới bên trên, muốn đem kết giới phá vỡ, thăm dò mấy lần, đều lấy thất bại mà kết thúc. Lý Tùng Vân dần dần buông xuống đối với Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang khúc mắc, hỏi, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết Cửu U Ma cung đến Tùng Vân Phong là tìm cái gì sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không muốn. Lý Tùng Vân hỏi, vì sao không muốn? Lâm Bạch nói ra, Cửu U Ma cung cho tàn lại cháy, bọn hắn thư muốn tìm, tất nhiên vạn phần khẩn yếu, cái này đã liên lụy đến Thái Ức đạo quả cảnh giới trở lên phân tranh, ta cùng Lãnh Tinh Quang nếu là dính vào, đoán chừng không phải chuyện tốt. Coi như có tự mình hiểu lấy. Lý Tùng Vân ngửa mặt lên trời cười khổ nói, nếu là năm đó ta cũng có thể giống ngươi nghĩ như vậy, vậy cũng tốt, cũng không trở thành hôm nay rơi vào như thế hoàn cảnh.
Chương 4660, Lâm Bạch nhu đồ. Lý Tùng Vân mà nói, để Lâm Bạch nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì gọi là năm đó cũng có thể nghĩ như vậy, chẳng lẽ Cửu U Ma cung muốn tìm đồ vật, cũng không phải là Tà Nguyệt giáo bảo vật, mà là Lý Tùng Vân chính mình lấy được bảo vật. Lâm Bạch trong lòng có muôn vàn nghi vấn, nhưng đều không thể hỏi ra lời. Bởi vì hắn nhìn ra được, Lý Tùng Vân là người lão luyện, tâm cơ cực sâu, chỉ cần Lâm Bạch lộ ra mảy may sơ hở, hắn liền sẽ nhìn ra Lâm Bạch mánh khỏe. Muốn để Lý Tùng Vân chính mình nói ra bảo vật này lai lịch, chỉ sợ không quá dễ dàng. Mà lại bây giờ đến phía sau núi vị người thần bí kia, chắc hẳn cũng nhanh phá vỡ pháp trận trở về. Chờ đến vị người thần bí kia trở về, cái kia Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang đều đem thân hãm luân lục bên trong. Lâm Bạch tâm niệm cấp chuyển thẳng xuống dưới, rất nhanh nghĩ đến hai cái biện pháp. Thứ nhất, hoặc là từ bỏ từ Lý Tùng Vân trong miệng moi ra chân tướng sự tình, vận dụng thôn thiên đạo pháp phá vỡ kết giới, mang Lý Tùng Vân thoát đi nơi đây. Thứ hai, đợi đến vị người thần bí kia trở về, liều mạng một lần, tại loạn bên trong lấy được một cơ hội, đạt được món bảo vật kia tin tức. Lâm Bạch sở dĩ một mực không cách nào quyết định chủ ý, là bởi vì Lâm Bạch không cách nào đánh giá Lý Tùng Vân trong tay bảo vật giá trị, có phải hay không đáng giá hắn đi mạo hiểm. Nếu là bảo vật kia đối với Cửu U Ma cung hữu dụng, đối với Lâm Bạch không dùng được, như vậy mạo hiểm lớn như vậy đi đắc tội Tà Nguyệt giáo cùng Cửu U Ma cung, hiển nhiên là cử chỉ không công ngoan. Nếu là món bảo vật kia đối với Lâm Bạch cũng có hiệu quả, cái kia bước lên chút phong hiểm cũng đáng. Đứng ở bên người Lý Tùng Vân, Lâm Bạch trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại quan hệ. Cuối cùng, Lâm Bạch mắt sáng ngời đứng lên, không dùng thôn thiên đạo pháp phá vỡ kết giới, mà là đứng ở bên người Lý Tùng Vân, lặng lặng chờ đợi, rõ ràng Lâm Bạch đã làm ra lựa chọn. Ầm ầm. Tùng Vân phong phía sau núi truyền đến một trận oanh minh. Nương theo lấy oanh minh mà đến chả có một cái lửa giận ngập trời thanh âm, Lý Tùng Vân. Người tốt gan to, dám gạt ta. Người thần bí kia cấp tốc lướt qua phía sau núi, đi vào Lý Tùng Vân cùng Lâm Bạch trước mặt. Hắn toàn thân áo đen rách rưới, sợi tóc lộn xộn, hiển nhiên ở sau núi bị thiệt lớn. Coi như dùng pháp trận che đậy khuôn mặt, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cảm giác được hắn lộn xộn dưới sợi tóc một đôi như đao như kiếm ác lang ánh mắt, cơ hồ muốn đem Lý Tùng Vân ăn sống nuốt tươi. Lãnh Tinh Quang một trưởng trấn khai dây dưa với hắn không nghỉ hai vị người áo đen, lui trở về Lâm Bạch bên người. Lãnh Tinh Quang dùng không hiểu con mắt nhìn một chút Lâm Bạch, chế môi một cái, nhưng không có nói ra một câu, chuyển mắt nhìn chăm chú vị người thần bí kia, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Lãnh Tinh Quang, thôn tiên tộc tộc nhân, cửu ngưỡng đại danh. Người thần bí kia rõ ràng cũng phát hiện Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch ở chỗ này, đầu tiên là hơi kinh ngạc một phen, tùy theo hai vị kia người áo đen đi vào người thần bí bên người, nói rõ Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch đã sớm ở trong Tùng Vân Phong. Nguyên lai hai người các ngươi đã sớm ở trong Tùng Vân Phong, không hổ là thôn tiên tộc tộc nhân, ngay cả chúng ta đều không có cảm giác được sự hiện hữu của các ngươi. Người thần bí lạnh lẽo cười một tiếng, "Lãnh Tinh Quang, ngươi thiên tư bất phàm, ta Cửu U Ma cung riêng có lòng yêu tài, nếu ngươi nguyện ý quy thuận Ma cung, ngày sau Ma cung Đông Sơn tái khởi, nhất định có ngươi một chỗ cắm rủi." Rõ ràng, người thần bí này cũng không có nhìn ra Lâm Bạch cũng người mang thôn thiên đạo quả, liền không có nói ra Lâm Bạch. Đôi này Lâm Bạch mà nói, ngược lại là chuyện tốt, bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Chân Long Ha có thể ủy thân cùng heo chó chi ổ. Lãnh Tinh Quang không cho hòa nhã, hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói, "Ha ha." Người thần bí kia tiếng cười lạnh xuống. Xem ra sau ngày hôm nay, thiên hạ này lại được thiếu một thiên tài, cũng ít một cái thôn thiên tộc tộc nhân. Lãnh Tinh Quang khiêu khích nói, ngươi nghĩ kỹ. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của ta. Ngươi thần bí tiếng cười ngưng kết, tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là Lãnh Tinh Quang không lưu chỗ chống triển khai thôn thiên đạo quả, hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Lãnh Tinh Quang. Nhưng hôm nay tên đã trên dây không phát không được, hắn cũng không cho phép nửa điểm lùi bước, có phải hay không là ngươi đối thủ, vậy còn đến thử một chút lại nói. Lãnh Tinh Quang ta tới đối phó, hai người các ngươi đi tóm lấy Lý Tùng Vân, không dùng được biện pháp gì để hắn giao ra bảo vật. Nói xong, người thần bí chợt lách người, như lôi đỉnh thế công đánh phía Lãnh Tinh Quang trên thân. Không thể không nói, người thần bí này tu vi cao thâm mặt chắc, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, xuất thủ một khắc này, chiêu chiêu thẳng bức Lãnh Tinh Quang tử huyệt, đánh cho Lãnh Tinh Quang liên tục bại lui, trong thời gian ngắn lại bị hắn chế trụ. Lãnh Tinh Quang bị người thần bí áp chế, còn lại hai người phóng tới Lâm Bạch cùng Lý Tùng Vân mà tới. Hai vị này người áo đen, tuy nói thực lực tu vi không bằng vị người thần bí kia, nhưng dù sao cũng đạo thần cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Lý Tùng Vân nếu là không có trọng thương, đương nhiên sẽ không đem bọn hắn hai người để ở trong mắt. Nhưng hôm nay Lý Tùng Vân thân chịu trọng thương, một thân thủ đoạn, mười không còn một, đừng nói đối mặt hai người vây công, liền xem như một người, hắn cũng cố hết sức. Lâm Bạch lại chỉ có thất phẩm đạo thần tu vi, ở trong mắt Lý Tùng Vân, càng không phải là hai người này đối thủ. Lý Tùng Vân trong lòng thầm than, xem ra hôm nay chính mình là thật khó thoát một kiếp. Tiền bối đi trước, để ta chặn lại bọn hắn. Lâm Bạch chủ động xuất hiện ở trước mặt Lý Tùng Vân, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Bọn hắn kết giới bao phủ Tùng Vân Phong, ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Lý Tùng Vân ngửa mặt lên trời than khổ, tự biết không có đường lui nữa, vì kế hoạch hôm nay chỉ có liều mạng một lần. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Tà Nguyệt giáo chư vị lao tổ có thể phát hiện Tùng Vân Phong mánh khóe, nhanh chóng giáng đến, mới có thể bảo vệ hắn một cái mạng. Hai vị người áo đen cùng Lâm Bạch cùng Lý Tùng Vân chém giết cùng một chỗ. Lâm Bạch thất phẩm đạo thần tu vi rất nhanh liền hiện lộ ra dấu hiệu thất bại, bị trong đó một vị người áo đen đánh cho liên tục bại lui. Lý Tùng Vân thân chịu trọng thương, bây giờ thôi động mỗi một phần linh lực đều rất cảm thấy cố hết sức, vết thương trên người máu tươi như trụ giống như phun ra.
Như tại như vậy xuống dưới, không ra một lát, Lâm Bạch cùng Lý Tùng Vân đều phải chết tại hai người này trong tay. Lãnh Tinh Quang, sư đệ của ngươi, có vẻ như đã không chịu nổi. Người thần bí chọn lựa nói với Lãnh Tinh Quang, muốn dùng Lâm Bạch đi tách rời Lãnh Tinh Quang tâm thần. Lãnh Tinh Quang quả nhiên phân ra một đạo tâm thần, đi chú ý Lâm Bạch cùng Lý Tùng Vân chiến cuộc, trông thấy Lâm Bạch bị đánh đến liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ, thậm chí trên thân nhiều chỗ bị thương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt thấy là phải mệnh tang tại chỗ. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Người khác không biết Lâm Bạch bản sự, nhưng làm thôn thiên tộc người đồng tộc, Lãnh Tinh Quang có thể không tin Lâm Bạch không chịu được một kích như vậy. Coi như hắn thật không phải hai vị này người áo đen đối thủ, nhưng ít ra hắn muốn đi, hai vị người áo đen cũng ngăn không được hắn. Có thể Lâm Bạch không có đi, hắn ngược lại còn tại cắn răng gượng chống. Cái này để Lãnh Tinh Quang có chút không nghĩ ra được. A! Lý Tùng Vân kêu thảm một tiếng, bị người áo đen kia đâm xuyên trái tim, thân hình bay rất ra ngoài, chật vật rơi vào trong núi rừng. Lâm Bạch âm thầm vận chuyển lực lượng, đem trước mặt người áo đen một chưởng đánh bay ra ngoài, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Lý Tùng Vân bên người. Thời khắc này Lý Tùng Vân đã hấp hối. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch lo lắng hỏi. Lý Tùng Vân tan rã ánh mắt ngưng tụ trên người Lâm Bạch, trên mặt hiện ra một trận không cam lòng, cuối cùng hắn cắn răng một cái, nói với Lâm Bạch, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Ngươi sở dĩ không đi, chính là muốn có được món bảo vật kia, thật sao? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, tin tức này ngươi nhất định phải cùng Tà Nguyệt giáo chia sẻ. Chương 4661, Thái Ức thần binh. Hoàng Tuyên Ma Cốt. Nhìn thấy trong lòng mình mánh khóe bị Lý Tùng Vân đâm thủng, Lâm Bạch cũng thu hồi trên mặt hư tình giả ý vẻ ân cần, bình tĩnh nói, có thể. Lý Tùng Vân bắt lấy Lâm Bạch cổ áo, giận dữ hét, ngươi phát tâm ma đại thệ. Lâm Bạch sảng khoái phát hạ tâm ma đại thệ, biểu thị chính mình sẽ đem từ Lý Tùng Vân trong miệng biết được tin tức cùng Tà Nguyệt giáo chia sẻ. Lý Tùng Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay lên, run run rẩy rẩy chỉ hướng Lâm Bạch mi tâm. Khi hắn ngón tay chạm đến Lâm Bạch mi tâm một khắc này, một đoạn rất dài ký ức rót vào Lâm Bạch trong đầu. Đoạn ký ức này chủ yếu là giảng giải Lý Tùng Vân là từ chỗ nào đạt được món bảo vật này, lại là như thế nào từ trên món bảo vật này suy đoán ra bí mật, sau đó còn có một phần địa đồ. Trên bản đồ này núi non sông ngòi mạch lạc, Lâm Bạch mười phần lạ lẫm, cũng chưa gặp qua. Tại địa đồ phía trên, ghi chú một cái địa điểm, là một tòa trong đầm lầy. Nhưng nơi đây đến tột cùng ra sao chỗ, ở nơi nào, Lâm Bạch còn vẫn chưa biết được. Đây là vật gì? Thừa dịp Lý Tùng Vân còn có một hơi, Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Lý Tùng Vân giải thích nói, năm đó Cửu U Ma Cung Sơn môn bị diệt, trong tông môn đại đa số cao thủ bị Tề Thiên Tông cùng Đại Sở Quốc giết chết, nhưng có một bộ phận cường giả nhìn ra tông môn bại cục đã định, liền đem trong tông môn đại lượng kỳ chân dị bảo âm thầm rời đi, giấu ở đông vực nơi nào đó, mà đợi ngày sau Đông Sơn tái khởi. Thế nhưng là Cửu U Ma Cung người, trời sinh tính lãnh khốc vô tình, rời đi kỳ chân dị bảo võ giả, ở phía sau đến đại đa số đều làm phản rồi, bọn hắn chém giết lẫn nhau, tranh đoạt Ma Cung di bảo. Mặc dù đại lượng tài nguyên tu luyện cùng bảo vật đều bị Ma Cung làm phản đệ tử cướp đi, nhưng còn có mấy món bảo vật khó lường, bị giấu ở đông vực nơi nào đó. Trong đó có Cửu U Ma Cung chấn phái tuyệt học Cửu U Ma Công, cùng bảo vật chấn phái, tỉ như Hoàng Tuyền Ma Cốt phủ đồ châu lại hạ kiếm. Rất nhiều năm trước, ta ở bên ngoài du lịch, ngẫu nhiên chém giết một vị làm nhiều việc các ma đạo võ giả, từ trong tay hắn đạt được một phần không trọn vẹn địa đồ. Trải qua ta nhiều năm nghiên cứu, xác định miếng bản đồ này chính là Cửu U Ma Công di bảo một trong Hoàng Tuyền Ma Cốt tàng bảo chi địa. Ta bị vây ở đạo thần cảnh giới nhiều năm, một mực không có đột phá dấu hiệu, vốn nghĩ đột phá thái ớt đạo quả về sau, tại đi tìm món bảo vật này, xem ra là không có cơ hội này. Vừa rồi đưa cho ngươi ký ức chính là ta nhiều năm nghiên cứu địa đồ đo được, ta đã ẩn ẩn đoán được căn này bảo vật chỗ. Ngươi đến đem những tin tức này từ đầu chí cuối một chữ không kém cáo chi Tà Nguyệt giáo. Lâm Bạch tâm thần kinh hãi, không nghĩ tới Lý Tùng Vân lại có Cửu U Ma Cung chí bảo tin tức. Khó trách Cửu U Ma Cung đệ tử không tiếc xâm nhập trước sơn môn đến ám sát Lý Tùng Vân. Biết được căn này tin tức, Lâm Bạch trong đầu rắc rối phức tạp mạch lạc, rốt cuộc để ý rõ ràng. Chuyện đã xảy ra hẳn là dáng vẻ như vậy. Cửu U Ma Cung dư nghiệt không biết từ chỗ nào thăm dò được Lý Tùng Vân có Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức. Cửu U Ma Cung liền âm thầm chuẩn bị lần này ám sát. Vì họa thủy đông dẫn, không bại lộ Cửu U Ma Cung cho tàn lại cháy tin tức, bọn hắn tận lực ngụy trang thành Vân Lĩnh Lý gia sát thủ. Vừa lúc bây giờ Vân Lĩnh Lý gia cùng Tà Nguyệt giáo quan hệ vi diệu, bọn hắn đánh lây Vân Lĩnh Lý gia cờ hiệu mà đến, đây hết thảy đều thuận lý thành chương, lại càng không có người biết bọn hắn là Cửu U Ma Cung võ giả. Đương nhiên, một loạt này trong kế hoạch, duy nhất biến số chính là Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang. Đoán chừng vị kia Cửu U Ma Cung người thần bí, cũng không nghĩ tới Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang thế mà lại xâm nhập trong kết giới, hoặc bọn hắn tất cả chuyện tốt. Từ Lý Tùng Vân trong lời nói, Lâm Bạch từ từ dư vị phân tích, đạt được một cái kết luận. Đó chính là, Tà Nguyệt giáo là không biết Lý Tùng Vân biết được Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức. Lý Tùng Vân ở bên ngoài du lịch đạt được miếng bản đồ này về sau, lợi dụng bế quan làm lý do, âm thầm nghiên cứu, muốn chính mình đi lấy đến món bảo vật này. Hoàng Tuyền Ma Cốt là cái gì phẩm cấp bảo vật? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Ha ha, một kiện hoàn chỉnh thái ớt thần binh. Lý Tùng Vân giang tươi cười đắng chát, tái nhợt vô lực, có tiếc hận không cam lòng, cũng có phẫn nộ cô đơn. Nếu là hắn có thể được đến cái này thái ớt thần binh, tất nhiên sẽ khiến cho thực lực mình bay lượn nhất đại cảnh giới. Hoàn chỉnh thái ớt thần binh. Lâm Bạch lấy làm kinh hãi. Tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Lạc Châu thời điểm, Lâm Bạch từ Tôn Giao trong tay nhìn thấy một kiện không trọn vẹn thái ớt thần binh, loại uy lực kia liền làm cho Tam trưởng lão liên tục bại lui. Nếu là hoàn chỉnh thái ớt thần binh, chỉ sợ hôm đó tại Cực Lạc giáo trên thánh đàn, tất cả Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều phải chết. Hoàn chỉnh Thái Ất thần binh, liền xem như tại toàn bộ ma giới Đông vực bên trong, cũng coi là các đại môn phái chí bảo, sẽ không dễ dàng triển lộ. Lâm Bạch ẩn ẩn có chút tâm động, bởi vì mỗi một kiện Thái Ất thần binh đều cần một vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả quanh năm ôn dưỡng, thậm chí cần mấy vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả luyện chế mới có thể thành hình. Cho nên thả nhãn ma giới cùng linh giới, Thái Ất thần binh số lượng đều ít đến tương cảm. Nghe nói, đã từng ma giới có một vị nhàn mười phần nhàm chán cường giả, đi khắp ma giới các nơi, đem ma giới các môn các phái hiện thế Thái Ất thần binh thống kê tạo sách, tổng cộng mới chỉ có 978 kiện. 978 kiện Thái Ất thần binh, nghe cái số này hay là thật nhiều. Nhưng là cần minh bạch một điểm là, đây là toàn bộ ma giới trong cương vực tất cả Thái Ất thần binh. Ma giới khổng lồ cỡ nào? Ma giới cương vực đến cỡ nào rộng lớn? Tại như vậy diện tích lãnh thổ bát ngát trong thế giới, có được vô số kể sinh linh, đã trải qua mấy ngàn vạn năm bồi dưỡng, mới chỉ có hơn 900 kiện Thái Ất thần binh. Cái số này cũng quá thiếu đi. So với Thái Ất thần binh, ma giới Đại La thần binh càng ít. Năm đó vị kia ăn no rồi không có chuyện làm cường giả, đem ma giới Thái Ất thần binh đăng ký tạo sách, căn cứ mỗi kiện Thái Ất thần binh hiện thế đằng sau chiến tích, xếp hạng định vị, tu thành một cái bảng danh sách, tên là Thái Ất thần binh bảng. Mà vị cường giả này cũng bởi vì Thái Ất thần binh bảng, trong lúc nhất thời tại ma giới danh tiếng vang xa, bị ma giới xưng là thần binh lão tổ. Về sau lại bởi vì không chuyện làm, thần binh lão tổ lại đang ma giới thành lập một tòa thế lực, tên là thần binh bảo lâu. Mà thần binh bảo lâu, kinh lịch mấy trăm năm gió sương, đến nay cũng còn tồn tại ở ma giới bên trong, đã trở thành một tòa cường thịnh tông môn. Thần binh bảo lâu tồn tại duy nhất mục đích, liền đem ma giới các đại thần binh lợi khí, thần thông đạo pháp, thiên tài địa bảo các loại kỳ chân dị vật xếp hạng định sách, đem ra công khai. Tuân theo công chính công bằng nguyên tắc, thần binh bảo lâu cũng bởi vậy dẫn tới không ít phiền phức, nhưng bọn hắn vẫn kiên trì xuống tới. Cho nên đến nay ngày, thần binh bảo lâu bảng danh sách mới có thể tại ma giới có như thế cường đại công tín lực. Cửu U Ma Cung Hoàng Tuyền Ma Cốt, tại thần binh bảo lâu Thái Ất thần binh bảng bên trên, danh liệt 123 vị, xem như trước đưa vị bên trên tương đối xuất chúng Thái Ất thần binh. Chủ yếu cũng là bởi vì Cửu U Ma Cung đã trải qua trận kia huyết chiến, Hoàng Tuyền Ma Cốt liên tiếp xuất hiện tại đông vực, để Hoàng Tuyền Ma Cốt chiến tích liên tục tăng lên, mới có thể tiến nhập vị trí thứ 200 danh liệt. Thần binh bảo lâu Thái Ất thần binh bảng bên trên xếp hạng, chính là căn cứ Thái Ất thần binh hiện thế sau chiến tích đến định. Xếp hạng càng đến gần trước Thái Ất thần binh, chưa chắc rất lợi hại, có khả năng chỉ là bởi vì sử dụng mấy lần khá nhiều, cho nên sắp xếp gần phía trước. Sắp xếp dựa vào sau Thái Ất thần binh, cũng chưa chắc không lợi hại, khả năng chỉ là bởi vì rất ít sử dụng, không có bao nhiêu chiến tích phán đoán, cho nên danh liệt dựa vào sau. Chương 4662, kịch đấu. Lý Tùng Vân phát hạ tâm ma đại thệ, biểu thị chính mình lời nói tuyệt không hư giả. Lâm Bạch giờ phút này liền bừng tỉnh đại ngộ, Cửu U Ma cũng đến đây Tùng Vân Phong tìm kiếm bảo vật, chính là Hoàng Tuyền Ma Cốt địa đồ. Lâm Bạch trong lòng cũng âm thầm may mắn, chính mình lần này mạo hiểm, hay là bước lên đúng rồi. Nếu là ngày sau hành tẩu ma giới, có một kiện Thái Ất thần binh bản thân, vậy dĩ nhiên liền có thêm một lá bài tẩy, trong lòng cũng nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng nhớ kỹ đối với Lý Tùng Vân phát hạ tâm ma đại thệ, muốn đem tin tức này cùng Tà Nguyệt giáo chia sẻ. Nói cách khác, Tà Nguyệt giáo biết được Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức về sau, tất nhiên cũng sẽ tham dự tranh đoạt. Tà Nguyệt giáo một khi dính vào, như vậy Hoàng Tuyền Ma Cốt cuối cùng rơi vào trong tay ai, liền không tốt lắm nói. Không trải qua đến tin tức này, tóm lại là tốt. Thái Ất thần binh tại ma giới đều khống chế tại tất cả đại cường giả trong tông môn, khi tổ tông bài vị một dạng cùng bái, ngày bình thường căn bản là gặp không đến. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ Lâm Bạch ngày sau sẽ rất khó thăm dò được Thái Ất thần binh hạ lạc. Cửu U Ma cung hủy diệt về sau, thế mà còn để lại vài kiện Thái Ất thần binh cấp bậc bảo vật. Trừ Hoàng Tuyền Ma cốt bên ngoài, còn có Phù Đồ Châu, Ngại Hà kiếm vân vân hơn 10 kiện Thái Ất thần binh. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, âm thầm tắt lưỡi, chậc chậc, hơn 10 kiện Thái Ất thần binh, Cửu U Ma cung cường thịnh thời điểm, tay cầm hơn 10 kiện Thái Ất thần binh, môn hạ còn có đếm mãi không hết cường giả môn đồ, cường đại như thế tông môn, là thế nào bị Tề Thiên Tông cùng Đại Sở Quốc diệt đó a? Bây giờ Lâm Bạch âm thầm tính toán Cửu U Ma cung nội tình cùng cường giả, mấy chục kiện Thái Ất thần binh, 100.000 đạo thần cường giả, còn có vô số kẻ đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn, trong tông môn còn có ẩn thế không ra đại la đạo quả cùng tầng thứ cao hơn cường giả. Cường đại như thế tông môn, thâm hậu như thế nội tình, khó trách vẹn vẹn hủy diệt sân môn, tiêu ra máu chiến 3 năm, triệt để hủy diệt Cửu U Ma cung, càng là bỏ ra 30.000 năm thời gian. Liền xem như vậy, cũng còn không có đem Cửu U Ma cung chém tận giết tuyệt, ma giới đông vực bên trong tùy ý rất nhiều Cửu U Ma cung dương nghiệt, như đồ thu hồi ngày xưa tông môn di bảo, vọng tưởng đồng sơn tái khởi. Ê! Lý Tùng Vân trong miệng truyền đến một tiếng gào thét, hắn nguyên bản đã thân chịu trọng thương, như vậy càng là hấp hối, vừa rồi người áo đen kia một kích, đã đánh xuyên trái tim của hắn. Hắn hôm nay, cách cái chết không xa. Trừ phi Tà Nguyệt giáo lao tổ kịp thời đổi tới, đồng thời nguyện ý xuất ra tông môn trong bảo khố số lượng không nhiều thần dược cứu mạng, là Lý Tùng Vân kéo dài tính mạng, bằng không mà nói, Lý Tùng Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc. Ta không cam tâm a. Không cam lòng. Thiên đạo bất công. Lý Tùng Vân dùng hết điểm cuối của sinh mệnh một tia khí lực, nhìn qua Tùng Vân Phong bên ngoài kết giới mây xanh gầm thét, hận trời bất công. Gầm lên giận dữ rơi xuống đất, Lý Tùng Vân ánh mắt tán đi, tứ chi vô lực rủ xuống đất, đã mất đi sinh mệnh. Lâm Bạch kiểm tra Lý Tùng Vân khí tức, xác nhận hắn đã không có sinh mệnh dấu hiệu, thần hồn đã mất luân hồi, liền đưa tay khép lại mắt của hắn. Hai vị kia người áo đen song song mà đến, phát giác được Lý Tùng Vân trên thân đã không có sinh mệnh khí tức, chợt cảm thấy không ổn. Lý Tùng Vân chết rồi. Vậy làm sao bây giờ a? Đừng có gấp, ta nhìn thấy vừa rồi Lý Tùng Vân trước khi chết, đem ký ức rót vào tiểu tử kia trong đầu. Lý Tùng Vân tất nhiên sẽ hoàng tuyển ma cốt tin tức, đã cáo chi tiểu tử kia. Bắt lấy tiểu tử kia cùng bắt lấy Lý Tùng Vân là một cái đạo lý. Hai vị người áo đen trao đổi lẫn nhau một phen tin tức, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Bạch, quắc, tiểu tử, Lý Tùng Vân trước khi chết, nói gì với ngươi? Lâm Bạch vừa mới khép lại Lý Tùng Vân mắt, từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía trước mặt hai người, khẽ cười nói, hắn nói, để cho ta nói cho các ngươi biết, hắn đi trước một bước, trên hoàng tuyển chờ các ngươi. Hừ hừ, hồ ngôn loạn ngữ. Hai vị kia người áo đen lạnh giọng nói ra, hắn có phải hay không đã đem món bảo vật kia hạ lạc cáo chi ngươi rồi? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Coi như ta nói, hắn không có nói cho ta biết, ngươi tin không? Hai người liếc nhau, ánh mắt lộ ra âm trầm. Đúng vậy nha, mặc kệ hắn có hay không nói cho ta biết, hai người các ngươi trong lòng đã nhận định hắn nói cho ta biết, cái kia đã như vậy, cần gì phải nói nhảm, ra tay đi. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật rút ra yêu kiếm, lạnh như băng nhìn về phía hai người này. Hai người lấy lại tinh thần, cười gằn, hừ hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đấu với chúng ta. Chẳng lẽ quên đi mới vừa rồi là làm sao bị chúng ta đánh cho răng rơi đầy đất sao? Chúng ta sở dĩ hỏi ngươi, là muốn cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi tự vẫn, đã chết không có thống khổ. Nếu là rơi vào trong tay chúng ta, ta nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Yêu kiếm có chút tiếng rung, ánh trăng chiếu xạ tại trên thân kiếm, nổi lên lưỡi dao sắc tận xương. Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Lâm Bạch dương lên yêu kiếm, thao thiên kiếm uy khuyết tán mà ra. Hai vị kia người áo đen sắc mặt sát na đại biến, từ Lâm Bạch khuyết tán mà ra kiếm uy bên trong, bọn hắn cảm giác được thật sâu ý sợ hãi. Tại cố kiếm uy này bên trong, giống như là đã đem thiên địa giẫm tại dưới chân. Kiếm tâm. Hai người này đáy lòng kinh hô một tiếng. Nơi xa, cùng Lãnh Tinh Quang dây dưa không nghỉ người thần bí, già mua đồng tử cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, kiếm đạo chí tôn chi lộ. Kiếm tâm. Mà lại đã đạt đến nhị luyện kiếm tâm. Lãnh Tinh Quang ghé mắt nhìn lên, cười nói, phải nghiêm túc sao? Dưới ánh trăng, hắc ám trong núi rừng, Lâm Bạch trên thân tản mát ra trận trận huỳnh quang, thoáng như một vị rơi vào phàm trần kiếm tiên. Mênh mông kiếm uy vang dội ở giữa, hai vị kia người áo đen sắc mặt cấp tốc biến ảo, chốc lát liếc nhau. Một trái một phải phóng tới Lâm Bạch mà đi. Quỷ đế ấn, cửu quỷ đoạn giang đao. Trong hai người, một người thi triển quyền pháp, bừng bừng quỷ khí tràn ngập quanh thân, đấm ra một quyền, dung chuyển trời đất. Một người khác, rút ra một thanh tối tăm rậm rạp bảo đao, thượng phẩm đạo thần binh uy lực không lưu chỗ chống khuyết tán mà ra. Một đao chém xuống, đao mang quét ngang trăm dặm, rời Bình Sơn sông xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Hai người này thi triển đều là cửu u ma cung bên trong số một số hai tuyệt học, uy lực không thể khinh thường. Lượng tiên xích. Lâm Bạch một tiếng quát nhẹ, túi trữ vật vỡ ra, một thanh cự kiếm rơi vào tay trái. Lượng thiên xích trùng điệp vung lên, vô cùng nặng nề lực lượng như bài sơn đảo hải đánh tới, cùng cựu quỷ đoạn giang đao đụng nhau cùng một chỗ, lập tức truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm thanh âm. Phương Thôn kiếm vực. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch thân hình biến mất tại quỷ đế ấn phía dưới, lại đột nhiên xuất hiện ở trong đó một vị người áo đen phía sau. Tại sau lưng ngươi? Một người khác lập tức nghiêm nghị quát. Người kia đột nhiên quay đầu, trông thấy Lâm Bạch tại sau lưng giơ lên trùng điệp lượng thiên xích, nộ kích xuống. Lượng thiên xích nặng như Thái Sơn giống như lực lượng, ngập đầu mà xuống, ngạnh sinh sinh nện ở trên đầu hắn. Cũng may hắn kịp thời đạt được đồng bạn nhắc nhở, đạo thần cảnh giới tốc độ phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt ngưng tụ phòng ngự, ngăn trở lượng thiên xích hơn phân nửa lực lượng, nhưng cũng bị một kiếm này nhập vào mặt đất, lâm vào lòng đất ngàn trượng. Tiểu tử này, làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Một người khác trông thấy đồng bạn bị một kiếm nhập vào lòng đất ngàn trượng, quá sợ hãi. Bọn hắn đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi a, Lâm Bạch đâu, mới thất phẩm đạo thần. Theo đạo lý tới nói, đạo thần cảnh giới đỉnh phong cùng thất phẩm đạo thần giao thủ, đây không phải là nghiền ép sao? Làm sao thế cục này lại đột nhiên nghịch chuyển đâu? Chương 4663, sát na thiên ngai. Lâm vào lòng đất ngàn trượng người áo đen, cấp tốc đục mở nham thổ, xông ra lòng đất, rơi vào đồng bạn bên người. Lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt đã không có mảy may khinh miệt, ngược lại lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Người này có gì đó quái lạ. Thất phẩm đạo thần cảnh giới tu vi, hắn là như thế nào làm được? Trong tay hắn thanh kia trọng kiếm, cũng bất quá chỉ là trung phẩm đạo thần binh uy lực mà thôi, nhưng mới rồi một kiếm kia rơi vào trên người của ta thật cảm giác được giống như là một ngọn núi áp xuống tới. Hai người cấp tốc trao đổi giữa lẫn nhau tin tức hữu dụng, nhấc lên 12 phần tinh thần, hết sức chăm chú ứng đối Lâm Bạch. Nơi xa cùng Lãnh Tinh Quang giao thủ người thần bí, giờ phút này không nhịn được giống giận, các ngươi cẩn thận một chút, hắn người mang kiếm tâm, nhất cử nhất động, một chiêu một thức, đều là kiếm đạo cực hạn, không phải bình thường kiếm tu có thể so sánh được, nếu các ngươi hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ chết trong tay hắn. Lãnh Tinh Quang vừa rồi cũng nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm kia, lập tức quá sợ hãi, đáy lòng âm thầm tắc lưỡi nói ra, một kiếm kia, hắn là thế nào làm được? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn? Tại sao có thể có mạnh như vậy uy lực? Quả nhiên, trên thế giới này quái vật không chỉ ta một cái. Lãnh Tinh Quang lấy lại tinh thần, thừa dịp người thần bí phân thân thời khắc, ẩn chứa băng tuyết lực lượng một trường khắc ở ngực, đem người thần bí đánh cho miệng phun máu tươi, thân hình bay rất ra ngoài. Lâm Chiến đối địch, phân tâm cũng không tốt nha. một kích trúng mục tiêu, Lãnh Tinh Quang đắc ý cười nói: "Hừ hừ, Vô Chi tiểu nhi, để cho ngươi một chiêu lại có thể thế nào?" Mặc dù ho ra mấy ngụm máu, nhưng này người thần bí vẫn như cũ không sợ. Lau khô khỏe miệng máu tươi, hơi hợt cười cười, bình tĩnh từ trong rừng đi ra. Tình huống có biến, lão phu liền không cùng ngươi làm nhiều dây dưa. Người thần bí cười lạnh, hai tay liều nâng, thao thiên ma diễm từ trên thân lan tràn ra. Quần quần mà lên khói đặc, tại trên tầng mây ngưng tụ thành một mảnh mây đen, trong đó có màu tím thần lôi oanh minh. Lôi đỉnh xen lẫn ở giữa, mơ hồ có thể nghe thấy một chút như khóc giống như khóc thanh âm quỷ khóc sói gào. Thiên quỷ phệ đạo. Lãnh Tinh Quang trên trán tiết ra một tầng mồ hôi lạnh. Hừ hừ, thật sự là không nghĩ tới từ biệt nhiều năm, thế mà còn có người biết ta Cửu U Ma cung tuyệt học Thiên Quỷ Phệ Đạo. Đã ngươi nhận biết, vậy ngươi liền hẳn phải biết, chết tại dưới một chiêu này là cỡ nào vinh quang. Đi chết đi. Người thần bí song trưởng nộ kích, trên tầng mây lôi đỉnh màu tím ầm vang rơi xuống. Nương theo lấy lôi đỉnh màu tím mà đến nói, còn có một mảnh quỷ ảnh, nện ở trong núi rừng, toàn bộ Nguyệt Thần Sơn đều tại oanh minh rung động. Thanh thế thật lớn lôi đỉnh màu tím rơi xuống, đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, vốn hẳn nên đem Lãnh Tinh Quang trong nháy mắt diệt sát. Nhưng lại tại giờ phút này, lực lượng hủy thiên diệt địa kia rơi vào Lãnh Tinh Quang trên đỉnh đầu, đột nhiên không gian bắt đầu vặn mèo, rơi xuống lôi đỉnh tựa hồ bị một cỗ không biết tên lực lượng thôn phệ không còn. Nguồn lực lượng này sau khi xuất hiện, không gian xung quanh trong nháy mắt vặn mèo lắc lư, sông núi cây rừng đều vỡ nát, bị thôn phệ đi vào. Một cái con nhộng hư ảnh, tại Lãnh Tinh Quang trên đỉnh đầu từ từ ngưng tụ. Con nhộng trên sống lưng vỡ ra, một cặp ngũ thải ban lan cánh mở rộng mà ra, hơi rung nhẹ. Hiển nhiên cái này con nhộng còn không có chân chính đạt tới phá kén thành bướm một khắc này, trong con nhộng vẹn vẹn chỉ mở rộng ra một đôi cánh, cũng không có lộ ra hồ điệp thân thể. Đôi cánh kia hơi rung nhẹ, mỗi một lần rung động ở giữa, cái kia cỗ thôn phệ lực lượng liền sẽ tăng cường một phần. Sông núi, cây rừng, sơn hà, đại địa, thương khung, nhật nguyệt. Tại lúc này tựa hồ cũng muốn đều hủy diệt, bị thôn phệ trống không. Vừa mới rơi xuống thần lôi, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thôn thiên tộc. Người thần bí kia đồng tử kỳ biến, liên tục triệt thoái phía sau, vận chuyển tu vi chi lực bảo vệ nhục thân, dốc hết toàn lực chống cự cái kia cỗ thôn phệ lực lượng. Ai, lại bị bức ép đến thi triển thôn thiên đạo quả trình độ. Thật sự là chủ quan. Lãnh Tinh Quang ngóc đầu lên đến, lạnh lùng nhìn về phía người thần bí, xem ra ngươi ở trong Cửu U Ma cung địa vị không nhỏ a, thế mà ngay cả Thiên Quỷ Phệ Đạo loại tuyệt học này đều có thể tập đến, đây chính là trước đó chỉ có Cửu U Ma cung đệ tử thân truyền mới có thể học được bí mật bất truyền a. Bất quá đáng tiếc, Thiên Quỷ Phệ Đạo mạnh hơn thì như thế nào, đối thủ của ngươi là thôn tiên tộc, coi như chiêu thần thông này mạnh hơn, ở trước mặt thôn tiên tộc cũng là gà đất chó sành. Ngươi có thể chết ở trong tay thôn tiên tộc, đây mới là ngươi. Vinh quang. Lãnh Tinh Quang sắc mặt cương nghị, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng gầm nhẹ, thôn tiên đạo pháp. Sát na thiên ngai. Lãnh Tinh Quang phía sau giống như mọc ra một đôi vô hình cánh, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Người thần bí quá sợ hãi, cảm giác được một cỗ làm cho người hít thở không thông hàn ý tới gần hắn mà tới. Đang lúc hắn muốn dốc hết toàn lực phòng ngự thời điểm, đột nhiên hắn phía trước một đạo nhói nhói đôi mắt bạch quang hiện lên nơi cổ họng. Một trận lạnh buốt nổi lên trong lòng. Người thần bí có chút túi đầu, muốn nhìn một chút thương thế trên người, nhưng lại tại hắn túi đầu trong nháy mắt, đầu của hắn từ trên cổ rớt xuống, đầu lâu đập xuống đất, lăn vài vòng, hắn còn trông thấy chính mình không đầu thân thể, còn đứng nghiêm tại nguyên chỗ. Thẳng đến thần hồn tiêu tán một khắc này, đầu lâu đôi mắt cùng thân thể mới thẳng tắp ngã trên mặt đất. Miêu sát. Nguyên bản còn cùng Lãnh Tinh Quang đánh đến hừng hực khí thế người thần bí, thế mà sau đó một khắc, bị Lãnh Tinh Quang miêu sát. Một chiêu giết người thần bí về sau, Lãnh Tinh Quang trên người thôn vệ lực lượng bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hóa thành vô hình. Một bên khác, hai vị kia người áo đen lẫn nhau bàn bạc một phen, chế định dễ đối phó Lâm Bạch sách lược về sau, xuất thủ lần nữa. Hai người này phối hợp cực kỳ ăn ý, cùng Lâm Bạch chém giết cùng một chỗ, lại trong thời gian ngắn đem Lâm Bạch khắc chế. Tu La Pháp Nhãn. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm cùng lượng tiên xích, Tu La Pháp Nhãn đông nhiên trừng khai. Tu La Pháp Nhãn huyễn thuật thôi động, một người trong đó cùng Lâm Bạch đôi mắt đối mặt trong nháy mắt, bị huyễn thuật nhiếp hồn, trong nháy mắt thất thần, hành động cùng thế công cũng thoáng dừng một chút, nhưng rất nhanh hắn liền tránh thoát huyễn cảnh. Nhưng chính là cái này vẹn vẹn trong nháy mắt, Lâm Bạch tìm tới trên người hắn sơ hở. Lượng tiên xích một kiếm trấn khai bên tay trái người áo đen đằng sau, Lâm Bạch cũng không quay đầu lại thẳng hướng bị Tu La Pháp Nhãn nhiếp hồn võ giả, yêu kiếm băng lãnh vô tình kiếm mang chém về phía cổ họng của hắn. Liền xem như tại một khắc cuối cùng, bị nhiếp hồn người áo đen tránh thoát huyễn cảnh, nhưng Lâm Bạch một kiếm này đã rơi vào trên cổ họng. Chỉ gặp một vòng huyết quang vẩy vào huyết quang, đầu lâu bay lên, nhục thân bị kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ. Đáng chết. Trông thấy chính mình đồng bạn bị giết, một vị khác người áo đen chỉ là thấp giọng giận mắng một câu, liền thi triển toàn thân tu vi thẳng hướng Lâm Bạch, tranh thủ trong nháy mắt này, đem Lâm Bạch chu diệt. Hắn vốn cho rằng lợi dụng chính mình đồng bạn hấp dẫn Lâm Bạch lực chú ý, có thể đánh lén thành công. Nhưng lại tại hắn giết tới Lâm Bạch phía sau trong nháy mắt đó, từ Lâm Bạch trên sống lưng bay ra ba thanh phi kiếm, hội tụ thành kiếm trận, ngăn trở thế công của hắn. Cùng lúc đó, Lâm Bạch đã đem đồng bạn của hắn chém giết, có thể trở về qua thần đến đối phó hắn. Bị ba thanh phi kiếm bức lui, người áo đen kia trong lòng gầm thét liên tục. Lâm Bạch quay đầu, ba thanh phi kiếm vẩn quanh tại bên người, tay trái nâng lên lượng tiên xích, tay phải nắm yêu kiếm, lạnh như băng cười nói, ngươi là mình bọn đâu, hay là ta tới giúp ngươi một thanh đâu. Chương 4664, thủ đoạn bản sự, thần thông đạo pháp. Đạo thần cảnh giới, vừa tới cửu phẩm, sau đó liền đỉnh phong. Từ khi Lâm Bạch đi vào ma giới về sau, liền rất ít chân chính thi triển ra toàn thân thủ đoạn cùng người giao thủ. Liền ngay cả Lâm Bạch chính mình có đôi khi đều đang nghi ngờ thực lực của mình đến tột cùng tại cỡ nào cấp độ. Mà tối nay trận chiến này, Lâm Bạch đối mặt hai vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, lấy một địch hai, còn không có rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn may mắn chém giết một người. Tuy nói như thế, nhưng Lâm Bạch hay là lấy ra tất cả bản sự. Yêu kiếm, Lượng Tiên Xích, ba thanh phi kiếm, kiếm tâm, đồng loạt ra tay, không có chút nào tàng tư. Cũng chỉ còn lại có Thôn Thiên Đạo Quả cùng Chí Tôn trả lại không có lấy đi ra tay. Nhưng trên thực tế, đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Tỷ như nói, hai vị này người áo đen cùng vị nào người thần bí, đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong, nhưng vị nào người thần bí thực lực tuyệt đối cao hơn hai vị này người áo đen thực lực. Bằng không mà nói, vị người thần bí kia cũng không trở thành làm cho Lãnh Tinh Quang thi triển Thôn Thiên Đạo Quả cùng đánh một trận. Tại tu vi đột phá tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong về sau, vậy liền không có khả năng hoàn toàn dựa vào tu vi cảnh giới để phán đoán một võ giả mạnh yếu. Càng nhiều là muốn từ thủ đoạn, bản sự, thần thông, đạo pháp, pháp bảo, đạo thần binh các phương diện đến tính ra một võ giả thực lực. Bởi vì đạo thần cảnh giới võ giả, chí ít có thể lấy nói ít đều có thể sống mấy ngàn năm. Trong những tháng năm dài đắng đắng này, mới vào đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, vậy dĩ nhiên không so được tại đạo thần cảnh giới đỉnh phong trầm thấm mấy ngàn năm lão quái vật. Giống tại đạo thần cảnh giới đỉnh phong trầm thấm mấy ngàn năm lão quái vật, thủ đoạn của bọn hắn bản sự trội hơn thường nhân. Thì như nói, Lý Tùng Vân cùng bọn này người áo đen. Lý Tùng Vân đột phá tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong, đã vượt qua mấy ngàn năm tuế nguyệt. Vừa rồi bọn này người áo đen tổng cộng có hơn 10 người cùng nhau tới nơi đây, bọn hắn tại Lý Tùng Vân dưới kiếm, giống như chém dưa thái rau giống như bị Lý Tùng Vân nhẹ nhõm diệt sát. Nếu không phải người thần bí kịp thời xuất thủ đem Lý Tùng Vân đánh thành trọng thương, bọn này người áo đen kiên quyết không phải là đối thủ của Lý Tùng Vân. Giống Lãnh Tinh Quang, hai vị này người áo đen ở trong tay Lãnh Tinh Quang, tuyệt đối sống không qua 10 hiệp liền sẽ bị Lãnh Tinh Quang trực tiếp chu sát. Đây chính là thọ nguyên tầm quan trọng. Tại tu vi cảnh giới đột phá tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong về sau, một vị võ giả có đầy đủ thời gian đi tìm bảo vật, tìm kiếm cơ duyên, coi như không cách nào đột phá tu vi cảnh giới, nhưng cũng sẽ làm cho thực lực bản thân nắm giữ một cái bay vọt. Nếu như Lý Tùng Vân tại lúc này đã tìm tới Hoàng Tuyền Ma Cốt, hắn đều không cần xuất thủ, chỉ cần thôi động Hoàng Tuyền Ma Cốt, liền có thể trong chớp mắt đem người thần bí cùng những người áo đen khác trong nháy mắt chu sát. Cho nên, phán đoán một vị đạo thần cảnh giới võ giả thực lực như thế nào, còn phải từ thủ đoạn của bọn hắn cùng bản sự đến đoán chừng. Vừa rồi cùng Lâm Bạch giao thủ hai vị người áo đen, tuy nói tu luyện thần thông đạo pháp đều chính là cửu u ma cung tuyệt học, nhưng bọn hắn thực lực cũng vẹn vẹn mới vào đạo thần cảnh giới đỉnh phong mà thôi, cũng không tính quá mạnh. Theo Lâm Bạch đem người áo đen đồng bạn chu sát, người áo đen kia quay đầu nhìn một cái, vừa lúc trông thấy Lãnh Tinh Quang chu sát thần bí người. Giờ khắc này, hắn tâm thần băng lãnh, tự biết là lại không đường sống. Hừ hừ, hôm nay mặc dù ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng các ngươi hai người cũng đừng suy nghĩ nhiều sống. Lý Tùng Vân đem món bảo vật kia tin tức nói cho ngươi, ngươi cho rằng là một kiện tạo hóa, nhưng trên thực tế đó là một tấm bùa đòi mạng. Ta Cửu U Ma Cung sẽ không bỏ qua, sẽ có càng nhiều cường giả đến đây tìm ngươi. Bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp để cho ngươi cam tâm tình nguyện nói ra tất cả tin tức. Người áo đen kia lãnh khốc vô tình đối với Lâm Bạch nở nụ cười. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, ba thanh phi kiếm tiếng rung, thẳng hướng người áo đen mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch tay nắm lấy Lượng Thiên Xích cùng yêu kiếm đồng thời đánh tới. Sau mấy hiệp, người áo đen kia bị Lâm Bạch chém giết tại dưới kiếm. Bọn hắn túi trữ vật tự nhiên cũng rơi vào Lâm Bạch trong tay. Giết hai người về sau, vừa mới nhặt lên túi trữ vật, Lãnh Tinh Quang liền đi tới. Hắn đi vào Lâm Bạch bên người, nhìn thoáng qua hủy một trong bó đuốc Tùng Vân Phong, lại trông thấy đầy đất thi thể, lắc đầu nói ra, "Ai, thật tốt một tòa động thiên phúc địa, thế mà bị hủy như vậy, thật sự là đáng tiếc." Tùng Vân Phong ở trong Tà Nguyệt giáo vị trí không sai, dãy núi bên dưới lại linh mạch hội tụ, xem như một tòa động thiên phúc địa. Nếu không phải năm đó Lý Tùng Vân đoạt được Tà Nguyệt Đại Yến đạo tôn bảng thứ nhất, hắn tuyệt đối không có khả năng đạt được nơi đây làm đạo tràng của chính mình. Có thể trải qua hôm nay trận chiến này, Tùng Vân Phong hủy một trong bó đuốc, đã lại không nửa điểm động thiên phúc địa dấu hiệu. Lý Tùng Vân trước khi chết nói cho ta biết, đám người này chính là Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt, bọn hắn sở dĩ sẽ có vẻ như tiến vào Tùng Vân Phong, chính là vì tìm đến Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức. Lý Tùng Vân sớm mấy năm ở bên ngoài lịch luyện thời điểm, ngẫu nhiên đạt được một tấm bản đồ, trên đó liền có Hoàng Tuyền Ma Cốt manh mối. Thời điểm hắn chết, đem đoạn ký ức này cho ta, đồng thời để cho ta phát hạ tâm ma đại thệ, muốn đem tin tức này cùng Tà Nguyệt giáo chia sẻ. Lâm Bạch sẽ từ Lý Tùng Vân nơi đó lấy được tin tức, ngắn gọn cáo chi Lãnh Tinh Quang. Lãnh Tinh Quang ánh mắt ngưng tụ, trước đó chúng ta xuất thủ thời điểm, liền thương nghị tốt, ta đi kiểm chế lại những cái kia Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt, ngươi mang Lý Tùng Vân rời đi nơi đây, kết quả ngươi cũng không có làm như thế, cũng là bởi vì ngươi cũng muốn lấy được món bảo vật này sao? Lâm Bạch nói ra, vừa mới bắt đầu, ta chỉ là đối với món bảo vật này hiếu kỳ mà thôi, ta rất muốn biết đến tuột cùng là bảo vật gì, có thể làm cho Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt liều chết đến Tùng Vân Phong ám sát Lý Tùng Vân. Sau đó biết được Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức về sau, ta đích xác là muốn đạt được món bảo vật này. Dù sao nếu là trong tay có một kiện Thái Ất thần binh, đối với ngày sau tất nhiên sẽ có không ít chỗ tốt. Lâm Bạch không có giải thích, thẳng thắn đem trong nội tâm nghĩ, cáo chi Lãnh Tinh Quang. Lãnh Tinh Quang nhẹ gật đầu, nở nụ cười, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì có thể từ man cổ đại lục thế giới nhỏ như thế kia bên trong đi ra tới, nếu là đổi lại mặt khác thôn thiên tộc tộc nhân, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị vây chết tại man cổ đại lục. Lâm Vinh, ta không bằng ngươi. Khi biết Lâm Bạch là tới từ một tòa tiểu thế giới thời điểm, Lãnh Tinh Quang trong lòng liền một mực đang nghĩ. nếu là hắn không có xuất thủ tại ma giới, mà là sinh ra ở Man Cổ đại lục. Nếu là hắn không có sư phụ phù hộ, một mình đi ngạnh kháng cự thần phân thân. Vậy hắn kết cục sẽ như thế nào? Bây giờ Lãnh Tinh Quang suy nghĩ minh bạch, nếu như hắn cùng Lâm Bạch thân phận trao đổi, hắn sinh ra ở Man Cổ đại lục, chỉ sợ hắn ngay cả thần đan kiếp đều không thể vượt qua, liền sẽ chết tại cự thần phân thân trong tay. Hoàng Tuyên Ma Cốt, có hứng thú sao? Lâm Bạch đổi chủ đề, không muốn xoắn xuýt nhiều như vậy. Đương nhiên là có, Cửu U Ma Cung bảo vật trấn phái, làm sao có thể không hứng thú. Lãnh Tinh Quang hai mắt sáng lên. Tốt, ta đem địa đồ vẽ ra đến, các loại tìm ta địa phương đằng sau, chúng ta cùng nhau tiến đến, lấy đi Hoàng Tuyền Ma Cốt. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy giấy bút, căn cứ trong đầu ký ức, đem Hoàng Tuyền Ma Cốt chỗ dãy núi đại địa vẽ ra. Nhưng địa đồ này vẹn vẹn chỉ có mấy đầu dãy núi, mấy đầu dòng sông, căn bản là không có cách nhận ra đến tuột cùng ra sao chỗ cương vực. Như loại này trên địa đồ địa phương, toàn bộ đông vực đếm mãi không hết, không người biết được nơi đây ra sao chỗ. Chương 4665, Đạo Tiên Luận Võ, 2 tháng 8 phụ. Lãnh Tinh Quang tiếp nhận địa đồ, cẩn thận ghi tạc trong lòng về sau, trong lòng bàn tay dâng lên một đám lửa, đem nó đốt thành tro bụi. Hoàng Tuyền Ma Cốt sự tình quá là quan trọng, để cho an toàn, hay là không cần ghi chép lại cho thỏa đáng. Việc này là hai người chúng ta cách làm, để cho công bằng, ta sẽ không cáo chi tông môn. Lãnh Tinh Quang nghiêm túc nói với Lâm Bạch. Nếu là Lãnh Tinh Quang đem Hoàng Tuyền Ma Cốt sự tình cáo chi Phong Tuyết Sơn Trang, cái kia Phong Tuyết Sơn Trang tất nhiên cũng sẽ tham dự tranh đoạt. Đến lúc đó, vậy liền chính là một mảnh hỗn chiến cục diện. Nhưng cũng không sao, ta đã đáp ứng Lý Tùng Vân, sẽ đem chuyện này cáo chi Tà Nguyệt Giáo. Lâm Bạch cảm thấy dù sao Tà Nguyệt Giáo cũng muốn đến nhúng một tay, còn không bằng kéo Phong Tuyết Sơn Trang cùng đi cùng làm việc xấu. Đục nước béo cò, Lâm Bạch cướp đi Hoàng Tuyền Ma Cốt hy vọng có lẽ lớn hơn. Đây chính là ta muốn nhắc nhở chuyện của ngươi. Hoàng Tuyền Ma Cốt quá là quan trọng, nếu là ngươi trực tiếp đem tất cả tin tức nói thẳng ra, chỉ sợ Tà Nguyệt Giáo vì để cho Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức không truyền ra ngoài, sẽ trực tiếp giết ngươi. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang có đồng dạng lo lắng. Hoàng Tuyền Ma Cốt nhiều chuyện một người biết, vậy liền thêm một cái đối thủ. Nếu là Lâm Bạch rời đi Tùng Vân Phong về sau, trực tiếp đem tin tức cáo chi Tà Nguyệt Giáo tất nhiên sẽ vì bảo hộ Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức mà giết Lâm Bạch. Coi như Tà Nguyệt Giáo sẽ không giết hắn, nhưng Lâm Bạch cũng sẽ bị Tà Nguyệt Giáo ngày đêm giám thị. Yên tâm, ta tự nhiên không có ngốc đến trực tiếp đi cáo chi Tà Nguyệt Giáo chuyện này. Huống hồ ta phát hạ tâm ma đại thệ bên trong, cũng lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có nói lúc nào cáo chi Tà Nguyệt Giáo. Chờ đợi thời cơ chín muồi, ta liền sẽ đem tin tức này cáo chi Tà Nguyệt Giáo. Cũng hoặc là chờ đến một cái đáng tin thời cơ. Lâm Bạch tâm thần trầm xuống, minh bạch chuyện này cực kỳ trọng yếu. Lúc nào nói cho Tà Nguyệt Giáo, dùng phương thức gì nói cho Tà Nguyệt Giáo, cái này đều cần Lâm Bạch nghĩ sâu tính kỹ. Lãnh Tinh Quang thu hồi băng tuyết hàn khí, để Tùng Vân Phong khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang còn tận lực đem Tùng Vân Phong bên trong khí tức của mình, vận dụng thôn thiên đạo quả hấp thu trong không, làm ra một bộ hoàn toàn chưa có tới nơi đây bộ dáng. Thu thập xong hết thể về sau, Lâm Bạch lặng yên không một tiếng động phá vỡ kết giới một cái khe hở, cùng Lãnh Tinh Quang rời đi Tùng Vân Phong. Kết giới vẫn như cũ bao phủ Tùng Vân Phong. Lấy Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang phán đoán, kết giới này chí ít cần 3 năm ngày thời gian mới có thể tự động tan đi. Chờ kết giới tản ra về sau, Tùng Vân Phong bên trong sự tình mới có thể bị Tà Nguyệt Giáo biết. Lý Tùng Vân nhiều năm trước đó liền tuyên bố bế quan, cho nên ngày bình thường có rất ít người sẽ đến Tùng Vân Phong quấy rầy Lý Tùng Vân. Cho nên 3 năm ngày đằng sau, kết giới tản ra, Tà Nguyệt Giáo coi như phát hiện Lý Tùng Vân chết, cũng sẽ không cùng Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang liên lụy cùng một chỗ. Đi ra Tùng Vân Phong, vừa vặn sắc trời sáng lên. Dọc theo trong núi cổ đạo, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang cười cười nói nói hướng tinh thành đi đến. Cũng may trên đường đi cũng không có gặp phải Tà Nguyệt Giáo đệ tử, cho Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang cũng giảm mất rất nhiều phiền phức. Trở lại tinh thành bên trong về sau, hai người liền mỗi người đi một ngả, Lâm Bạch trở về Vĩnh Hằng Ma Tông, Lãnh Tinh Quang trở lại Phong Tuyết Sơn Trang. Trước khi đi, Lãnh Tinh Quang nói ra, ta sẽ dốc hết toàn lực đi tìm Hoàng Tuyền Ma Cốt địa phương, nếu là tìm được, ta sẽ trước tiên nghĩ biện pháp thông chi ngươi. Một lời đã định, nếu là ta tìm được trước, ta cũng sẽ thông chi ngươi. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang định ra ước định, vô luận ai tìm được trước địa phương, đều muốn thông chi lẫn nhau. Làm Lâm Bạch cái thứ nhất nhận biết người đồng tộc, Lâm Bạch đối với Lãnh Tinh Quang có phá lệ tốt cảm giác cùng thân thiết. Đem Hoàng Tuyền Ma Cốt chuyện trọng yếu như vậy cũng cáo chi Lãnh Tinh Quang, cũng không có nghĩ tới Lãnh Tinh Quang có thể hay không phản bội chính mình. Nhưng Lâm Bạch một chỉ tin tưởng mình phán đoán cùng ánh mắt, chính mình giao bằng hữu, vậy liền không cần trong lòng còn có nghi hoặc. Trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông về sau, ngày đầu tiên đạo tiên luận võ đã kết thúc. Vĩnh Hằng Ma Tông không chút huyền niệm bại ở trong tay Phong Tuyết Sơn Trang. Chiến tích là 2 tháng 8 thua. Phong Tuyết Sơn Trang cũng là cho đủ Vĩnh Hằng Ma Tông mặt mũi, tận lực để môn hạ đệ tử cố ý thua rơi 2 trận. Bằng không mà nói, Vĩnh Hằng Ma Tông bị hoàn toàn nghiền ép, đánh một số không thắng 10 phụ. Cái này truyền ra cũng không dễ nghe. Liêu Phủ Vân là người lão đạo, tự nhiên nhìn ra được Phong Tuyết Sơn Trang ý tứ, trong đêm hôm qua liền đi bái phòng qua Phong Tuyết Sơn Trang, ngỏ ý cảm ơn. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tài nghệ không bằng người, Liêu Phủ Vân cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lâm Bạch trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông sân nhỏ, Khương Huyền Tố liền vội vàng từ trong cửa đi tới, nói ra, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu? Giai nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng, hai đầu lông mày lộ ra tức giận, một bức giọng chất vấn đối với Lâm Bạch hỏi. Ngay tại tinh thành bên trong một hẻm nhỏ uống rượu, không để ý, quên thời gian, hiện tại mới trở về. Lâm Bạch lúng túng giải thích, vội vàng đổi chủ đề, đúng rồi, đạo tiên luận võ như thế nào? 2 tháng 8 thua. Khương Huyền Tố cảm thán lắc đầu, nếu không phải Phong Tuyết Sơn Trang cố ý đổ nước, đoán chừng chúng ta một trận đều không thắng được. Thực lực càng cao võ giả, càng khó đối phó. Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Phong Tuyết Sơn Trang đạo tiên cấp độ ở giữa chênh lệch, so đạo tôn lớn hơn. Như vậy chuyển đổi xuống tới, đạo thần cảnh giới luận võ, chỉ sợ đối với chúng ta mà nói càng thêm bất lợi. Thậm chí xem hết đạo tiên luận võ đằng sau, Mạnh Kỳ đều nói chính mình không nhất định sẽ là Phong Tuyết Sơn Trang đạo thần cảnh giới đối thủ. Trở về đằng sau, cung kiếm, Mạnh Kỳ cùng mấy vị khác đạo thần cảnh giới võ giả đều đã bế quan, tranh đoạt từng giây muốn tăng lên tu vi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, hết sức liền tốt đi. Ta Nguyệt Đại Yến chính là đoàn thể chiến, cũng không phải là một võ giả liền có thể nghịch chuyển càn khôn. Coi như Lâm Bạch thực lực cụm cơ quan hùng, nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông những võ giả khác nếu là không góp sức, cũng là không tốt. Khương Huyền Tố đem mấy ngày nay Tà Nguyệt Đại Yến bên trên phát sinh sự tình, đơn giản cho Lâm Bạch nói một lần. Trong đó bao quát các môn các phái nhất là xuất chúng thiên tài kiệt xuất, từng cái khí thế hung hùng, thế như mãnh hổ. Tinh thần bên trong sân đấu võ. Phía tây trong khu vực, một vị ngồi tại âm u trong góc công tử ca, nhìn xem giữa sân hai vị võ giả ngươi tới ta đi. Trung quanh võ giả nhìn xem luận võ, thần tình kích động, nhiệt huyết căng phồng. Có thể vị công tử ca này, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo giễu cợt dáng tươi cười, trong ánh mắt có nồng đậm khinh thường. Phản phất tầng thứ này luận võ, hắn thấy, tựa như là tiểu hài tử đang đánh náo. Đột nhiên, công tử ca nụ cười trên mặt ngưng kết, đưa tay hướng trong ngực sờ lên, lấy ra cực nhanh đứt gãy thành tận bã mảnh vỡ. Cái này chính là mệnh bài. Mệnh bài vỡ vụn, tỏ rõ có võ giả lấy cái chết. Thất bại. Tất cả mọi người chết rồi. Công tử ca nhíu mày, thần sắc không vui, chẳng lẽ nói là bị Tà Nguyệt giáo phát hiện? Không có khả năng à, Tà Nguyệt đại yến bắt đầu, Tà Nguyệt giáo lực chú ý đều tại trong sân đấu võ, làm sao có thể đi chú ý Tùng Vân Phong đâu? Huống hồ, kết giới kia chính là ta tự tay luyện chế, chỉ cần không phải thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả ở chung quanh, căn bản không có khả năng có người phát hiện trong kết giới sự tình. Càng nghĩ, công tử này mặt tù mày cho, làm sao cũng không có nghĩ thông suốt trận này hoàn mỹ không một tì vết kế hoạch là thế nào thất bại. Chẳng lẽ là ta coi thường Lý Tùng Vân? Lão già này sẽ không phải bế quan mấy ngàn năm, tu vi đột phá thái ớt đạo quả đi. Công tử ca cuối cùng đành phải ra một cái kết luận, hoặc là Lý Tùng Vân đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, hoặc là chính là Tà Nguyệt giáo có những cường giả khác đúng tay. Bằng không mà nói, kế hoạch của hắn không có khả năng thất bại. Chương 4666, dư ba quanh quần. Trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông trụ sở về sau, phía sau mấy ngày luận võ, Lâm Bạch cũng đi nhìn qua. Quả thật là so đạo tiên cấp độ luận võ muốn đặc sắc không ít. Tin tưởng qua mấy ngày đạo thần luận võ, lại so với đây càng thêm đặc sắc. Mà liên tại đạo tiên luận võ sau khi kết thúc, nghỉ ngơi ngày đó, Tùng Vân Phong kết giới giải khai. Nguyên bản màu xanh biết giạt rào Nguyệt Thần Sơn bên trong dãy núi, đột nhiên có một tòa sơn mạch trồi lủi, tản ra thất bại bộ dáng, tự nhiên đặc biệt làm người khác chú ý. Rất nhanh, Tùng Vân Phong sự tình liền truyền đến Tàng Nguyệt giáo. Lý Tùng Vân chết thảm trong núi, còn có mặt khác mấy vị không biết lai lịch võ giả thi thể. Nguyên bản Tàng Nguyệt đại yến trong lúc đó, Tàng Nguyệt giáo lui tới võ giả đông đảo, lưu thông tin tức cực nhanh. Tàng Nguyệt giáo võ giả sáng sớm phát hiện Tùng Vân Phong thảm biến, giữa trưa liền truyền khắp tinh thành. Nghe nói có người xâm nhập Nguyệt Thần Sơn, đem Lý Tùng Vân giết đi. Ai nha, lá gan lớn như vậy, dám cùng Tà Nguyệt giáo đối nghịch. Lý Tùng Vân là ai a? Danh tự này nghe vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lý Tùng Vân ngươi cũng không biết. Cũng là bình thường sự tình, võ đạo giới 300 năm một thế hệ, hắn đều là mấy ngàn năm trước nhân vật, bây giờ trừ một chút lao ra hỏa bên ngoài, có rất ít người biết hắn. Vĩnh Hằng Ma Tông trong biệt viện. Liêu Phủ Vân nghe thấy tin tức về sau, hừ lạnh hai tiếng, Vân Linh Lý gia thật sự là thật to gan, lại dám đi ám sát Tà Nguyệt giáo đạo thần cao thủ. Quả nhiên tất cả mọi người đem bùn nước bẩn này dội đến Vân Lĩnh Lý gia trên đầu, liền ngay cả Liễu Phủ Vân lão tổ cũng cho là như vậy. Trong sảnh Lâm Bạch, đáy lòng âm thầm suy tư nói, nhưng không có biểu lộ thanh sắc. Khương Huyền Tố kinh ngạc hỏi, thật là Vân Lĩnh Lý gia cách làm? Liễu Phủ Vân cười nói, phóng nhãn toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu, chẳng lẽ còn có những thế lực khác có lá gan lớn như vậy sao? Xem ra Tà Nguyệt Thiên Châu thái bình không được bao lâu. Một trận gió tanh mưa máu đã đang nổi lên. Liễu Phủ Vân lập tức đem tin tức này truyền về tông môn. Nếu thật là Vân Lĩnh Lý gia cách làm, như vậy nói rõ Vân Lĩnh Lý gia đã làm tốt cùng Tà Nguyệt giáo khai chiến chuẩn bị. Cái này hai đại siêu cấp tông môn một khi khai chiến, chịu khổ gặp nạn sẽ là Vĩnh Hằng Ma Tông loại môn phái nhỏ này. Cho nên Vĩnh Hằng Ma Tông nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tinh thành bên trong, Vân Lĩnh Lý gia trong sân, mấy trăm vị Vân Lĩnh Lý gia cao thủ ngồi vây chung một chỗ. Một vị áo tím trường bào lão giả gầy còm, kiếm mi dựng thẳng, mặt mũi tràn đầy lửa giận, hừ, cũng không biết là nơi nào tới tặc tử, lại có lớn như vậy tờ danh sách, dám xông vào Nhập Nguyệt Thần Sơn bên trong giết người. Một người khác thấp giọng nói ra, tinh thành cùng Tà Nguyệt giáo trong ngoài đều đang đồn, là chúng ta Vân Lĩnh Lý gia điều động người đâu. Đông đảo Lý gia võ giả nghe vậy vì đó biến sắc, cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở chủ vị nam tử trung niên. Vị trung niên nam tử kia, mặc dù năm đến trung niên, nhưng trung khí mười phần, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt thâm thúy, quanh thân tản ra một cỗ khí tức trầm ổn. Thật là chúng ta Lý gia phái đi ra võ giả sao? Có một vị văn nhân giả dạng thanh niên nam tử, đối với nam tử trung niên hỏi. Nam tử trung niên kia thở dài một tiếng, bất kể có phải hay không là chúng ta Vân Lĩnh Lý gia phái đi ra võ giả, Tà Nguyệt giáo trong lòng vẫn như cũ cho là chính là chúng ta Vân Lĩnh Lý gia làm. Tà Nguyệt giáo hoàn toàn chính xác tại cùng Tề Thiên Tông âm thầm liên hệ, đồng thời chuẩn bị rất nhiều bảo vật muốn mang đến Tề Thiên Tông, hy vọng Tề Thiên Tông có thể không giúp đỡ Vân Lĩnh Lý gia. Gia tộc cao tầng bên kia, hoàn toàn chính xác cũng tại chuẩn bị chặn giết Tà Nguyệt giáo đưa vào đội ngũ, nhưng theo ta được biết, chặn giết địa điểm cũng không tại Tà Nguyệt giáo bên trong, mà là ở ngoài Tà Nguyệt Thiên Châu. Lần này xâm nhập Nguyệt Thần Sơn bên trong võ giả, hẳn là cũng không phải là Vân Lĩnh Lý gia cao tầng phái đi ra võ giả. Vân Lĩnh Lý gia những trưởng lão kia, mặc dù ngoan cố không thay đổi, nhưng không có ngu đến mức làm ra loại chuyện ngu này. Vị trung niên nam tử này đơn giản phân tích về sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã đoán được, chuyện này bất kể có phải hay không là Vân Lĩnh Lý gia cách làm, Tà Nguyệt giáo đều sẽ đem bộ địa chụp đến Vân Lĩnh Lý gia trên đầu tới. Dù sao những năm này toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu đều rõ ràng, Vân Lĩnh Lý gia cùng Tà Nguyệt giáo là mặt cùng lòng bất hòa, Vân Lĩnh Lý gia sớm có thay vào đó ý nghĩ. Chuyện này nhất định phải báo cáo gia tộc, để gia tộc chuẩn bị sớm. Có một vị người lớn tuổi, trầm tư suy tính về sau, nghiêm túc nói: "Sợ cái gì? Chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng, Tà Nguyệt giáo có chứng cứ hay không, sợ bọn họ làm cái gì? Có mấy cái lăng đầu thành, trách trách hô hô quát. Sợ là sợ Tà Nguyệt giáo muốn mượn để phát huy." Vị kia người lớn tuổi nói ra, trên thế giới này cái kia có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng, nắm đấm cùng đao kiếm đều là duy nhất đạo lý, chỉ cần cho Tà Nguyệt giáo một cái danh chính ngôn thuận xuất binh lý do, bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay với Vân Linh Lý gia. Có người hỏi, chẳng lẽ Tà Nguyệt giáo bên trong võ giả đều là đồ đần sao? Bọn hắn tự nhiên minh bạch, chúng ta Vân Lĩnh Lý gia sẽ không ngốc đến đi Nguyệt Thần Sơn nội sát người khiêu khích bọn hắn. Vân Lĩnh Lý gia trong biệt viện lập tức loạn cả một đoàn, tranh luận không ngớt. Nam tử trung niên nghe một lát sau, tự giác đau đầu, nâng trán giận dữ hét, "Được rồi, đều đừng làm rộn. Chuyện này thật là muốn thông chi gia tộc, chuẩn bị sớm. Nếu là Tà Nguyệt giáo muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình mà nói, vậy chúng ta Vân Lĩnh Lý gia lui không thể lui, chỉ có thể buông tay đánh một trận." Vốn là muốn đợi đến Tề Thiên Tông ý tứ xuống tới đằng sau, đang làm dự định, lại không nghĩ rằng bây giờ muốn làm cho chúng ta không thể không chiến. Nam tử trung niên sau khi nói xong, trực tiếp đi ra phòng lớn, tiến đến đem tin tức truyền về gia tộc, đồng thời đối với môn hạ đệ tử nói ra, mấy ngày nay, môn hạ đệ tử cấm chỉ rời đi trụ sở, đừng đi ra ngoài cho ta gây chuyện thị phi, bằng không mà nói, gia pháp xử trí. Tà Nguyệt giáo, thánh đường bên trong. Hơn 500 vị trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem trong điện trưng bày Lý Tùng Vân thi thể, sắc mặt đều đặc biệt tâm trầm. Đồng nhiên, từ ngoài cửa bay tới một đoàn xương trắng, rơi vào thánh đường chủ vị, hóa thành một vị lưng hùm vai gấu. Kiếm mi dựng thẳng nam tử trung niên. Tất cả trưởng lão nhao nhao đứng dậy hành lễ, bái kiến giáo chủ. Liêu Sùng Ân sụ mặt, hai mắt phun ra hỏa diễm, quét qua thánh đường bên trong Lý Tùng Vân thi thể, âm thanh lạnh lùng nói, người nào cách làm? Bên trái trên thủ vị vị kia đấng mày râu tóc trắng lão đầu, không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp, hôm nay bình minh, có đệ tử báo cáo tông môn, chỗ Tùng Vân phong hủy hoại chỉ trong chốc lát, Lý Tùng Vân chết thảm trong núi, chờ chúng ta chạy đến thời điểm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tặc tử bóng dáng, mặc dù cũng có mấy cô thi thể tản mát trong núi, nhưng cũng vô pháp phân rõ là môn nào phái nào võ giả. Nhất là bây giờ Tà Nguyệt đại yến mở ra, lui tới tinh thành võ giả đông đảo, ngư long hô tạp, tránh không được sẽ lẫn vào một chút người dụng ý khó dò. Đế tột cùng là người phương nào cách làm, chúng ta vẫn chưa biết được. Liêu Sùng Ân thở sâu, sắc mặt nghiêm trọng. Trong đường, lập tức liền có một vị khác trưởng lao đứng dậy, nói ra, giáo chủ, còn cần đi thăm dò sao? Cái này rõ ràng là Vân Lĩnh Lý gia cách làm a. Vân Lĩnh Lý gia ngấp nghé Tà Nguyệt giáo bá chủ vị trí đã lâu, bọn hắn tất nhiên là biết được chúng ta dự định liên hợp Tề Thiên Tông trưởng lão đối phó bọn hắn, cho nên bọn hắn mới có thể tiên hạ thủ vi cường. Lại có một người đứng dậy nói ra, không sai, giáo chủ, đây là Vân Lĩnh Lý gia tại hướng ta Tà Nguyệt giáo tuyên chiến. Đúng, chính là tuyên chiến. Tất nhiên là Vân Lĩnh Lý gia cách làm. Thỉnh giáo chủ hạ lệnh, đem tinh thành bên trong tất cả Lý gia võ giả toàn bộ bắt lại, đem nó ngũ lôi vây đỉnh, thần hồn câu diện, để Lý gia biết chúng ta Tà Nguyệt giáo lợi hại. Thu này không báo, ta Tà Nguyệt giáo có gì mặt mũi đặt chân Tà Nguyệt Thiên Châu? Thu này không báo, ta Tà Nguyệt giáo có gì uy nghiêm thống ngự Tà Nguyệt Thiên Châu? Thỉnh giáo chủ hạ lệnh, tru diệt Lý gia. Thánh đường bên trong, mấy trăm vị trưởng lão giống như là đã sớm thống nhất tốt đường kính, trăm miệng một lời hướng Liêu Sùng Ân góp lời, muốn tru diệt Lý gia. Chương 4667, Nguyệt Thần nói nhỏ. Tà Nguyệt giáo giáo chủ Liêu Sùng Ân từ khi tế tự Nguyệt Thần về sau, liền một mực ở trong tổ miếu chờ đợi. Sợ sẽ bỏ lỡ Nguyệt Thần lần nữa khôi phục, liền ngay cả Tà Nguyệt đại yến luận võ bắt đầu, hắn đều không có lộ diện mấy lần. Lần này cần không phải là bị trong giáo trưởng lão mời về, đoán chừng Liêu Sùng Ân trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi tổ miếu. Ở trong thánh đường, Liêu Sùng Ân nghe đông đảo trưởng lão cãi lộn không ngớt, tự hiểu là sức đầu mẹ chán, trong lòng lo lắng không thôi. Tốt, không được cấm ý. Liêu Sùng Ân vận chuyển tu vi, ngăn chặn toàn trường thanh âm. Đông đảo võ giả lúc này dừng lại, cung kính nhìn về phía Liêu Sùng Ân. Ta biết các ngươi muốn là Tà Nguyệt giáo đệ tử báo thù, ta cũng biết các ngươi đối với thánh giáo trung thành tuyệt đối. Coi như Vân Lĩnh Lý gia ngốc nghếch Tà Nguyệt giáo vị trí đã lâu, nhưng bọn hắn còn không có ngốc đến dám đến Nguyệt Thần Sơn bên trong chọn lựa chúng ta. Chuyện này tất nhiên không phải Vân Lĩnh Lý gia cách làm. Liêu Sùng Ân lắc đầu, nói ra trong lòng mình ý nghĩ, bất quá mặc dù chuyện này không phải Vân Lĩnh Lý gia cách làm, nhưng Vân Lĩnh Lý gia những năm này xác thực không phải rất an phận. Đoạn thời gian trước nhận được tin tức, nghe nói Vân Lĩnh Lý gia dự định ở ngoài Tà Nguyệt Thiên Châu chặn giết chúng ta mang đến Tề Thiên Tông đưa bảo đội ngũ. Vân Lĩnh Lý gia lòng lang dạ thú, đã không cần nói cũng biết, đích thật là hẳn là cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một chút. Đông đảo trưởng lão cúi người hành lễ, giáo chủ thánh minh. Liêu Sùng Ân nói ra chuyện này. Liêu Sùng Ân vừa định nói ra đối với Vân Lĩnh Lý gia xử trí, trong lúc bất chợt một bóng người lấp lóe ở giữa, đi vào thánh đường bên trong. Chờ bóng người kết thúc, đám người lúc này mới thấy rõ ràng chính là một vị quần áo lôi thôi lão đầu. Gặp lão đầu này không có chút nào quy củ giống như xuống tới, không ít trưởng lão trong mắt đều lộ ra vẻ chán ghét, nhưng trên mặt vẫn còn phải gìn giữ lấy dáng tươi cười. Không có cách, ai bảo người ta là lão tổ đâu? Ai nha, cung lão tổ, chúng ta chính đang thương nghị đại sự, ngươi đột nhiên như vậy xuống tới, còn thể thống gì nha? Bên trái trên thủ vị vị kia đấng mày râu tóc trắng lão đầu, cười khổ nói: "Đừng nói chuyện, chuyện của ta so với các ngươi gấp hơn." Lão đầu dựng râu trừng mắt, quát lớn một tiếng. Liêu Sùng Ân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn chăm chú lão tổ, hỏi: "Lão tổ, ngươi không phải tại tổ miếu?" Lão đầu này lấy lại tinh thần, đối với Liêu Sùng Ân nói ra: "Nguyên thần, muốn gặp ngươi." "Bá." Lão đầu vừa dứt lời, Liêu Sùng Ân đã từ chủ vị biến mất. Đông đảo trưởng lão cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Chờ các trưởng lão tỉnh táo lại, nhao nhao tiến lên, vây quanh cung lão tổ. "Lão tổ, ngươi trong lời nói là có ý gì?" "Nguyên thần khôi phục rồi." "Nguyên thần là đã tỉnh lại sao?" "Truyền thuyết là có thật. Nguyên thần thật tại tượng bùn bên trong chữa thương." Đông đảo trưởng lão mồm năm miệng mười hỏi. "Ai nha, cung lão tổ không sợ người khác làm phiền vận chuyển tu vi, đem chúng quanh trưởng lão cùng nhau đẩy lui, nguyên thần không có khôi phục, vẹn vẹn thức tỉnh một hồi, ta nghe thấy thanh âm về sau, nguyên thần liền phân phó nói để Tà Nguyệt giáo đương đại giáo chủ tới gặp nàng, không được sai sót. Ta đây không phải vội vội vàng vàng liền đến thông chi giáo chủ nha. Các ngươi từng cái còn trách ta xông loạn thánh đường." "Hừ." Cung lão tổ ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Vị kia lão giả râu bạc cười khổ một tiếng, "Là đệ tử vô lễ, xin mời lão tổ thứ tội." "Được rồi, gia gia ta đại nhân có đại lượng." Cung lão tổ cười hì hì nói, "Đúng rồi, các ngươi vừa rồi tại thương nghị cái gì?" Lão giả râu bạc ý vị thâm trường cười nói, "Vừa rồi tại thương nghị cái gì, đã không trọng yếu. Chỉ cần nguyện thần khôi phục, chỉ là Vân Lĩnh Lý gia tính là gì? Coi như Tề Thiên Tông, cũng phải kính để cho ta Tà Nguyệt giáo ba phần." Truyền lệnh xuống, giờ phút này ở trong thánh đường trưởng lão, một cái đều không cho phép rời đi. Tất cả trưởng lão thay phiên đến bản trưởng lão tới trước mặt phát hạ tâm ma đại thệ, tại nguyệt thần khôi phục trước đó, không thể đem tin tức tiết ra ngoài, nếu không, giết không tha. Cái này lão giả râu bạc ở trong Tà Nguyệt giáo có nhất định phân lượng, hán, không người nào dám phản bác. Cung lão tổ nhíu mày hỏi, "Lão phu cũng muốn phát tâm ma đại thệ." Lão giả râu bạc cười nói, "Cung lão tổ là thánh giáo cúc cung tận tụy, thánh giáo tự nhiên tin tưởng lão tổ trung tâm." "Vậy còn không sai biệt lắm." Cung lão tổ chắp tay sau lưng, nên ngang đi ra thánh đường đi. Chờ lão tổ cùng Liễu Sùng Ân tuần tự sau khi rời đi, Đông đảo Dương đến theo thứ tự đi lên phát hạ tâm ma đại thệ. "Ta Tà Nguyệt giáo quật khởi thời gian một tới. Ha ha ha, chỉ cần nguyệt thần khôi phục, ta Tà Nguyệt giáo coi như không có khả năng xưng bá đông vực, nhưng cũng có thể trở thành ma giới đông vực bên trong vị thứ 5 cường thịnh tông môn." Đông đảo Tà Nguyệt giáo trưởng lão ở trong thánh đường, ma quyền sát trưởng, mặt đỏ lên. "Nguyệt thần a, một vị tồn tại cổ lão, bị Tà Nguyệt giáo xưng là thần linh giống như nhân vật. Nếu là như thế một cái tồn tại cổ lão khôi phục, chỉ sợ không chỉ là ma giới đông vực, liền xem như toàn bộ ma giới đều được vì đó động dung." "Tổ miếu." Liêu Sùng Ân một đường chạy như bay tới, rơi vào tổ miếu trước trong quảng trường, bước nhanh đi hướng cửa miếu. Vừa đi vừa chỉnh lý y quan, đợi đi vào trước cửa miếu, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, quỳ gối trước tượng thần, cung kính hô: "Đương đại Tà Nguyệt giáo giáo chủ Liêu Sùng Ân, bái kiến tổ sư, bái kiến nguyệt thần." Tổ miếu nội thần giống bên trong tượng bùn, tuy là toàn thân vết rạn, vết dỉ loang lổ, nhưng giờ phút này lại tản mát ra một cỗ thần bí mà có thần thánh quang trạch, thoáng như có một vị tiên tử rơi vào trên tượng thần. "Xin mời nguyệt thần phân phó." Liêu Sùng Ân cúi đầu, tư thái khiêm tốn, ngôn từ cung kính. "Kỳ Nguyên Hoa, Cổ Long Huyết, Ngọc Thu Diệp, Tiên Hoàng Ngọc Lộ, Mạc Sâu Thạch." Trống rông tổ miếu bên trong, quanh quẩn một nữ tử âm trầm thanh âm khàn khàn. Liêu Sùng Ân tuy nói không biết nguyệt thần đang nói cái gì, nhưng giờ phút này hắn cũng dùng hết tất cả lực lượng, đem nguyệt thần nói ra được mỗi một chữ ghi chép trong đầu. "Đây đều là linh dược, thần dược, bảo dược." Liêu Sùng Ân nhớ kỹ những tên này, trong lòng lập tức liền mới là đây là luyện chế một loại nào đó đan dược đan phương. Nguyệt thần thanh âm nức quãng, tựa hồ nói ra mỗi một chữ đều dùng lấy hết nàng lực khí toàn thân. Ngắn ngủi hơn 100 loại linh dược, nguyệt thần trọn vẹn nói 3 canh giờ mới nói xong. Chờ nguyệt thần nói xong, chờ hồi lâu, nguyệt thần không có âm thanh truyền đến, Liêu Sùng Ân mới hỏi, "Có thể cần vãn bối vì ngài luyện chế chuẩn bị kỹ càng, đưa tới là đủ." Nguyệt thần nói ra. Liêu Sùng Ân hai mắt co rụt lại, ánh mắt âm trầm, như có điều suy nghĩ, trầm mặc sau một hồi mới mở miệng, "Khởi bẩm tổ sư, bây giờ Tà Nguyệt giáo tinh thần sa sút, đã không còn năm đó ngài tại thời điểm vinh quang, những bảo dược này cùng thần dược, trong giáo bảo khố chỉ có mấy loại, mặt khác linh dược, có lẽ gia tộc khác cùng tông môn có, nhưng đều là bọn hắn chấn tông đồ vật, chỉ sợ sẽ không tùy tiện giao ra." Liêu Sùng Ân sau khi nói xong, nguyệt thần thật lâu không có trả lời. Quỳ gối trước tượng thần Liêu Sùng Ân, doa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau nửa canh giờ, nguyệt thần đáp lại nói, "Cứ việc đi làm, đợi ta trở về, mọi việc nhất định tuân pháp chỉ." Đạt được nguyệt thần cho phép về sau, Liêu Sùng Ân lập tức lực lượng mười phần. Nhất là nguyệt thần một câu kia "đợi ta trở về, mọi việc nhất định", cho Liêu Sùng Ân ăn một viên thuốc an thần. Liêu Sùng Ân rốt cục xác định, bây giờ nguyệt thần cần có linh dược cùng thần dược, chính là đang vì nàng khôi phục chuẩn bị. Chương 4668, Kỷ Nguyên Hoa, Cổ Long Huyết. Cung lão tổ thần sắc lo lắng đứng ở ngoài tổ miếu, nguyệt thần không để cho hắn đi vào, hắn cũng không dám tùy tiện bước vào tổ miếu. Chờ đợi hồi lâu, Liêu Sùng Ân mặt mày tỏa sáng từ tổ miếu bên trong đi tới. Thế nào? Nguyệt thần nói cái gì? Cung lão tổ tiến lên, trên mặt có khó mà che giấu kích động. Ta đã đạt được Nguyệt thần pháp lệnh, xin mời lão tổ tiếp tục tại tổ miếu trông coi, nếu là Nguyệt thần có bất kỳ phân phó, đều có thể đáp ứng nàng. Việc này can hệ trọng đại, xin mời lão tổ cần phải bảo thủ bí mật. Liêu Sùng Ân trịnh trọng đối với cung lão tổ ôm quyền thi lễ. Minh bạch. Cung lão tổ gặp Liêu Sùng Ân cũng không có nói tỉ mỉ Nguyệt thần chuyện phân phó, hắn cũng không có tại tiếp tục hỏi nhiều. Bất quá nhìn Liêu Sùng Ân sắc mặt, hẳn là một kiện chuyện tốt to lớn. Liêu Sùng Ân trở lại thánh đường bên trong, mấy trăm vị trưởng lão cũng còn chưa rời đi, nhìn thấy Liêu Sùng Ân trở về, nhao nhao ôm quyền hành lễ, hỏi thăm tổ miếu tình huống. Liêu Sùng Ân đem Nguyệt thần cần có linh dược viết xuống dưới, giao cho các trưởng lão nhìn. Có một vị trưởng lão tinh thông luyện đan dược để ý chi đạo, hắn xem hết Liêu Sùng Ân cần có linh dược đằng sau, nói ra, Kỷ Nguyên Hoa, Tiên Hoàng Vũ Lộ. Đây đều là chữa trị thần hồn tổn thương linh dược, Mạc Sầu Thạch, Cổ Long Huyết. Đây đều là luyện chế thân ngoại hóa thân bảo vật. Giáo chủ, Nguyệt thần là muốn chữa trị thần hồn, sau đó luyện chế thân ngoại hóa thân trở về sao? Liêu Sùng Ân nói ra, Nguyệt thần cũng không nhiều lời, chỉ là để cho ta chuẩn bị kỹ càng những vật này, đưa đến tổ miếu là đủ. Trương trưởng lão tinh thông luyện đan dược để ý, đã ngươi nói những linh đan này diệu dược là dùng đến chữa trị thần hồn cùng luyện chế thân ngoại hóa thân, cái kia nghĩ đến không có sai. Nguyệt thần tàn hồn tại trong tượng thần suy yếu vô số nghiền nát, nàng muốn hoàn toàn khôi phục chủ sinh, chỉ sợ không quá dễ dàng, làm lý do luyện chế thân ngoại hóa thân, có lẽ là càng đơn giản hơn biện pháp. Lão đầu râu bạc cười nói, giáo chủ, lấy Nguyệt thần lực lượng, quản chi là thân ngoại hóa thân, chỉ sợ cũng là phi thường cao minh. Mà lại Tà Nguyệt giáo tại trong Tuế Nguyệt cổ lão hủy diệt qua một lần, chúng ta Chấn Tông tuyệt học Tà Nguyệt công pháp, trong đó có rất nhiều bí thuật cùng thần thông đều đã thất truyền, bây giờ chúng ta trong giáo đệ tử tu luyện, bất quá là Tà Nguyệt công pháp bên trong không chọn vẹn một bộ phận. Nếu là Nguyệt thần trở về, nàng nguyện ý ban cho hoàn chỉnh Tà Nguyệt công pháp, bản này có thể so với Tiên Kinh công pháp, tất nhiên cũng sẽ làm ta Tà Nguyệt giáo nội tình tăng nhiều. Giáo chủ, đây là chấn hương ta Tà Nguyệt giáo không có con đường thứ hai a. Đông đảo trưởng lão kích động mặt mày tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Liêu Sùng Ân cũng gật đầu nói, không sai. Coi như bây giờ Tà Nguyệt giáo cũng không phải là chính thống, xem như năm đó Tà Nguyệt giáo hủy diệt đằng sau lưu lại một cái chi nhánh, nhưng chúng ta dù sao cung phụng Nguyệt thần nhiều năm, Nguyệt thần cũng là chúng ta Tà Nguyệt giáo tổ sư gia, nàng tất nhiên sẽ có chỗ chiếu cố. Đã như vậy, chư vị liền xuống dưới chuẩn bị đi. Phàm là Nguyệt thần cần có linh dược, thần dược, bảo dược, trong giáo không cho phép tàng tư, bất luận là trong bảo khố bảo vật, hay là trong môn đệ tử tư khố bên trong bảo vật, đều lấy ra. Trông coi Tà Nguyệt giáo bảo khố vị trưởng lão kia giờ phút này đứng ra nói ra, hồi bẩm giáo chủ, tổ sư Nguyệt thần cần có linh đan diệu dược. Trong bảo khố có thể tìm tới 7-8 phần, nhưng có mấy thứ đồ chúng ta Tà Nguyệt giáo bên trong tạm thời không có, tỉ như nói Kỷ Nguyên Hoa Cổ Long Huyết, ma giới cùng linh giới lấy 9999 vạn năm phân chia thành một cái kỷ nguyên. Cái gọi là Kỷ Nguyên Hoa bắt đầu từ kỷ nguyên trước liền tồn tại thần đan diệu dược, loại bảo vật này nhân gian khó tìm a. Còn có chính là Cổ Long Huyết, vật này giấu ở sâu trong lòng đất linh khí nồng đậm chi địa, linh khí ngàn năm hóa linh dịch ngàn năm hóa ngọc lộ, vũ lộ vạn năm hóa linh nũ vạn năm linh hà vạn năm hóa long huyết. Mà cái này Cổ Long Huyết 100.0005 lắng động long huyết mới có thể xưng là Cổ Long Huyết. Vật này giấu ở sâu trong lòng đất, vốn là rất khó thu hoạch, đại đa số đều bị yêu tộc chiếm cứ. Căn cứ chúng ta Tà Nguyệt Thiên Châu ghi chép, lần trước xuất hiện Cổ Long Huyết chính là tại 13 vạn năm trước, Vân Linh Lý gia truy sát yêu tộc xâm nhập dưới nền đất, may mắn có người đạt được một bình. Vị trưởng lão này phụ trách trông coi Tà Nguyệt giáo bảo khố. Tà Nguyệt giáo trong bảo khố có cái gì chân quý thần đan diệu dược, hắn đều nhất thanh nhị sở. Như hắn nói, mặt khác thần đan diệu dược, Tà Nguyệt giáo trong bảo khố đều có thể tìm tới. Duy chỉ có Kỷ Nguyên Hoa cùng Cổ Long Huyết, hai vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, khó mà tìm kiếm tung tích. Lão đầu râu bạc ánh mắt lấp lóe, chốc lát, hắn ôm quyền nói ra, "Giáo chủ, lão phu mơ hồ nhớ kỹ, có vẻ như nhiều năm trước kia, Vân Linh 27 châu bên trong có dị tượng lên không, lúc ấy gây nên không ít hành động, có người liền nói qua là có một gốc có thể mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại Kỷ Nguyên thần dược xuất thế." Lúc ấy tin tức này sau khi truyền ra, Vân Linh Lý gia rất nhanh liền đem tin tức ép xuống. Liêu Sùng Ân nhíu mày, ý vị thâm trường nói ra, "Nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Linh Lý gia trong tay người sở hữu một gốc Kỷ Nguyên thần dược cùng Cổ Long Huyết." Lão đầu râu bạc nói ra, nếu như Vân Linh Lý gia còn không có đem hai món đồ này tiêu hóa phục dụng mà nói, như vậy Vân Linh Lý gia trong bảo khố hẳn là tồn tại. Liêu Sùng Ân thở dài thở ngắn nói, Vân Linh 27 châu chính là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong giàu có nhất chi địa, có Tà Nguyệt dược lô danh xưng. Ai, năm đó Tà Nguyệt giáo lịch đại trưởng giáo, liền không nên đem Vân Linh 27 châu ban cho Lý gia, nên đem Vân Linh tính vào Tà Nguyệt giáo dưới trướng, bằng không mà nói, hôm nay cũng sẽ không sinh ra phiền toái nhiều như vậy. Nói lên Vân Linh Lý gia tộc này phát ra sự, còn có một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán lịch sử. Năm đó Tà Nguyệt giáo cũng không phải là giống như ngày hôm nay cường đại, cũng là từ một cái nhỏ yếu tông môn, ngày ngày đi đến đỉnh phong. Đã từng là Tà Nguyệt giáo lập xuống công lao hán mã, phụ tá Tà Nguyệt giáo đi đến Tà Nguyệt Thiên Châu bá chủ địa vị tông môn thế lực đông đảo. Mà Vân Linh Lý gia tổ sư, vẹn vẹn Tà Nguyệt giáo dưới trướng một đệ tử nội môn, niệm tình hắn có công, Tà Nguyệt giáo mới đưa Vân Linh trong đó một châu chi địa, ban cho hắn làm gia tộc phồn diễn sinh sống. Trải qua vô số năm tháng phát triển, Vân Linh Lý gia tại lịch đại gia chủ chăm lo quản lý phía dưới, từ năm đó một châu chi địa dần dần khuyết trương tăng lên cho tới bây giờ 27 châu, trở thành Tà Nguyệt giáo phía dưới cường thịnh nhất tông môn một trong. Thậm chí Vân Lĩnh Lý gia còn mưu đồ lấy Tà Nguyệt giáo bá chủ địa vị. Đông đảo trưởng lão giờ phút này đều an tĩnh nhìn về phía Liêu Sung Ân, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, Kỷ Nguyên Hoa cùng Cổ Long Huyết ở trong tay Vân Lĩnh Lý gia đều có. Bảo vật quý giá như thế, muốn cho Lý gia chính mình cam tâm tình nguyện giao ra, đó là rất không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ là phải dùng một chút thủ đoạn phi thường. Liêu Sùng Ân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, và lông mày xoắn xuýt một phen về sau, thở dài một tiếng, vừa vặn, Lý Tùng Vân bị giết một chuyện, có thể cho chúng ta một cái rất tốt lấy cớ. Đại trưởng lão, ngươi đi an bài một chút tương ứng công việc, đem đầu mâu chỉ hướng Vân Lĩnh Lý gia. Mặt khác an bài võ giả, lần lượt tiến vào Vân Lĩnh. Lao đầu dâu bạc ôm quyền thi lễ, là cái kia bây giờ còn ở trong tinh thành tham gia Tà Nguyệt đại yến Lý gia võ giả, lại nên xử trí như thế nào? Liêu Sùng Ân nói, luận võ tiếp tục, mặt khác không để ý tới. Chương 4669, đạo thần luận võ. Lý Tùng Vân cái chết dư ba, như sóng chiều một dạng cuốn tới, lại như cầu vồng giống như nhanh chóng biến mất mà đi. Phản phất đây hết thảy đều không có phát sinh qua. Tà Nguyệt giáo không có nổi trận lôi đình, cũng không có minh xác yêu cầu xét xử chân tướng. Tất cả mọi người cảm thấy đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng ở một ít người nhưng trong lòng chồng chất lên khói mù. Thân là Tà Nguyệt Thiên Châu chúa tể giả, Tà Nguyệt giáo đệ tử bị người ám sát tại trong sân môn, nhục nhã vô cùng như vậy, Tà Nguyệt giáo tuyệt đối sẽ không nhẫn nhục sống tạm bợ. Tà Nguyệt giáo sở dĩ ẩn nhẫn không phát, tất nhiên là có mưu đồ khác. Luận võ nghỉ ngơi một ngày sau, đạo thần cấp độ luận võ lại lần nữa bắt đầu. Sáng sớm, Liêu Phủ Vân mang theo Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều đệ tử đi vào trong sân đấu võ, ngồi tại thuộc về tông môn vị trí bên trên. Liêu Phủ Vân sắc mặt nhẹ nhõm, thậm chí còn trêu ghẹo nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay luận võ đằng sau, chúng ta liền có thể kết thúc Tà Nguyệt đại yến rồi, các ngươi cũng không cần nhục trí, chúng ta dù sao gặp được Phong Tuyết Sơn Trang, không phải đối thủ của bọn họ, cũng là hợp tình lý. Kinh lịch đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ tỷ võ thảm bại, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cảm xúc u ám, vẻ mặt suy sụp. Tà Nguyệt giáo là cùng loại với một loại đoàn thể tính luận võ, cũng không phải là đơn đả độc đấu. Nó suy tính hơn là một cái tông môn thực lực tổng hợp cùng tương lai thiên tài tiềm lực, cũng không phải là một vị võ giả thực lực. Tại loại này trên luận võ, một người mạnh, không tính mạnh, muốn toàn bộ tông môn mạnh, đó mới xem như mạnh. Cái này cũng thể hiện ra thiên tài tầm quan trọng. Mạnh như Tà Nguyệt giáo, Vân Lĩnh Lý gia các loại tông môn, trong gia tộc thiên tài tụ tập, đừng nói 10 vị thiên tài, liền xem như xuất gia trăm vị thiên tài đều không hiếm có. Giờ mão một khắc, luận võ bắt đầu. Các đại tông môn đạo thần cảnh giới võ giả thay nhau ra sân đọ sức, từng tràng vang dội cổ kim luận võ dẫn tới toàn trường võ giả huyết mạch căng phồng. Đạo thần cảnh giới võ giả, vô luận là từ thực lực tu vi hay là thủ đoạn bản sự, đều mạnh hơn đạo tiên đạo tôn võ giả rất rất nhiều. Như loại này cao thủ so chiêu, thường thường thắng bại ngay tại một chiêu một thức ở giữa. Lâm Bạch Tinh tâm định khí ngồi tại trên chỗ ngồi, nhìn xem các đại tông môn võ giả các hiện thần thông, có chút tông môn cường giả thật là cường đại mà để cho người ta kính sợ. Tỷ như nói, tại trận thứ 9 luận võ bên trong, Vân Lĩnh Lý gia một vị nữ tử, tên là Lý Văn Ngư, một bộ váy trắng, hình dạng xuất chúng, tay cầm lợi kiếm đăng tràng, hai vị võ giả vẹn vẹn vừa đối mặt, Lý Văn Ngư kiếm cũng đã đâm đến đối thủ trên cổ họng, nếu không phải nàng kịp thời dừng tay, chỉ sợ đối thủ liền đã bị mất mạng. Y dì theo Lâm Bạch ánh mắt đến xem, Lý Văn Ngư coi như không có cô động kiếm tâm, nhưng cũng không kém lắm. Cuối cùng, Vân Lĩnh Lý gia không cần tốn nhiều sức tiến nhập vòng tiếp theo. Tại từng tràng khi luận võ, thời gian phi tốc trôi qua. Lúc đến đang lúc hoàng hôn, cuối cùng đã tới Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Phong Tuyết Sơn tràng tỷ võ. Liêu Phủ Vân nhìn xem trên trận một trận cuối cùng luận võ, thở sâu nói ra, Khương Huyền Tố, Cung Kiếm, Mạnh Kỳ, Thanh La, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ bọn hắn kết thúc về sau, chính là chúng ta cùng Phong Tuyết Sơn tràng quyết đấu. Trận đầu này luận võ, các ngươi thương lượng xong sao? Ai đi? Mạnh Kỳ thấp giọng đáp lại nói, lão tổ, Phong Tuyết Sơn tràng cùng chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông giao hảo, dựa theo đạo tiên cùng đạo tôn cấp độ luận võ, bọn hắn trận đầu lại phái một vị không phải rất mạnh đối với trên tay trận, có lẽ sẽ bại bởi chúng ta một ván, bảo toàn mặt mũi của chúng ta. Liêu Phủ Vân thở dài nói, đúng vậy à, đạo tiên đạo tôn cấp độ luận võ, nếu không phải Phong Tuyết Sơn trang tận lực đổ nước, sợ là chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông mặt mũi liền khó coi. Phong Tuyết Sơn trang đổ nước chuyện này, nếu là đặt ở những tông môn khác trên thần, có lẽ sẽ cảm thấy Phong Tuyết Sơn trang xem thường người. Nhưng Liêu Phủ Vân cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử lại là trong lòng còn có cảm kích. Nếu là trên Tà Nguyệt đại yến đạo tôn, đạo tiên, đạo thần ba trận luận võ toàn bộ bị Phong Tuyết Sơn trang không tính số lẻ, cái này truyền đi, Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ thành Tà Nguyệt Thiên Châu trò cười. Thậm chí Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ còn cùng Phong Tuyết Sơn trang âm thầm đón lấy cử án. Đương nhiên, Phong Tuyết Sơn trang là hoàn toàn không e ngại cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đón lấy cử án, thậm chí bọn hắn đều có thể trực tiếp nghiền ép Vĩnh Hằng Ma Tông. Nhưng bọn hắn không có làm như thế, ngược lại cho Vĩnh Hằng Ma Tông một chút chút tình mọn. Bởi vì Phong Tuyết Sơn trang cũng là từ không quan trọng bên trong cuộc khởi, bọn hắn biết nhỏ yếu tông môn trên Tà Nguyệt đại yến đến cỡ nào bất đắc dĩ. Cho nên từ khi Phong Tuyết Sơn trang cuộc khởi về sau, nếu là trên Tà Nguyệt đại yến gặp phải thực lực yếu kém tông môn, bọn hắn đều sẽ âm thầm đổ nước, lại không tổn thương đối phương tự tôn điều kiện tiên quyết, hết sức cam đoan bọn hắn mặt mũi. Phong Tuyết Sơn trang cử động lần này cũng làm cho bọn hắn tại Tà Nguyệt Tiên Châu các đại tông môn bên trong ngưng tụ không nhỏ hy vọng. Cho nên trận chiến đầu tiên này, ta đề nghị Thanh La sư đệ tiến đến. Mạnh Kỳ cũng không phải là xem thường Lâm Bạch, là bởi vì Vĩnh Hằng Ma Tông xuất chinh đạo thần cảnh giới võ giả bên trong, chỉ có Lâm Bạch tu vi thấp nhất. Thanh La. Liêu Phủ Vân giật nảy cả mình, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, trầm mặc không nói. Liêu Phủ Vân biết Lâm Bạch bản sự không nhỏ, nhưng làm sao tu vi quá thấp, nếu là Lâm Bạch bây giờ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, không hề nghi ngờ Lâm Bạch sẽ trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông một lá bài tẩy. "Thanh La, ý của ngươi thế nào?" Liêu Phủ Vân đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, "Ta nghe theo tông môn an bài, nhưng ta đối với thực lực của chính ta có lòng tin, nếu trận đầu là Phong Tuyết Sơn trang bán cho nhân tình của chúng ta, cái kia đã như vậy, ta cảm thấy hẳn là điều động một vị thực lực lượng ngang nhau đối thủ tiến đến, thuận lợi thắng được câu này đang nói." Liêu Phủ Vân nói ra, "Thanh La nói có lý, huống hồ ta cũng không quá muốn cho Thanh La đánh trận đầu, cái kia trận đầu liền do Mạnh Hà đi thôi." "Mạnh Hà, ngươi có ý kiến gì không?" Ngồi ở bên người Mạnh Kỳ Mạnh Hà, lập tức nói ra, "Đa tạ lão tổ, Mạnh Hà nguyện ý xuất chiến trận đầu." Liêu Phủ Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, giữa sân luận võ hạ màn kết thúc. Trận tiếp theo luận võ, Phong Tuyết Sơn trang đối với Vĩnh Hằng Ma Tông. "Xin mời hai vị tông môn đệ tử ra trận tỉ thí." Lạc Võ Lăng ra trận cao giọng nói ra. "Lão tổ, ta đi." "Ừm." Mạnh Hà nhảy lên một cái, thẳng tắp rơi vào trong sân đấu võ, quay đầu đối với Phong Tuyết Sơn trang phương hướng ôm quyền thi lễ, "Vĩnh Hằng Ma Tông Mạnh Hà, xin mời Phong Tuyết Sơn trang chư vị sư huynh sư tỷ chỉ giáo." Phong Tuyết Sơn trang vị kia Chu trưởng lão cười cười, quay đầu nhìn mình phía sau đạo thần cảnh giới võ giả, ra hiệu một người trong đó ra trận. Người kia đứng dậy, đối với trưởng lão thi lễ, phi thân lên, rơi vào trong sân đấu võ, vẻ mặt tươi cười đối với Mạnh Hà thi lễ, "Phong Tuyết Sơn trang, Mục Thanh Kỳ, xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông sư huynh chỉ giáo." "Mời." "Mời." Song phương nghỉ, Lạc Võ Lăng mở ra phòng ngự đại trận. Hai người tại trên đài luận võ ngươi tới ta đi, mấy trăm cái hiệp đằng sau, phân ra thân phụ. Mạnh Hà, thắng. Mục Thanh Kỳ, bại. Chính như Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử phỏng đoán như vậy, Phong Tuyết Sơn trang lo lắng Vĩnh Hằng Ma Tông thua quá khó nhìn, sẽ có mất mặt mũi, cho nên trận đầu cũng sẽ không phái quá mạnh võ giả ra sân. Mạnh Hà toàn thân là mồ hôi, mệt mỏi thở hổn hển, nhưng lại vẻ mặt tươi cười trở về chỗ ngồi đi lên, may mắn không làm được mệt. "Được." Liêu Phủ Vân cũng là cao hứng cười đứng lên. Chợt giờ phút này, Phong Tuyết Sơn trang bên trong nhảy ra một bóng người xinh đẹp, phiêu nhiên rơi vào trên đài luận võ. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông phương hướng, túi chào một lễ, thanh tú động lòng người hô, "Phong Tuyết Sơn trang Phong y nhân, xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông sư huynh sư tỷ chỉ giáo." Liêu Phủ Vân hai mắt co rụt lại, tự nhiên biết Phong y nhân ba chữ này đại biểu cái gì. "Để ta đi." Khương Huyền Tố việc nhân đức không nhường ai đứng lên. "Không." Liêu Phủ Vân lập tức ngăn lại Khương Huyền Tố, hai mắt nhíu lại, trầm tư một lúc lâu sau, nói ra, "Tiểu Vân, ngươi đi." Tiểu Vân đều choáng váng, vội vàng nói, "Lão tổ, Phong y nhân chính là Phong Tuyết Sơn trang đương đại trang chủ độc nữ, nàng một thân sở học đều là Phong Tuyết Sơn trang tuyệt mật đạo pháp, đệ tử chỉ sợ không phải đối thủ của nàng. Chính là bởi vì nàng là Phong Tuyết Sơn trang đương đại trang chủ độc nữ, cho nên chúng ta mới không thể thắng." Liêu Phủ Vân thở dài nói ra, "Người ta Phong Tuyết Sơn trang cho đủ chúng ta mặt mũi, nếu là chúng ta đem Phong y nhân đánh bại, vậy ngươi để Phong Tuyết Sơn trang mặt mũi để vào đâu?" Lâm Bạch cùng Mạnh Kỳ đều âm thầm gật đầu, cảm thấy Liêu Phủ Vân nói có lý. Khương Huyền Tố cũng minh bạch, yên lặng ngồi xuống. Tiêu Vân gật đầu nói, "Đệ tử minh bạch, đệ tử nguyện ý lên trận." Chương 4670, Hoa vô hối. Biết được Liêu Phủ Vân dụng tâm lương khổ về sau, Khương Huyền Tố không tại bướng bỉnh, an phận ngồi xuống. Tiêu Vân phi thân mà lên, rơi vào trong sân đấu võ, cung kính thi lễ, "Tại hạ Tiêu Vân, tự biết không phải sư tỷ đối thủ, còn xin sư tỷ hạ thủ lưu tình." Phong Y Nhân cười một tiếng, ngược lại không để ý, "Vĩnh Hằng Ma Tông tự có Vĩnh Hằng Ma Tông thủ đoạn, sư đệ tội gì lần nói chuyện này, mời đi." Tiêu Vân cười nói, "Sư tỷ, xin mời." Theo Lạc Võ Lăng rơi xuống pháp trận phòng ngự, Phong Y Nhân cùng Tiêu Vân giao thủ chính thức kéo ra. Vừa mới bắt đầu hai người ở trong sân ngươi tới ta đi, đến 30 hiệp về sau, Tiêu Vân dần dần có chút không chịu nổi, bị Phong Y Nhân đè lên đánh. Khi thấy 30 hiệp sau võ giả, hầu như đều đã đoán được trận luận võ này kết cục. "Vĩnh Hằng Ma Tông Liễu lão đầu là cái nhân tính a." Phong Tuyết Sơn trang Chu trưởng lão cười híp mắt nói ra. Vừa rồi hắn trông thấy Khương Huyền Tố đứng dậy muốn hạ tràng một trận chiến, nhưng lại bị Liêu Phủ Vân ngăn cản. "Phong Y Nhân là ai, Vĩnh Hằng Ma Tông hết sức rõ ràng, đồng dạng, Khương Huyền Tố là ai, Phong Tuyết Sơn trang vô cùng rõ ràng. Thân là Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại thánh nữ, thủ đoạn bản sự chính là đương đại thanh niên bối phận nhân tài kiệt xuất. Như Khương Huyền Tố hạ tràng, tất nhiên cùng Phong Y Nhân có một trận lòng tranh hổ đấu, làm không tốt còn có thể ngăn chặn Phong Y Nhân." Có thể Liêu Phủ Vân cũng không có để Khương Huyền Tố hạ tràng, Chu trưởng lão liền đoán được Liêu Phủ Vân dụng tâm. Lúc này, hai cái này lao đầu, cách xa xôi khoảng cách, đối mặt cười một tiếng. Lại không quản hôm nay Phong Tuyết Sơn trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ở giữa luận võ thành bại như thế nào, hai đại tông môn này cũng coi là có giao tình. Liêu Phủ Vân cùng Chu trưởng lão đối mặt cười một tiếng về sau, đáy lòng thầm thở dài nói, coi như hôm nay thua luận võ, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng chuyến đi này không tệ à, chí ít kết giao đến Phong Tuyết Sơn trang. Tại Dĩ Vãng Tả Nguyệt Đại Yến bên trên, giống Vĩnh Hằng Ma Tông loại này ở cuối xe tông môn, là căn bản không có khả năng cùng Phong Tuyết Sơn trang giao thủ. Chỉ là bởi vì lần này luận võ, Tà Nguyệt giáo tận lực âm thầm nhằm vào, mới khiến cho Vĩnh Hằng Ma Tông gặp Phong Tuyết Sơn trang. Bành! Phong Y Nhân một chiêu băng hàn chi lực đem Tiểu Vân đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào bên sân. Tiểu Vân sắc mặt đỏ lên, mồ hôi lạnh chảy ròng, thần sắc thống khổ, hơi hòa hoãn đằng sau, sắc mặt mới có chuyển biến tốt. Đa tạ sư tỷ lưu thủ. Tiểu Vân trong lòng minh bạch, nếu không phải Phong Y Nhân lưu thủ, vừa rồi xâm nhập thể nội băng hàn huyền kình, liền có thể muốn mệnh của hắn. Ta nhận thua. Tiểu Vân thoải mái nhận thua, rơi vào cái quang minh lỗi lạc. Luận võ tiến hành đến giờ phút này, có mắt có trâu người đều nhìn ra được Tiểu Vân không phải là đối thủ của Phong Y Nhân. Coi như đang khổ cực gượng chống xuống dưới, không ra ba cái hiệp, Tiểu Vân chắc chắn thảm bại ở trong tay Phong Y Nhân. Cũng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, còn không bằng trực tiếp nhận thua tới thoải mái. Phong Y Nhân chậm rãi thi lễ, quay người trở lại Phong Tuyết Sơn trang trên chỗ ngồi. Tiểu Vân cũng trở về đến, cười khổ lắc đầu, sắc mặt kia rõ ràng là đang nói: "Ta không phải để cho nàng, là thật không phải là đối thủ của nàng." Đến nay, Phong Tuyết Sơn trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông, một so một đánh ngang. Cái gọi là có qua có lại, Phong Tuyết Sơn trang để Vĩnh Hằng Ma Tông một trận, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng trả một trận. Sau đó 8 trận luận võ, đều sẽ là Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Phong Tuyết Sơn trang cây kim so với cọng râu đỏ sức. Trận thứ 3 luận võ, ai đi? Theo Kiều Vân cùng Phong Y Nhân luận võ sau khi kết thúc, Liễu Phủ Vân quay đầu nhìn về phía sau đông đảo đạo thần cảnh giới võ giả, hỏi đến trận thứ 3 tỷ võ võ giả. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch xưa nay chưa thấy nhìn về phía Phong Tuyết Sơn trang bên kia, nhìn thấy Phong Tuyết Sơn trang bên trong Lãnh Tinh Quang cũng ghé mắt đang nhìn hướng Lâm Bạch. Lãnh Tinh Quang trên mặt dáng tươi cười, nhíu mày, phảng phất là đang nói: "Bọn hắn đều đang đợi ngươi hạ trạng, bằng không ngươi xuống dưới lộ hai tay." Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, thu hồi ánh mắt: "Ta tới đi." Mạnh Kỳ đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng. Liêu Phủ Vân gật đầu biểu thị đồng ý, Mạnh Kỳ liền vút qua mà lên, rơi vào trong sân đấu võ. Cùng lúc đó, nhìn thấy Mạnh Kỳ xuất thủ, Phong Tuyết Sơn trang bên trong liền có một người, không kịp chờ đợi đi theo bay ra, cơ hồ cùng Mạnh Kỳ cùng một thời gian rơi vào trong sân đấu võ. Vĩnh Hằng Ma Tông, Mạnh Kỳ. Phong Tuyết Sơn trang, Hoa Vô Hối. Khi Hoa Vô Hối ra trận về sau, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được toàn bộ sân đấu võ đều chuyển đến một trận gieo họ. Ngồi đang quan chiến trên ghế đông đảo võ giả, huyết mạch căng phồng, thần sắc phấn khởi. Hoa Vô Hối. Lâm Bạch xa xa nhìn chăm chú Mạnh Kỳ đối diện người thanh niên nam tử kia, dáng người cao gầy, mày kiếm mắt sáng, có được một bộ túi da tốt, toàn thân áo trắng bên trên thêu lên thanh trúc, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, hai mắt sắc bén như lao. Liêu Phủ Vân cười khổ nói: "Phong Tuyết Sơn trang bắt đầu chăm chú." Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra: "Coi như ta là lần đầu tiên tới tham gia Tà Nguyệt đại yến, nhưng cũng đã được nghe nói tên của người này. Nghe nói người này là Phong Tuyết Sơn trang đương đại kiệt xuất nhất mấy cái võ giả một trong. Ngoại giới nghe đồn, nếu không phải Lãnh Tinh Quang ngăn chặn hắn một đầu, hắn rất có thể trở thành đương đại Phong Tuyết Sơn trang chúng đệ tử đại sư huynh. Người này thủ đoạn thực lực, tu vi tạo hóa, đều có thể xứng có 102 cùng thế hệ. Mạnh Kỳ, muốn thắng hắn, chỉ sợ khó khăn." Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm đều lo lắng. Tại luận võ trước đó, bọn hắn liền lẫn nhau ước định qua, chí ít có thể lấy thắng được một trận. Nếu như Mạnh Kỳ bại, như vậy kế hoạch của bọn hắn liền đem toàn bộ sụp đổ. Trong sân đấu võ, Mạnh Kỳ trông thấy Hoa Vô Hối, sắc mặt cũng ngưng trọng dị thường, còn chưa động thủ, hắn trên trán liền tiết ra một tầng mồ hôi dị, có thể thấy được áp lực to lớn. "Xin mời, xin mời." Hai người ôm quyền thi lễ, Lạc Võ Lăng mở ra phòng ngự lại trận. Luận võ bắt đầu. Lâm Bạch, Khương Huyền Tố, Cung Kiếm cùng Vĩnh Hằng Ma Tông các đệ tử ánh mắt đều ngưng tụ ở trên sân đấu võ. Chỉ gặp phòng ngự đại trận rơi xuống một khắc này, Mạnh Kỳ liền đánh đòn phủ đầu, lấy một loại quỷ dị không gì sánh được thân pháp cấp tốc tới gần Hoa Vô Hối mà đi. Hoa Vô Hối tựa hồ muốn tìm ra Mạnh Kỳ bóng dáng, nhưng một phen tìm kiếm về sau, nhưng không có tìm tới bất kỳ tung tích nào, vì thế hắn nhíu mày lại, một chân đạp đất, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất ngưng tụ ra một mảnh thật dày tầng băng, lấy Hoa Vô Hối làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà ra. Tầng băng mỗi hơn 100 mét, liền đứng lên một mặt tường băng. Bành 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 bành. Liên tiếp tiếng nổ lớn âm truyền đến, đám người dõi mắt trông về phía xa, liền nhìn thấy Mạnh Kỳ từ tầng băng biên giới phía trên, một đường phá vỡ tầng băng, giống như nộ long ra biển, một quyền giết tới Hoa Vô Hối trước mặt. Hoa Vô Hối giống như còn không có kịp phản ứng đồng dạng, bị Mạnh Kỳ một quyền này ngạnh sinh sinh nện ở trên mặt. Đánh trúng vào. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử mặt lộ vẻ mừng như điên. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hoa Vô Hối loại cấp bậc này võ giả, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ lộ ra một sơ hở cho Mạnh Kỳ. Cầu thắng suốt ruột Mạnh Kỳ, chỉ sợ không có suy nghĩ đến trong đó lợi hại quan hệ. Quả nhiên, Lâm Bạch dự cảm, linh nghiệm thật. Chỉ gặp Mạnh Kỳ đánh trúng Hoa Vô Hối trên khuôn mặt, một quyền kia cũng không có đem Hoa Vô Hối đánh bại. Ngược lại Mạnh Kỳ nắm đấm giống như là sinh trưởng ở Hoa Vô Hối trên khuôn mặt đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ ra băng sương, thuận Mạnh Kỳ nắm đấm kéo dài vào tay cánh tay. Như Mạnh Kỳ trễ tránh thoát, cả người có thể sẽ bị băng phong. Không tốt. Có bẫy. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử lại lần nữa la hoảng lên. Chương 4671, Phong Tuyết Tam Thập Lục Thuật. Mạnh Kỳ ánh mắt đại biến, vận chuyển tu vi muốn rút ra nắm đấm, lại phát hiện Hoa Vô Hối trên thân hình như có một nguồn lực lượng đem hắn nắm đấm đính vào trên thân. Hoa Vô Hối cười lạnh, đa tạ. Hoa Vô Hối câu nói này, giống như là mình đã nắm chắc phần thắng đồng dạng, còn không có phân ra thắng bại đâu. Mạnh Kỳ tỉnh táo tự hỏi chính mình tình cảnh, nghĩ biện pháp rút ra Hoa Vô Hối khống chế. Đối với ta mà nói, trận luận võ này đã kết thúc. Hoa Vô Hối mỉm cười, một tay kết động thủ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Chốc lát, trên đài luận võ bỗng nhiên thổi lên một trận bão táp, ngưng tụ thành vòi rồng. Đông tuyết trong gió gào thét, hàn khí băng lãnh thấu xương xuyên thấu pháp trận phòng ngự kéo dài đến trung quanh trên ghế quan chiến, khiến cho trên ghế quan chiến võ giả đều run rẩy một chút. Thiên Sơn Mộ Tuyết. Hoa Vô Hối trong miệng quát nhẹ, thần thông đạo pháp xuất thủ. Mạnh Kỳ lập tức cảm giác được một cỗ tính hủy diệt băng tuyết lực lượng đánh lên nhục thể của hắn. Nhanh chóng đông kết máu của hắn chạy cùng nhục thân, đông kết thần hồn của hắn cùng tư duy. Nếu không có tránh thoát, không cần trong chốc lát, hắn liền sẽ hóa thành một bộ không có sinh mệnh băng điêu. Thiên Sơn Mộ Tuyết ta. Phong Tuyết Sơn Trang thành danh đã lâu tuyệt kỹ. Năm đó Phong Tuyết Sơn Trang chính là dựa vào bộ thần thông này, xưng bá một phương. Vừa rồi ta liền suy nghĩ Phong Y Nhân có thể hay không thi triển bộ thần thông này, lại không nghĩ rằng không có trên người Phong Y Nhân nhìn thấy, lại trên người Hoa Vô Hối thấy được. Có thể nhìn thấy chiêu thần thông này, chúng ta cũng coi như chuyến đi này không tệ a. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bọn người đối với Phong Tuyết Sơn Trang hiểu rõ không sâu, cũng không biết chiêu này Thiên Sơn Mộ Tuyết ở trong Phong Tuyết Sơn Trang đại biểu cái gì. Nhưng nghe thấy chung quanh truyền đến thanh âm, hai người bọn họ ẩn ẩn cũng đoán được chiêu thần thông này đoán chừng có khó lường lai lịch. Phong Tuyết Sơn Trang chỗ là khu vực, chính là Tà Nguyệt Thiên Châu Tây Bắc cực hàn chi địa, quanh năm bị phong tuyết bao phủ, diễn sinh ra giữa thiên địa độc nhất vô nhị băng tuyết linh lực. Sớm mấy năm Phong Tuyết Sơn Trang mới thành lập thời điểm, sơ đại trang chủ chính là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong có thể đến được trên đầu ngón tay thiên tài, hắn sáng lập ra Phong Tuyết Thần Quyết là Phong Tuyết Sơn Trang truyền thừa đạo thống. Lại sáng lập ra 9 đại thần thông, làm bản lĩnh giữ nhà. Cái này 9 đại thần thông một trong, liền có Thiên Sơn Mộ Tuyết. Về sau theo Phong Tuyết Sơn Trang không ngừng lớn mạnh, lãnh địa cương vực quyết trương tăng lên, khiến cho môn hạ đệ tử người người như rồng, đạt được rất nhiều cơ duyên, cũng làm cho Phong Tuyết Sơn Trang nguyên bản 9 đại thần thông, quyết trương tăng lên đến 36 thần thông. Cho nên, bây giờ Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong võ giả, liền xưng Phong Tuyết Sơn Trang cái này 36 chiêu thần thông, tên là Phong Tuyết Tam Thập Lục Thuật. Chỉ có Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử thân truyền, mới có thể tu luyện tới Phong Tuyết Tam Thập Lục Thuật. Nếu có thể bị ngoại giới xưng là Phong Tuyết Tam Thập Lục Thuật thần thông, uy lực của nó tự nhiên không cần nói cũng biết. Giống Vĩnh Hằng Ma Tông, chỉ có chính mình truyền thừa đạo thống, tên là Vĩnh Hằng Thần Quyết. Trong tông môn thần thông đạo pháp mặc dù rất nhiều, nhưng là chân chính có thể đem ra được, nhưng không có mấy chiêu, cũng không so bằng Phong Tuyết Tam Thập Lục Thuật, bất kỳ cái gì một chiêu lấy ra, đều có thể chấn động một phương. Trong sân đấu võ, tại Hoa Vô Hối thần thông rảo sát dưới, phong tuyết chi lực dần dần che đậy toàn bộ sân bãi, để võ giả khó mà dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng sợ phong tuyết bên trong giao thủ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố không hẹn mà cùng vận chuyển pháp nhãn đồng thuật, nhìn về phía trong gió tuyết. Nhìn thấy Mạnh Kỳ cắn răng gượng chống lấy phong tuyết tẩy lễ, lạnh lẽo phong đao cắt đứt huyết nhục của hắn ra thịt, máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đất một mảnh tuyết trắng. Mạnh Kỳ cũng nghĩ qua muốn phá vỡ mảnh này phong tuyết, nhưng hắn dùng hết biện pháp đều không thể đánh nát. Trung quanh phong tuyết giống như là một cái động không đáy, bất kỳ cái gì thần thông đạo pháp đánh vào đi, hắn đều có thể đều thôn phệ, sau đó tiêu hóa trống không. Xong, Mạnh Kỳ phải thua. Trông thấy Mạnh Kỳ thảm trạng, Khương Huyền Tố bất đắc dĩ nói. Lâm Bạch giữ im lặng, nhìn Mạnh Kỳ trạng thái này, nếu không có biện pháp nghịch chuyển thế cục, chiến bại cũng vẹn vẹn vấn đề thời gian. Hoa Vô Hối cố lên. Hoa Vô Hối, đại gia thế nhưng là ở trên thân thể ngươi đè ép trọng kim a, ủng hộ a. Hắc hắc, Thiên Sơn Mộ Tuyết phía dưới, Vĩnh Hằng Ma Tông tiểu tử kia thua không nghi ngờ. Đáng tiếc tỷ lệ đặt cược quá thấp, để lên toàn thân gia sản, cũng không kiếm được ba dưa hai con. Trên ghế quan chiến không ít trên người Hoa Vô Hối áp chú võ giả, nhao nhao nở nụ cười. Dưới mắt thế cục, đã hoàn toàn bị Hoa Vô Hối chiếm thượng phong, chiến thắng vẹn vẹn vấn đề thời gian mà thôi. Không ít người đều đã chuẩn bị kiểm kê trên cá cược bảo vật. Mạnh Kỳ, ngươi đang làm gì? Lấy ra chút khí lực đến a. Lão tử thế nhưng là ở trên thân thể ngươi đè ép không ít bảo vật, ngươi nếu để cho lão tử mất cả trì lẫn trải, lão tử sẽ làm cho ngươi muốn sống không được. Ai, sớm biết liền không tham lam, mặc dù tỷ lệ đặt cược cao, nhưng cái này dù sao cũng là tặng a. Cũng không ít người áp chú trên người Mạnh Kỳ. Những người này hầu như đều là có tinh thần mạo hiểm võ giả, bởi vì Phong Tuyết Sơn Trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông luận võ, tỷ lệ đặt cược quá cao. Cơ hồ là năm nay Tà Nguyệt Đại Yến cao nhất tỷ lệ đặt cược. Phong Tuyết Sơn Trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông so võ thắng phụ mầm lớn bên trên, tỷ lệ đặt cược là so sánh chín. Cơ hồ không có người tin tưởng Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ đánh bại Phong Tuyết Sơn Trang. Tại 10 trận tỷ võ tiểu bàn bên trên, trận đầu luận võ, Mục Thanh Kỳ đối với Mạnh Hà, tỷ lệ đặt cược là 1 so với 27. Trận thứ 2 luận võ, Phong Ý Nhân đối với Tiểu Vân, tỷ lệ đặt cược là 1.98. Mà trận này, Hoa Vô Hối đối với Mạnh Kỳ, tỷ lệ đặt cược là 1:56. Cái này tỷ lệ đặt cược có thể nói là xưa nay chưa từng có. Có không ít ôm liều một phen tâm thái, trên người Mạnh Kỳ đè ép một chút bảo vật. Một khi Mạnh Kỳ chiến thắng, 1:56 tỷ lệ đặt cược trực tiếp có thể cho bọn hắn một đêm trở giàu. Có thể hiển nhiên, độ khó này có chút quá lớn. Phong bạo tại trên sân đấu võ tàn phá bừa bãi. Chốc lát về sau, phong bạo dừng lại, tràn ngập ở trong sân phong tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Chờ phong tuyết biến mất đằng sau, đám người liền nhìn thấy Hoa Vô Hối cao ngạo đứng ở trong sân. Mà Mạnh Kỳ thì là máu me khắp người, nằm rạp trên mặt đất, hấp hối. Đã nhường. Hoa Vô Hối chắp tay nói ra. Đà tạ lưu thủ. Nằm rạp trên mặt đất Mạnh Kỳ, mặc dù không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, nhưng hắn đích thật là bại. Nếu là vừa rồi Hoa Vô Hối không nguyện ý lưu thủ, mà là muốn giết hắn, hắn đã hồn về cựu tuyển. Liêu phủ Vân phân phó hai vị đệ tử đi lên đem Mạnh Kỳ đỡ xuống tới. Mạnh Kỳ trở về chỗ ngồi bên trên, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố, cung kiếm bọn người, ấy này nói, thật có lỗi, ta thua. Cung kiếm trấn an nói, không sao, Hoa Vô Hối vốn là thành danh đã lâu cường giả, coi như tại lần trước Tà Nguyệt Đạo Thần bảng bên trên đều có tên tuổi, thua ở trong tay hắn, không có chút nào mất mặt. Khương Huyền Tố nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống luận võ giao cho chúng ta đi. Lâm Bạch cho Mạnh Kỳ đưa tới một viên đan dược chữa thương, cũng không nhiều lời. Nguyên bản ước định cẩn thận Mạnh Kỳ muốn thắng một trận, nhưng hôm nay hắn thua, cái này liền để Lâm Bạch đám người kế hoạch có chút hỗn loạn. Sau đó, lại đổi dựa vào ai đến thắng được vốn là mạnh kỳ nên thắng trận kia đâu. Trận tiếp theo, ai đi?
Liêu Phủ Vân hỏi.
Ta tới đi. Lâm Bạch yên lặng đứng dậy, nhìn về phía trên đài luận võ. Chương 4672, Lâm Bạch đăng tràng. Vĩnh Hằng Ma Tông 3 trận luận võ, 1 thắng 2 thua, tình huống không thể lạc quan. Nhất là mạnh kỳ ra sân vốn nên thắng được một trận, nhưng hắn lại thua, càng làm cho Vĩnh Hằng Ma Tông thế cục đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông tích xúc một trận thắng lợi đến ổn định thế cục, không thể để cho thế cục tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Nếu là tiếp xuống trận này còn thua, Vĩnh Hằng Ma Tông chỉnh thể khí thế chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Ta tới đi. Lâm Bạch chủ động xin đi giết giặc, muốn chiến trận thứ tư. Đối với Lâm Bạch thực lực, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cùng Liễu Phủ Vân đều lòng dạ biết rõ. Trong mắt người ngoài Lâm Bạch chỉ có thất phẩm đạo thần tu vi, nhưng trên thực tế, Lâm Bạch thất phẩm đạo thần tu vi không có chút nào yếu tại một vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong cường giả. Lâm Bạch tu vi bản sự càng là khác hẳn với thường nhân. Người mang thôn tiên tộc bí pháp cũng chưa chắc có thể so sánh đạo thần cảnh giới võ giả nhỏ yếu bao nhiêu. Lâm Bạch đưa ra muốn chiến trận thứ tư, Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều võ giả đều không có dị nghị. "Tốt, Thanh La, ngươi chiến trận thứ tư." Liêu Phủ Vân gật đầu đáp ứng. "Cẩn thận." Khương Huyền Tố quan tâm nói. "Chớ khinh thường, Phong Tuyết Sơn trang đệ tử, không có một cái nào yếu." Sắc mặt trắng bệch Mạnh Kỳ, suy yếu nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cảm ơn rất nhiều sư huynh đệ nhắc nhở về sau, thả người bay lượn mà lên, rơi vào trong sân đấu võ. Phong Tuyết Sơn trang trên chỗ ngồi, Hoa Vô Hối con người trở về, cung kính đối với Chu trưởng lão thi lễ, may mắn không làm được mệnh. Chu trưởng lão cười ha hả gật đầu, "Vô Hối, làm không tệ, Thiên Sơn Mộ Tuyết ngươi đã có chút tạo nghệ, nghĩ đến không lâu chỉ có liền có thể tu luyện đến cảnh giới tiểu thành đi." Hoa Vô Hối không tiêu ngạo không tự tin nói, tuy nói trong khoảng thời gian này hơi có một chút tâm đắc, nhưng khoảng cách thần thông tiểu thành còn rất dài khoảng cách, bất quá đệ tử sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ không bị Lãnh Tinh Quang sư huynh kéo đến quá xa. "Ngươi muốn đuổi theo Lãnh Tinh Quang, vậy ngươi nhưng phải cố gắng thật nhiều." Chu trưởng lão cười híp mắt nhìn về phía Lãnh Tinh Quang, ý vị thâm trường cười nói. Lãnh Tinh Quang cười cười, cũng không nhiều lời. Hoa Vô Hối chính là Phong Tuyết Sơn trang đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên chi kiêu tử, tại trong tông môn, đạo thần cảnh giới võ giả bên trong, năng lực ép Hoa Vô Hối một đầu người, cũng chỉ có Lãnh Tinh Quang một người. Nhưng Phong Tuyết Sơn trang đệ tử đều biết, Lãnh Tinh Quang cùng người thường khác biệt, hắn chính là thôn thiên tộc tộc nhân, tại thủ đoạn bản sự phương diện vốn là mạnh hơn võ giả tầm thường. Hoa Vô Hối ngồi xuống nghỉ ngơi, Chu trưởng lão nói ra, Vĩnh Hằng Ma Tông liên tiếp bại 2 trận, không biết trận tiếp theo sẽ là ai lên đài đánh một trận. Ta Nguyệt giáo an bài Vĩnh Hằng Ma Tông trở thành đối thủ của chúng ta, không lâu là muốn nhìn xem hai vị thôn thiên tộc tộc nhân chém giết sao. Nếu là đợi lát nữa vị kia thôn thiên tộc tộc nhân đăng tràng, ngươi muốn hạ tràng một trận chiến sao? Chu trưởng lão giống như là tại cùng lão hữu nói chuyện phiếm giống như nói. Ngồi tại Chu trưởng lão bên người Lãnh Tinh Quang, quay đầu nhìn về phía Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi Lâm Bạch, vừa lúc cùng Lâm Bạch ánh mắt đối mặt, thứ hai trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Hai vị thôn thiên tộc chém giết không có gì để mắt. Nếu là không sử dụng thôn thiên tộc bí pháp, vậy chúng ta cùng võ giả bình thường không có gì không giống với. Nhưng nếu là vận dụng thôn thiên tộc bí pháp, cái kia đoán chừng sân đấu võ này chịu không được hành hạ chúng ta. Huống hồ Thanh La tu vi không cao, coi như ta thắng hắn thì như thế nào? Hắn là ta tại ma giới cái thứ nhất tìm tới tộc nhân, ta không muốn cùng hắn sinh tử chém giết, càng không muốn lấy tính mệnh của hắn. Mà lại nếu là có người muốn lấy tính mạng của hắn, cũng phải hỏi trước một chút ta. Lãnh Tinh Quang ánh mắt băng lãnh thấu xương, toàn thân hàn khí bừng bừng. Chu trưởng lão nói ra, thôn thiên tộc dù sao quá ít, ngươi có thể tìm tới một cái đồng tộc đồng bào, tông môn cũng vì ngươi cao hứng, mặc kệ về sau sự tình sẽ như thế nào phát triển, tông môn cũng sẽ không ép buộc ngươi làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Mà lại, tông môn sẽ ủng hộ ngươi làm ra tất cả quyết định. Tông môn sẽ một mực tin tưởng ngươi, ủng hộ ngươi. Chính như ngươi một mực tin tưởng tông môn, duy trì tông môn như thế. Chu trưởng lão sắc mặt cương nghị, thần sắc kiên định nói ra. Bá. Đúng lúc này, Chu trưởng lão cùng Lãnh Tinh Quang đều nhìn thấy Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, một bóng người bay lượn mà ra, rơi vào trên sân đấu võ. Một bộ áo trắng, khuôn mặt thanh tú, gió nhẹ phật lên góc áo của hắn cùng sợi tóc, lộ ra một đôi bình tĩnh mà lạnh lùng ánh mắt. Hán. Hay là đăng tràng? Chu trưởng lão đồng tử co rụt lại, trong lòng âm thầm chấn động. Lãnh Tinh Quang thì là hài lòng cười cười, không nói thêm gì. Ngược lại theo Lâm Bạch đăng tràng, chu vi trên ghế quan chiến lập tức ồn ào đứng lên. Rất nhiều quan chiến võ giả đều truyền đến không giải thích nghi ngờ thanh âm, thất phẩm đạo thần tu vi. Cái này không khỏi có chút quá thấp a. Đạo thần cảnh giới lôi đài luận võ, đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả là chủ lực, thất phẩm đạo thần làm sao bản sự có thể lên đài? Vĩnh Hằng Ma Tông chỉ có ngần ấy nội tình sao? Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Ma Tông đã không người nào sao? Ngay cả thất phẩm đạo thần đều phái tới rồi. Ai, xem ra Vĩnh Hằng Ma Tông đã biết không phải là đối thủ của Phong Tuyết Sơn Trang, hiện tại đã không truy cầu thứ tự, mà là muốn bắt đầu ma luyện người mới võ giả. Không sai, vị này thất phẩm đạo thần võ giả lên đài, hơn phân nửa là muốn cùng Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử giao thủ mà thôi, về phần thắng bại, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng đã không coi trọng. Trên ghế quan chiến, rất nhiều người đều đang suy đoán Vĩnh Hằng Ma Tông ý đồ. Có ít người cảm thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đã hết đạn cả lương, nội tình mất hết, đã mất thiên tài. Có ít người cảm thấy Vĩnh Hằng Ma Tông từ bỏ lần này luận võ, dự định ma luyện người mới, vì ngày sau làm chuẩn bị. Đám võ giả bên nào cũng cho là mình phải, đều có không giống nhau cái nhìn. Đứng tại trên đài luận võ Lâm Bạch, quay đầu nhìn về phía Phong Tuyết Sơn Trang phương hướng, chắp tay thi lễ, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử Thanh La, xin mời Phong Tuyết Sơn Trang chư vị sư huynh sư tỷ chỉ giáo. Theo Lâm Bạch câu này xin chiến truyền đến, Thanh La danh tự lần thứ nhất vang vọng tại Tà Nguyệt Thiên Châu tất cả võ giả bên hai. Không ít võ giả đều ôm nhàm chán thái độ nhìn về phía Thanh La, cảm thấy thất phẩm đạo thần tu vi tại Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử trong tay, trên cơ bản không hề có lực hoàn thủ. Bất quá cũng có thật nhiều võ giả khi nghe thấy Thanh La tên về sau, âm thầm nâng lên tinh thần. Những võ giả này đại đa số đều là các môn các phái trưởng lão cùng đệ tử kết xuất, bọn họ cũng đều biết Vĩnh Hằng Ma Tông cũng như Phong Tuyết Sơn Trang như vậy, người sở hữu một vị thôn thiên tộc tộc nhân. Mà vị này thôn thiên tộc tộc nhân chính là tên là Thanh La, tinh bảng xếp hạng thứ 100 vị. Thanh La, cái tên này làm sao như thế quen tai đâu? Giống như ở nơi nào nghe nói qua. Là hắn. Tinh bảng xếp hạng tại người thứ 100 bên trên vị kia thất phẩm đạo thần. Ta nhớ ra rồi, không sai, chính là hắn. Nhớ kỹ tinh bảng vừa mới ban bố thời điểm, có thật nhiều tông môn cùng cường giả đều tại vì chuyện này minh bất bình, đều nói một vị thất phẩm đạo thần làm sao có thể danh liệt ở trên tinh bảng. Hôm nay rốt cục có cơ hội nhìn xem vị này thất phẩm đạo thần đến tột cùng có bản lĩnh gì. Theo Lâm Bạch tự giới thiệu, tỉnh lại không ít người ký ức, nhớ tới liên quan tới Lâm Bạch đủ loại lai lịch. Đồng thời, cũng không ít võ giả nhắc lên hứng thú, muốn nhìn một chút Lâm Bạch có phải hay không ỷ vào ba đầu sáu tay mới có thể lấy thất phẩm đạo thần tu vi sắp xếp trên tinh bảng. Chương 4673, Lâm Chí Uy. Ha ha. Hắn tới. Chu trưởng lão nhìn qua Lâm Bạch, trên mặt tươi cười. Thế nào? Muốn hay không ra sân đọ sức một phen? Chu trưởng lão vừa nhìn về phía bên người Lãnh Tinh Quang, ánh mắt kia có chút khiêu khích hương vị. Lãnh Tinh Quang khóc không ra nước mắt, trưởng lão không cần như thế xúi giục, ta nói qua ta không muốn cùng tộc tương tàn, tuy nói không phải sinh tử quyết đấu, nhưng dù sao đao kiếm vô tình, ta thật vất vả mới tìm được một cái đồng tộc đồng bào, há có thể tùy tiện tổn thương hắn. Chu trưởng lão có chút tiếc hận lắc đầu, vậy quá đáng tiếc, không nhìn thấy hai vị thôn thiên tộc tộc nhân đấu. Trưởng lão cũng đối muốn nhìn ta cùng Thanh La đánh một trận. Lãnh Tinh Quang nhíu mày hỏi. Chu trưởng lão kích động nói, đó là đương nhiên, hai vị thôn thiên tộc luận võ quyết đấu, ai không muốn nhìn. Loại này luận võ, 100.0005 cũng khó khăn gặp một lần a. Bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ ngày sau liền không có cái cơ duyên này. Lãnh Tinh Quang cười khổ nói, trưởng lão không cần tiếc hận, ta cùng Thanh La ước định cẩn thận, nếu là chúng ta hai đại tông môn có thể đánh đến thêm thi đấu giai đoạn, chính là do ta cùng hắn hạ chẳng một trận chiến. Nếu là không có thêm thi đấu, vậy liền không có cách nào. Chu trưởng lão hai mắt sáng lên, thêm thi đấu. Lấy Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại đạo thần cảnh giới võ giả thực lực, muốn cùng Phong Tuyết Sơn Trang đánh tới thêm thi đấu, cái kia đoán chừng quá khó khăn. Được rồi, không cần nhắc nhiều như vậy. Nếu Thanh La đã hạ trạng, chúng ta Phong Tuyết Sơn Trang nên phái người nào nên chiến đâu? Chu trưởng lão quay đầu nhìn về phía sau ngồi hơn 20 vị đạo thần cảnh giới võ giả, cười hỏi, trừ vừa rồi vào sân Phong Y Nhân cùng Hoa Vô Hối bên ngoài, các ngươi những người còn lại ai muốn lên trận cùng Thanh La đọ sức một phen? Ta nhưng phải nhắc nhở các ngươi một câu, Thanh La cũng không giống như là các ngươi nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, coi như hắn chỉ có thất phẩm đạo thần tu vi, nếu như các ngươi khinh thường hắn, đoán chừng các ngươi cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt to lớn. Lãnh Tinh Quang cũng cười nhắc nhở một câu, mà lại các ngươi phải nhớ kỹ, Thanh La cực kỳ am hiểu nhìn rõ lòng người, tại kinh nghiệm thực chiến bên trên có khác hẳn với thường nhân lý giải, thủ đoạn bản sự, thần thông pháp bảo đều là viễn siêu cùng giai võ giả. Phong Y Nhân trước đó liền thấy qua Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch tại trong tiểu quán uống rượu, lúc này trong lòng cũng đoán được Lâm Bạch lai lịch, liền cười không nói, không có chủ động xin đi dễ dàng, dù sao nàng đã đăng tràng qua một lần, dựa theo quy củ, nàng không có khả năng tại đăng tràng một trận chiến. Ta Nguyệt Đại Yến tỷ võ quy tắc bên trong có một đầu quy định bất thành văn, đó chính là đăng tràng đánh một trận xong võ giả, không có khả năng tại đăng tràng lần thứ hai. Ta Nguyệt giáo tuy nói không có đem điều quy định này viết thành văn, nhưng đây là các môn các phái âm thầm tuân theo quy tắc. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Tỷ như trước mấy lần Ta Nguyệt Đại Yến bên trong, có một tòa tông môn tại đến Ta Nguyệt giáo trên đường, gặp phải đối địch tông môn tập kích, tham gia Ta Nguyệt Đại Yến đạo tiên đạo thần cảnh giới võ giả đều vẫn lạc, chỉ có hơn 10 người đi vào Ta Nguyệt giáo. Mà lại trong hơn 10 người này, còn có một nửa người đều thân chịu trọng thương, không có chút nào chiến lực. Có thể tòa này tông môn cũng không có nhụt chí cùng núi bước, chọn lựa ra ba vị võ giả tham gia luận võ, thay nhau đăng tràng át chiến. Tuy nói tòa kia tông môn cuối cùng vẫn thua ở vòng thứ nhất, nhưng lại thắng được Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả tán thành cùng kính nghệ. Thật sự là đáng tiếc, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn đọ sức một phen. Hoa Vô Hối trầm tư liên tục, ôn quyền nói ra, trưởng lão, ta muốn lần nữa đăng tràng. Chu trưởng lão nhíu mày lắc đầu, không thể. Vô Hối, ngươi đã đăng tràng qua một lần, nếu là lần nữa đăng tràng, tông môn sẽ bị người chế giễu nói chúng ta tông môn không người, huống hồ ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đăng tràng, cũng sẽ để Vĩnh Hằng Ma Tông cảm thấy chúng ta tại hí nhục bọn hắn. Hoa Vô Hối cũng biết chính mình đăng tràng vô vọng, vốn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Trưởng lão nói cực phải, Hoa sư huynh đã đăng tràng một lần, lẽ ra hảo hảo nghỉ ngơi, ta nhìn không bằng trận chiến này liền do ta tới đi. Ngồi sau lưng Hoa Vô Hối cách đó không xa trên chỗ ngồi, một cái hùng hậu cương mãnh thanh âm truyền đến. Hoa Vô Hối cùng Chu trưởng lão cùng nhau dương mắt nhìn lại, nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, trên mặt đều là lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Chỉ gặp thanh niên nam tử này thân mang đoạn đà áo bào, lộ ra rắn chắc lồng ngực, hai tay cơ bắp giống như long bản hổ cứ, tản ra cuồng dã hương vị. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, một cô dã tính khí tức huyết tán mà ra, như là trong rừng bách thú chi vương vừa tỉnh lại. Hắn khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, mọc ra một bộ có thể dọa khóc tiểu hài tàn nhẫn khuôn mặt. Lâm Chí Uy, Trông thấy vị này tựa như dã thú nam tử, Lãnh Tinh Quang im lặng nở nụ cười khổ, nếu là ngươi muốn lên sàn, cái kia đoán chừng thành là phiền toái. Lâm Chí Huy vừa cười vừa nói, Lãnh sư minh, hắn dù sao cũng là thôn tiên tộc tộc nhân, ta cũng sẽ không khinh thường hắn. Lãnh Tinh Quang nói ra, tại loại này luận võ bên trong, hắn hẳn là sẽ không thi triển thôn tiên tộc bí pháp, ngươi cứ việc đi thôi. Chu trưởng lão gật đầu nói, tốt, cái kia trận thứ tư luận võ, liền do Lâm Chí Huy đi. Lâm Chí Huy chắp tay thi lễ, thả người bay lượn mà lên. Trong toàn bộ sân đấu võ võ giả, liền nhìn thấy một đoàn bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân đấu võ, tóe lên một mảnh phong trận. Phong Tuyết Sơn trang Lâm Chí Huy, xin mời Vĩnh Hằng Ma tông sư huynh chỉ giáo. Lâm Chí Huy sau khi hạ xuống, nắm lên to như gương mặt nằm đấm, nặng nề mà đối với Lâm Bạch chắp tay thi lễ. Cái này cùng dã nam tử, ngay cả chào đều tản ra một cỗ táo bạo bất an lực lượng ba động, quả thực làm cho người sinh ra sợ hãi. Lâm Chí Huy, không nghĩ tới sẽ là hắn hạ tràng. Phong Tuyết Sơn trang đây là đang làm cái gì? Đối mặt một cái thất phẩm đạo thần tu vi võ giả, về phần điều động Lâm Chí Huy ra trận sao? Không ít võ giả tại nhìn thấy Lâm Chí Huy thời điểm, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin khuôn mặt. Lâm Chí Huy chính là Phong Tuyết Sơn trang đương đại kiệt xuất thiên tài một trong, võ thể đồng tu, không chỉ có đem tu vi võ đạo tu luyện đến đạo thần cảnh giới đỉnh phong, mà lại nhục thân chi lực của hắn cũng có thể so với đạo thần cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Tại lần trước Tà Nguyệt đạo thần bảng bên trên, Hoa Vô Hối xếp hạng tại người thứ 23 bên trên, mà Lâm Chí Huy liền gần với Hoa Vô Hối, sắp xếp tại người thứ 24 bên trên. Có thể đi vào Tà Nguyệt đạo thần bảng trước 30 võ giả, đều không có một cái là kẻ yếu. Theo lý thuyết, nếu Phong Y Nhân cùng Hoa Vô Hối đều tuần tự đăng tràng qua, như vậy Lâm Chí Huy hẳn là muốn vì Phong Tuyết Sơn trang lược trận mới đúng, không nên sẽ bị tùy tiện phái xuống trận. Cho nên tại nhìn thấy Lâm Chí Huy hạ tràng về sau, tất cả võ giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhiều võ giả tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không quan trọng, Phong Y Nhân cũng tốt, Hoa Vô Hối cũng được, dù sao phía sau còn có Lãnh Tinh Quang lược trận, Phong Tuyết Sơn trang chỉ dựa vào bốn người này, liền không có khả năng thua trận một trận, còn lại mấy trận, tùy tiện thắng được một trận, Phong Tuyết Sơn trang liền có thể ổn định tiến vào vòng tiếp theo. Lạc Võ Lăng nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy đứng vững, lúc này mở ra pháp trận phòng ngự, cao giọng hô, luận võ bắt đầu. Hắc hắc, hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a, có bản lĩnh gì đều thi triển đi ra đi. Lần này, Lạc Võ Lăng thế mà lần đầu tiên nói thêm một câu, Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy nhìn về phía Lạc Võ Lăng, nhìn thấy trên mặt hắn mang theo vẻ hưng phấn thần sắc, hiển nhiên rất chờ mong trận luận võ này thắng bại. Ha ha ha. Lâm Chí Huy cởi mở cười một tiếng, Lạc tiên bối, ngươi phòng ngự này pháp trận có thể chịu đựng ta dày vò, chỉ sợ chịu không được Thanh La dày vò a. Lạc Võ Lăng nhíu mày tưởng tượng, lập tức cười nói, luận võ luận bàn, điểm đến là dừng, hai vị đều không cần quá chăm chú ha. Chương 4674, giao thủ. Trong suốt sắc pháp trận màn sáng rơi xuống, đem toàn bộ sân đấu võ bao phủ ở bên trong. Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy cách xa nhau 500m đứng vững, lẫn nhau trên thân đều từ từ ngưng tụ lại một mảnh phong trận, bá khí lộ ra ngoài. Một trận đại chiến sắp mở ra. Trên ghế quan chiến không ít võ giả đem ánh mắt ngưng tụ đến, bọn hắn sở dĩ chú ý trận luận võ này, nguyên nhân đơn giản có hai. Thứ nhất, bọn hắn muốn nhìn một chút lấy thất phẩm đạo thần tu vi leo lên tinh bảng Thanh La, đến tột cùng có năng lực gì. Thứ hai, trận luận võ này sở dĩ có thể gây nên nhiều như vậy võ giả chú ý, chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Chí Huy. Lâm Chí Huy danh khí cùng Lâm Bạch so sánh, quá lớn. Lần trước Tà Nguyệt đạo thần bảng 24 xếp hạng, có thể thấy được người này thủ đoạn bản sự không phải bình thường. Không chút nào khoa trương, đương kim Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong, trừ tại Tà Nguyệt đạo thần bảng danh liệt trước 30 võ giả bên ngoài, Lâm Chí Huy có thể không đem bất luận cái gì đạo thần võ giả để ở trong mắt. Trừ trên ghế quan chiến võ giả bên ngoài, còn có không ít cường giả lấy khác biệt phương thức chú ý trận chiến này. Thì như nói, Tà Nguyệt giáo cấm địa chỗ sâu, Tà Nguyệt giáo mấy vị lao tổ đều lấy thủy kính thuật chú ý trận chiến này. Thủy kính thuật chính là một loại thần thông, cơ hồ mỗi một vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đều có thể thi triển. Tại thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả tu vi phía dưới, bọn hắn có thể đem một nơi nào đó, lấy nhân vật nào đó làm môi giới, đem hình ảnh đưa lên tại trước mặt, ngưng tụ thành một bức tranh, giống như một tấm thủy kính treo trên bầu trời, tuyệt không thể tả. Tà Nguyệt giáo cấm địa chỗ sâu, mấy vị bế quan không ra lão tổ đều lấy thủy kính thuật chú ý trận chiến này. Bọn hắn phân biệt ngồi tại khác biệt vị trí bên trên, có người ngồi ở trong núi bên trong, có người ngồi tại trên cây khô, có người ngồi tại đám mây, có người ngồi tại trong liệt diễm. Bọn hắn mở môi hé mở, tựa như nói, nhưng lại nghe không được thanh âm, có người thỉnh thoảng nết miệng mà cười, có người thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư. Bọn họ đích xác là nói, chỉ bất quá đám bọn hắn thanh âm, chỉ có Tà Nguyệt giáo bên trong siêu việt đạo thần cảnh giới trở lên võ giả mới có thể nghe được. Tiểu tử kia chính là thôn thiên tộc sao? Nhìn rất phổ thông sao? Phổ thông? Năm đó Phong Tuyết Sơn trang thu dưỡng Lãnh Tinh Quang thời điểm, chúng ta cũng cảm thấy rất phổ thông, mà kết quả đây, đẫm máu giáo hơn a. Đúng vậy à, năm đó ai cũng không nghĩ tới thôn tiên tộc tộc nhân lại có như thế bất phàm, làm chúng ta kịp phản ứng thời điểm, Lãnh Tinh Quang đã thành khí hậu. Đây là chúng ta Tà Nguyệt giáo cái này đã qua vạn năm phạm vào cái thứ hai sai lầm lớn. Vĩnh Hằng Ma Tông đạt được vị này thôn tiên tộc tộc nhân hiệu trùng, ngày sau tất nhiên cũng sẽ trở thành thánh giáo họa lớn trong lòng a. Ta vẫn là bảo trì thái độ của ta, nếu không thể làm việc cho ta, liền muốn vì ta giết chết. Nếu là Tà Nguyệt đại yến đằng sau, không cách nào lôi kéo Thanh La gia nhập Tà Nguyệt giáo, như vậy thì phải nghĩ biện pháp để Thanh La ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu biến mất. Thất Phu góc nhìn. ngươi cho rằng thôn thiên tộc là ngươi muốn giết cứ giết sao? Đồ hỗn trướng, ngươi làm sao nói đâu? Ngươi là Tà Nguyệt giáo lão tổ, ta cũng là lão tổ, chúng ta bối phận một dạng, làm sao không có khả năng giết? Coi như thôn thiên tộc nghịch thiên vô song, nhưng hắn dù sao chỉ có thất phẩm đạo thần, mà chúng ta đều chính là thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, giết thế nào không được hắn? Huống hồ bây giờ thôn thiên tộc chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, người người kêu giết, giết hắn, ai lại sẽ vì hắn báo thù đâu? Thất phu, lão già hõm hẹm, ngươi đang mắng ta, lão tử xốc xương sọ của ngươi. Ôi ôi ôi, tiểu khốn nạn, ngươi mới đột phá thái ớt đạo quả mấy năm, muốn cùng lão phu đấu? Tới 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 đến, lão phu có rảnh chơi với ngươi chơi. Ngươi, ngươi chờ, lão tử cái này tới cùng ngươi đại chiến 800 hiệp. Ai nha, đi, các ngươi hai vị cũng đừng ầm ĩ, mỗi một lần giao lưu đều cãi lộn không ngừng. Tần Thịnh, ngươi bất tranh cãi, ngươi đánh không lại Phi Linh Tử sư thúc. Phi Linh Tử sư thúc, ngươi cũng ít nói hai câu, tốt xấu ngươi cũng là chúng ta tiền bối a, tiền bối nên có một cái tiền bối dáng vẻ a, ngươi, ngươi một cái tiền bối, mỗi ngày kêu đánh kêu giết, còn thể thống gì a? Ta Nguyệt giáo chỗ sâu, mấy vị thái ớt đạo quả võ giả náo nhiệt. Chớ ồn nào, bọn hắn muốn động thủ. Ta Nguyệt giáo chỗ sâu lập tức an tĩnh lại, đem ánh mắt riêng phần mình đặt ở thủy kính thuật bên trên, nhìn chăm chú trong sân đấu võ luận võ. Trong sân đấu võ, khí tức vân dũng, cuồng phong phần phật. Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy đối mắt nhìn nhau, hai người trong mắt chiến ý kéo lên. Hừ hừ, Thanh La. Sư đệ, khu khu, ta liền mạo muội xưng hô ngươi một tiếng sư đệ đi, dù sao tu vi ngươi so ta thấp. Lâm Chí Huy bẻ bẻ cổ, vừa cười vừa nói, mặc dù sư đệ chỉ có thất phẩm đạo thần tu vi, nhưng lai lịch của ngươi tâm ta biết rõ ràng, cho nên ta sẽ không đem ngươi xem như một vị phổ thông thất phẩm đạo thần võ giả đối đãi. Sau đó luận võ, ta sẽ toàn lực xuất thủ, nếu là sư huynh ta may mắn thắng, sư đệ cũng chớ có trách ta lấy lớn hiếp nhỏ nha. Lâm Chí Huy bắt đầu hoạt động gân cốt, mỗi một lần quay đầu nắm tay, trên thân cơ bắp đều phát ra từng đợt giống như long ngâm như sấm sét tiếng giống. Lâm Bạch xem xét, liền đoán được, Lâm Chí Huy có thể là người luyện thể. Sư huynh mời xuất thủ, nếu là bại, cũng chỉ có thể trách ta học nghệ không tinh, tự nhiên về núi khổ tu, chẳng trách sư huynh. Lâm Bạch phong khinh vân đạm cười nói, được. Lâm Chí Huy nhe răng cười một tiếng, một cỗ khí tức huyết tán mà ra, đem hắn thân trên áo bào trực tiếp chấn vỡ thành tạt bã, lộ ra màu đồng cổ làn da cùng cơ bắp. Lâm Bạch đều có thể rõ ràng trông thấy, hắn trong tầm tay gấp nắm đấm thời điểm, trên thân mỗi một phiến cơ bắp đều giống như một đầu chiếm cứ thần long, đang ngọ nguậy, đang gầm thét, đang thét đảo. Sư đệ, tiếp chiêu. Lâm Chí Huy mặt mũi tràn đầy hưng phấn cười lớn một tiếng, thanh âm vừa dứt, cả người liền giống như một chi như mũi tên rời cùng bắn về phía Lâm Bạch. Vẹn vẹn một cái trong lúc hoảng hốt, hắn liền lôi cuốn lấy nghiền nát thiên sơn giống như lực lượng khí thế, giết tới Lâm Bạch trước mặt. Đợi Lâm Bạch thấy rõ ràng thân pháp của hắn thời điểm, nắm đấm của hắn đã nhắm ngay Lâm Bạch mặt, mạnh kích xuống. Một quyền đánh xuống, nắm đấm xé rách cương phong, liền ngay cả không gian xung quanh đều ẩn ẩn xuất hiện dài một tấc vết nước. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch vội vàng vận chuyển ngũ hành thần lôi quyết, ngàn vạn lôi đỉnh nước cuồn cuộn mà xuất hiện ở trước mặt hóa thành một mặt lôi đỉnh chi thuẫn. Ba thanh phi kiếm xông ra thể nội, tại trước mặt giao nội, ngưng tụ thành thái cực lưỡng nghi kiếm trận bảo vệ nhục thân. Cùng lúc đó, ngũ hành đạo thể vận chuyển lại, Lâm Bạch toàn thân trên dưới huyết nhục đều đang sôi trào. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung mà ra. Đám người liền nhìn thấy, Lâm Chí Huy một quyền này rơi xuống, Lâm Bạch cả người bị đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi nện ở phòng ngự trên màn sáng, tùy theo lại nện ở trên mặt đất, trong thất khiếu tràn ra đại lượng máu tươi. Một quyền này, lập tức phân cao thấp. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Bạch giống như là không có bất kỳ cái gì phòng ngự đồng dạng, ngạnh sinh sinh dùng nhục thân tiếp nhận Lâm Chí Huy một quyền này lực lượng, rơi vào thê thảm như thế hạ trạng. Toàn trường quan chiến bưng bít lấy hít sâu một hơi, đều bị Lâm Chí Huy một quyền này sợ ngây người. Lâm Chí Huy tiểu tử này, so với lần trước Tà Nguyệt đại yến thời điểm lại mạnh không ít. Ai, Phong Tuyết Sơn trang những năm này không khỏi cũng có chút quá không an phận đi, đầu tiên là Lãnh Tinh Quang, sau có Hoa Vô Hối, hiện tại lại có Lâm Chí Huy, còn có một cái Phong Y Nhân. Tại như thế bỏ mặc xuống dưới, Tà Nguyệt Thiên Châu đến tột cùng là Phong Tuyết Sơn trang định đoạt, hay là Tà Nguyệt giáo định đoạt ta? Tà Nguyệt giáo cấm địa chỗ sâu, Phi Linh Tử cùng mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, đều là một mặt nghiêm trọng. Chương 4675, nhục thân đấu sức. Lâm Chí Huy một quyền đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, gây nên toàn trường reo hò. Thật mạnh a, Lâm Chí Huy, một quyền này lực lượng, chỉ sợ không kém gì bình thường thái ớt đạo quả cảnh giới một kích đi. Quá mạnh đi. Nếu là dựa theo xu thế này xuống dưới, Lâm Chí Huy chỉ sợ năm nay có năng lực trùng kích một chút Tà Nguyệt đạo thần bảng top 10 địa vị a. Vĩnh Hằng Ma Tông tiểu tử kia, tựa hồ ở trong tay Lâm Chí Huy một chút sức phản kháng đều không có a. Xem ra tinh bảng đem hắn sắp xếp tại người thứ 100 bên trên, chỉ là muốn để hắn khó xử a. Dù sao chỉ có thất phẩm đạo thần a, làm sao có thể cùng Lâm Chí Huy so sánh a. Trên ghế quan chiến, nghị luận ầm ĩ. Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, Liêu Phủ Vân cùng Khương Huyền Tố Tâm đều thẹn cổ họng. Trông thấy Lâm Bạch bị một quyền đánh bay ra ngoài, tất cả Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trên mặt chấp nhận, thậm chí có chút đệ tử đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng tiếp xuống tàn nhẫn một mặt. Phong Tuyết Sơn trang trên chỗ ngồi, Chu trưởng lão lắc đầu nói ra, dù sao chỉ có thất phẩm đạo thần a, muốn để hắn ứng đối Lâm Chí Huy, hay là quá làm khó hắn. Lãnh Tinh Quang đến xem thường, chỉ là cười cười, cũng không nhiều lời. Ngươi tựa hồ không có chút nào là Thanh La lo lắng a. Chu trưởng lão rất cảm thấy nghi hoặc, nhìn về phía Lãnh Tinh Quang. Lãnh Tinh Quang nói ra, ta gặp qua hắn xuất thủ, cũng biết thực lực của hắn, ta chỉ có thể nói. Lâm Chí Huy muốn thắng hắn, đoán chừng không xuất ra giữ nhà bản sự, là không thể nào làm được. Chu trưởng lão nghe vậy hơi nhướng mày, ý của ngươi là nói, Thanh La bây giờ còn không có phát lực. Trưởng lão nhìn kỹ là được. Lãnh Tinh Quang thừa nước đục thả câu, còn nói thêm, liền xem như ta đối đầu hắn, ta cũng không dám nói chính mình có thể có tự tin 100% chiến thắng. Chu trưởng lão nhíu mày, trầm tư một chút, cười hỏi, nếu như ngươi cùng Thanh La tại trong cùng cảnh giới, hai người các ngươi một trận sinh tử, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Đương nhiên, cái vấn đề này điều kiện tiên quyết là các ngươi đều không thi triển thôn tiên tộc bí pháp. Lãnh Tinh Quang hơi tưởng tượng, nói ra, ta cảm thấy là hắn. Nghe thấy Lãnh Tinh Quang mà nói, Chu trưởng lão giật nảy cả mình. Tại cùng cảnh giới phía dưới, hai người đều không thi triển thôn tiên tộc võ hồn, Lãnh Tinh Quang vậy mà cảm thấy mình không phải là Lâm Bạch đối thủ. Cái này khiến Chu trưởng lão khó mà tiếp nhận, dù sao Lãnh Tinh Quang tu luyện chính là Phong Tuyết Sơn trang tốt nhất tuyệt học, chịu đựng lịch luyện cũng là nhiều nhất, vô luận là từ thực lực tu vi hay là thủ đoạn bản sự, tại đương đại Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong, cơ hồ đều là có thể phái đến tiến top 10 cường giả. Hắn thế mà cảm thấy tại cùng cảnh giới bên trong, không thắng được Lâm Bạch. Lần này, để Chu trưởng lão lần nữa quen biết một chút Lâm Bạch. Sân đấu võ, phòng ngự màn sáng biên giới bên trên. Lâm Bạch đầy bụi đất từ trong hố đất leo ra, đưa tay xoa xoa trong thất khiếu chảy xuống máu tươi. Lâm Chí Huy dạo bước đi tới, khoe miệng mang theo dáng tươi cười, toàn thân tản ra ngông cuồng khinh người khí tức, sư đệ, vẫn là phải chăm chú một chút mới đúng à. Tới đi, thi triển bản lĩnh của ngươi đi. Ta thế nhưng là chờ thật lâu. Lâm Chí Huy vặn vẹo gần cốt, vận chuyển lực lượng, tựa hồ đang phòng ngự lực lượng gì giáng lâm. Lâm Bạch lau khô thất khiếu bên trong vết máu, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, ngóc đầu lên đến, lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Chí Huy, sư huynh là đang chờ cái gì? Lâm Chí Huy ý vị thâm trường cười cười, vậy dĩ nhiên là sư đệ bản sự, cùng lãnh sư huynh một dạng bản sự. Cái kia đánh giá kế sư huynh hôm nay là không thấy được. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lâm Chí Huy nhíu mày hỏi, chẳng lẽ sư đệ cảm thấy không thi triển bản lĩnh của ngươi, sư đệ có thể đánh bại ta sao? Lâm Bạch cười nói, chẳng lẽ sư huynh vẹn vẹn cảm thấy vừa rồi một quyền kia liền có thể làm cho ta thi triển bản lĩnh cuối cùng sao? Lâm Chí Huy sững sờ, nhẹ gật đầu, tốt, ta sẽ làm cho sư đệ xuất thủ. Lâm Bạch lạnh lùng nói, vậy thì mời sư huynh đi thử một chút, nhìn xem sư huynh đến tuột cùng có bản lĩnh hay không làm cho ta thi triển những thủ đoạn kia. Hừ hừ. Lâm Chí Huy phảng phất nhận khiêu khích đồng dạng, khoe miệng nổi lên nhe răng cười, ánh mắt giống như dã thú lộ ra khát máu ánh mắt. Ầm ầm. Lâm Chí Huy thân hình khẽ động, cả người ở giữa không trung xoa âm vang bạo, vỡ nát lớn như núi một quyền, lại lần nữa đánh tới hướng Lâm Bạch trên mặt mà đi. Hắn lập lại chiêu cũ, còn muốn một quyền đánh bại Lâm Bạch. Có thể trong chớp nhoáng này, khi hắn giết tới Lâm Bạch trước mặt đồng thời, Lâm Bạch đột nhiên giơ bàn tay lên hướng trong hư không một nắm. Đùng. Một tiếng vang dọn, Lâm Bạch vững vàng đem Lâm Chí Huy nắm đấm giữ tại trong lòng bàn tay, tiếp được một quyền này. Tiếp nhận. Cái này sao có thể? Tà Nguyệt Tiên Châu bên trong, lại có thể có người đỡ được Lâm Chí Huy một quyền. Ai ra, liền xem như đồ thành, cũng không dám chính diện đón đỡ đi. Trên ghế quan chiến, lập tức vỡ tổ. Ghế quan chiến phía đông trong khu vực các môn các phái cường giả, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là tại lần trước cùng Lâm Chí Huy giao thủ qua thiên tài võ giả, giờ phút này dọa đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Bọn hắn đều là gặp qua Lâm Chí Huy không gì sánh được bá đạo nhục thân chi lực, bọn hắn cũng đã gặp Lâm Chí Huy tựa như dã thú đem đối thủ đánh cho thương tích đầy mình. Chính như trên ghế quan chiến võ giả nói tới, liền ngay cả Đồ Thành, Vạn Tử Chân, Tà Nguyệt Đạo Thần bảng đệ nhất đệ nhị cường giả, cũng không dám chính diện đón đỡ Lâm Chí Huy quyền phong. "Tốt, tiếp nhận." Liêu Phủ Vân kích động nói. Khương Huyền Tố trong đôi mắt nổi lên ánh sáng, nhưng sắc mặt lạnh lùng như cũ, tại vì Lâm Bạch lo lắng. Nguyên bản chán trường nghệ bại Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, lần nữa nâng lên tinh thần, nhìn về phía trong sân đấu võ. "Ha ha, hắn chăm chú." Lãnh Tinh Quang cười cười, nhưng tùy theo trong lòng của hắn toát ra một cái ý nghĩ cổ quái, kỳ quái, ta làm sao bắt đầu ở là Lâm Chí Huy lo lắng đâu? Chu trưởng lão kinh hãi nói, chẳng lẽ Thanh La cũng tu luyện lục thân? Cũng là luyện thể giả? Không có khả năng a. Ta Nguyệt Thiên Châu bên trong, còn có loại nào thuật luyện thể có thể so sánh được Lâm Chí Huy tu luyện Hỗn Nguyên Ngư Long Biến? Trong sân đấu võ, Lâm Bạch ngũ hành đạo thể lực lượng cùng Lâm Chí Huy Hỗn Nguyên Ngư Long Biến nhục thân chi lực, lẫn nhau giao phòng, lẫn nhau phân cao thấp. Cái này giống như là hai đầu châu được tại đấu sức. Nguyên lai sư đệ cũng tu luyện thuật luyện thể. Lâm Chí Huy hai mắt sáng lên, tựa hồ cũng tại vì Lâm Bạch có thể tiếp được một quyền này của hắn mà giận mình. Sư đệ cẩn thận, vi huynh muốn xuất toàn lực. Lâm Chí Huy cắn răng một cái, thể nội khí huyết như rồng, mưa lớn lực lượng thuận kinh mạch rót vào nắm đấm bên trong. Lâm Bạch lập tức cảm giác được Lâm Chí Huy nắm đấm, giống như một tòa trọng sơn tại hướng phía trước chuyển rời, từng bước một đem chính mình bước lui. Vừa lui hai, ba bước, Lâm Bạch quyết tâm trong lòng, ngũ hành đạo thể lực lượng ngưng tụ mà lòng bàn tay, ngạnh sinh sinh kháng trụ Lâm Chí Huy áp lực. Hai người đấu sức, trong lúc nhất thời giằng co không xong. Hai cỗ lực lượng tại trong sân đấu võ lẫn nhau xé rách, tại hai người chúng quanh ngưng tụ ra một mảnh cương phong, bình thường đạo thần cảnh giới võ giả nếu là dám bước vào trong cương phong, tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Ước chừng chốc lát về sau, Lâm Bạch nhục thân đã đạt tới điểm giới hạn, từng đầu khe máu từ trên nắm tay dọc theo cánh tay vỡ ra, máu tươi lập tức nhuộm đỏ Lâm Bạch cánh tay phải. Nếu là ngũ hành đạo thể có thể tiến thêm một bước, hôm nay coi như không xuất kiếm, cũng có thể cùng Lâm Chí Huy đấu một trận. Đáng tiếc, hiện tại không xuất kiếm, cũng không được. Lâm Bạch tay phải cùng Lâm Chí Huy đấu sức, tâm niệm vừa động, yêu kiếm từ trong túi trữ vật bay ra, rơi vào trong tay trái, một cỗ kiếm uy kình thiên mà lên. Chương 4676, kịch chiến. Sắc. Một tiếng thanh thúy êm thai kiếm mang truyền đến, đám người liền gặp từ Lâm Bạch trong túi chứa vật bay ra một tia sáng, rơi vào trong tay trái hóa thành một thanh trường kiếm. Cùng lúc đó, ba thanh phi kiếm tại Lâm Bạch phía sau hiện hiện, ong ong tiếng rung, kiếm mang bước người. Lâm Chí Huy chính hết sức chăm chú cùng Lâm Bạch đấu sức, đem toàn thân tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại trên nắm tay, bây giờ trông thấy Lâm Bạch lấy ra kiếm khí, lập tức thầm nghĩ trong lòng không ổn. Như giờ phút này Lâm Bạch cầm kiếm công tới, hắn tất nhiên tả hữu thụ địch, cũng vô pháp cùng Lâm Bạch đang kéo dài so đấu nhục thân chi lực. Bá. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, mãnh liệt bổ về phía Lâm Chí Huy trên chắn đi. Sáng chói chói mắt kiếm mang trong nháy mắt tràn ngập đồng tử, một câu nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cho Lâm Chí Huy không thể không đổi công làm thủ. Toàn thân lực lượng từ trên nắm tay thu hồi, hóa thành vòng bảo hộ phòng ngự. Lâm Bạch phát giác được Lâm Chí Huy trong tay lực lượng yếu bớt, lúc này tấn công mạnh mà đi, ngũ hành đạo thể toàn lực hóa thành một quyền, tại hai người trong lòng bàn tay nổ tung. Phốc phốc. Lâm Chí Huy phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Tuy nói Lâm Chí Huy tránh đi yêu kiếm phong mang, nhưng lại bị Lâm Bạch một quyền đánh trúng hữu quyền, hùng hậu không gì sánh được lực lượng ở trong cơ thể hắn tán loạn, nếu không phải Lâm Chí Huy tu vi cao thâm, nhục thân cường đại, một quyền này liền đủ để đem hắn đánh thành trọng thương. Lâm Chí Huy triệt thoái phía sau ngàn mét, linh lực nước quần quật ở giữa đem thể nội Lâm Bạch lưu lại ám kình đều loại bỏ. Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy đối lập mà đứng, tay cầm yêu kiếm, phía sau ba thanh phi kiếm chập chờn, lóe ra băng lánh chói mắt kiếm mang. Vừa rồi trong chớp mắt giao phong, Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy đều không có chiếm được chỗ tốt. Nhục thân đấu sức thời điểm, Lâm Bạch cánh tay phải bị thương nặng. Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm tách rời áp lực, khiến cho Lâm Chí Huy đổi công làm thủ, nhân cơ hội này, Lâm Bạch nhất cử kích thương Lâm Chí Huy. Nhưng Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy trong lòng đều rõ ràng, điểm ấy thương thế, đối với lẫn nhau mà nói, đều không thể tạo thành chí mạng, cũng không có khả năng để lẫn nhau mất đi chiến lực. Không nghĩ tới sư đệ không chỉ có tu luyện nhục thân, mà lại tại trên kiếm đạo tạo nghệ còn như vậy hùng hậu. Quả nhiên, để vi huynh lau mắt mà nhìn a. Lâm Chí Huy nheo nheo nằm đấm, giải quyết thể nội ám kình về sau, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, nâng lên tinh thần, chuẩn bị tái chiến. Sư huynh nếu là chủ quan, chỉ sợ hôm nay sẽ gãy tại sư đệ trong tay nha. Lâm Bạch nâng lên yêu kiếm, từng tia kiếm mang giống như ngân xà thổ tín, lạnh lẽo thấu xương. Sư đệ nói đúng, xem ra muốn bức sư đệ lộ ra bản lĩnh giữ nhà, hoàn toàn chính xác không quá dễ dàng. Nhưng sư đệ chẳng lẽ cảm thấy chỉ dựa vào cái này hai chiêu kiếm thuật, liền có thể đánh bại vi huynh sao? Sư đệ, nhìn kỹ, đây mới là vi huynh thực lực. Lâm Chí Huy một chân đạp đất, toàn bộ sân đấu võ kịch liệt lay động, liền tựa như một cước này chính là cự thần giận dữ, thế không thể đỡ. Lực tư địa khí, một cỗ màu vàng đất khí diễm quanh quẩn ở trên thân Lâm Chí Huy, hóa thành một đầu như cá chép hư ảnh hình cá. Cái kia hư ảnh hình cá du đã một phen về sau, lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu dương nhanh múa vút hình rồng hư ảnh. Giống. Một tiếng long ngâm gầm thét truyền đến, gào thét thiên địa. Cuốn lên ngàn trượng phong trần, phóng tới Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch thể nội lóe ra một đạo kiếm mang, đem phong trần bổ ra. Sau một khắc, Lâm Chí Huy liền lách mình giết tới Lâm Bạch trước mặt, ngũ quan dữ tợn, khuôn mặt tàn nhẫn, giơ lên nắm đấm nhắm ngay Lâm Bạch mãnh kích xuống. Lâm Bạch lập tức đạp vào phi kiếm, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Lâm Chí Huy một quyền này đánh trúng Lâm Bạch phía sau cách đó không xa vòng bảo hộ phòng ngự, lập tức ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vòng bảo hộ phòng ngự vỡ tan ra một cái độc lớn. Phòng ngự đại trận bên ngoài Lạc Võ Lăng nhìn thấy một màn này, lập tức chân mày vẩy một cái, vội vàng vận chuyển linh lực đem vòng bảo hộ phòng ngự chữa trị hoàn thiện. Lâm Bạch ngự kiếm độ đi, quay đầu nhìn một cái, lại nhìn thấy từng tia màu vàng đất khí diễm theo sát phía sau mà tới. Những khí tức kia tại Lâm Bạch phía sau không ngừng ngưng tụ thành từng đầu hoàng long, diện mục dữ tợn cắn xé hướng Lâm Bạch mà tới. Tuy ý Lâm Bạch từng kiếm một đem phía sau hoàng long xé rách thành mảnh vỡ, nhưng tại trong chớp mắt về sau, hoàng long lại lại lần nữa một lần nữa tập hợp. Đây cũng là Hỗn Nguyên Ngư Long biến chỗ kinh khủng, tu luyện đến đại thành cảnh giới, một sợi khí tức liền có thể hóa thân thành rồng, một giọt máu tươi liền có thể trấn áp ngàn vạn thế giới. Nếu là võ giả tầm thường bị Lâm Chí Huy để mắt tới, vẹn vẹn khí tức hóa rồng liền đủ để cho bọn hắn đau đầu không gì sánh được, cũng may Lâm Bạch có được phi kiếm, ba thanh phi kiếm lẫn nhau chém ngược phía dưới, đem từng sợi khí tức hóa rồng chiến phân thành mảnh vỡ. Tuy nói không cách nào đem Lâm Chí Huy đánh bại, nhưng những khí tức này cũng vô pháp làm bị thương Lâm Bạch một tơ một hào. Tại chiến đấu bên trong, Lâm Bạch dần dần minh bạch cương cầm xuống dưới đối với mình không có cái gì chỗ tốt, lúc này vận dụng ba thanh phi kiếm chống cự khí tức, cùng lúc đó, cầm kiếm giết ra một đường máu, bay thẳng Lâm Chí Huy mà đi. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Sáng chói chói mắt kiếm mang tại trong sân đấu võ nở rộ, lập lòe tại tất cả quan chiến võ giả trong mắt. Lâm Chí Huy nhìn qua Lâm Bạch đánh tới, không lùi mà tiến tới, khóe miệng lướt lên nhe răng cười, lấy nụ thân chi lực nạnh kháng trụ Lâm Bạch kiếm uy, hai người lại lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Quyền đến kiếm cản, kiếm đến quyền cản. Khí tức như rồng, phi kiếm như phượng. Toàn bộ trong sân đấu võ liền quanh quẩn tại một mảnh cuồng oanh loạn tạc bên trong, trong giác đấu trường không ngừng truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co không xong, dù ai cũng không cách nào làm bị thương ai. Luận thực lực, Lâm Bạch có được ngũ hành đạo thể, thể nội tu vi chi lực đã không kém gì bình thường đạo thần cảnh giới võ giả. Luận thần thông đạo pháp, bản sự thủ đoạn, Lâm Bạch có được phi kiếm, yêu kiếm các loại thủ đoạn, cũng không yếu tại bình thường đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Ở đây phiên chiến đấu bên trong, để tất cả quan chiến võ giả đều đối với Lâm Bạch lau mắt mà nhìn. Cái này, hay là thất phẩm đạo thần tu vi sao? một cái thất phẩm đạo thần thế mà có thể cùng Lâm Chí Huy dây dưa hơn 300 cái hiệp, hơn nữa còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Chơi ạ, thật là đáng sợ đi, Vĩnh Hằng Ma Tông lúc nào ra như thế một cái yêu người ta. Trên ghế quan chiến không ít võ giả đều trợn tròn mắt. Ta Nguyệt giáo cấm địa chỗ sâu, mấy vị lao tổ trong miệng một lời nói một câu, người này tuyệt không thể lưu, nếu không, chờ hắn trưởng thành, sợ rằng sẽ so Lãnh Tinh Quang càng thêm khó mà thu thập. Trong sân đấu võ, Tu La Pháp Nhãn, Lâm Bạch tại cùng Lâm Chí Huy dây dưa thời điểm, âm thầm vận chuyển Tu La Pháp Nhãn, không chỉ có thấy rõ ràng Lâm Chí Huy nhất cử nhất động, càng là âm thầm thôi động huyễn thuật, tại cùng Lâm Chí Huy đối mặt sát na chi kiếm, Tu La Pháp Nhãn huyễn thuật phát động. Lâm Chí Huy thân là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, đạo tâm của hắn dị thường kiên cố, mà Lâm Bạch Tu La Pháp Nhãn cũng không có tu luyện đến đại thành cảnh giới, hai người tu vi cảnh giới chênh lệch quá nhiều, để Lâm Chí Huy có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ Tu La Pháp Nhãn huyễn thuật. Nhưng quá trình này, coi như lại nhanh, Lâm Chí Huy cũng cần nửa cái thời gian hô hấp mới có thể phá vỡ huyễn thuật. Đối với Lâm Bạch mà nói, nửa cái hô hấp đã đủ rồi. Khi Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy ánh mắt đối mặt trong một chớp mắt, Tu La Pháp Nhãn huyễn thuật thi triển ra. Lâm Chí Huy hành động lực đột nhiên trì trệ, mặc dù vẹn vẹn chỉ có nửa cái hô hấp, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ bắt lấy cơ hội này, một kiếm bay xông đi lên, ba thanh phi kiếm cũng từ bỏ cùng khí tức dây dưa, thay đổi mũi kiếm, đâm về Lâm Chí Huy mà đi. Yêu kiếm cùng ba thanh phi kiếm bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, khiến cho toàn bộ sân đấu võ nhiệt độ cũng vì đó phát lạnh. Mỗi một kiếm đều công kích trực tiếp Lâm Chí Huy trên thân tử huyệt mà đi. Chương 4677, khó giải quyết. Lâm Chí Huy từ trong huyễn cảnh tránh thoát, lập tức cảm giác được hai bên huyệt thái dương, cổ họng, trái tim bốn chỗ truyền đến một trận cảm giác lạnh như băng. Không tốt. Lâm Chí Huy nói thầm một tiếng không tốt, lập tức vận chuyển nhục thân chi lực. Đương 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 đương. Bốn tiếng sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến. Lâm Bạch yêu kiếm cùng ba thanh phi kiếm phân biệt đâm vào Lâm Chí Huy bốn chỗ tử huyệt bên trên, đều bị bắn ra, chỉ để lại một đạo mắt trần có thể thấy vết máu mà thôi, cũng không có đả thương được căn bản. Nhất thân hoành liên, kim cương bất hoại. Một kích bị thua, Lâm Bạch lập tức lóe sáng triệt thoái phía sau, cùng Lâm Chí Huy kéo dài khoảng cách. Lâm Bạch cũng tu luyện nhục thân chi lực, khắc sâu minh bạch cùng luyện thể giả cận thân vật lộn cùng tìm chết không khác. Vừa rồi trong nháy mắt đó, khi yêu kiếm cùng ba thanh phi kiếm đâm về Lâm Chí Huy thời điểm, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được Lâm Chí Huy thể nội lực lượng lưu động, phòng ngự ở bốn chỗ tử huyệt bên trên sơ hở, dùng nhục thân chi lực trọi cứng ở Lâm Bạch thế công. Lâm Bạch không thể không bội phục Lâm Chí Huy tu hành tạo nghệ, võ đạo cùng nhục thân kiêm tu hắn, hoàn toàn chính xác khó chơi. Lâm Chí Huy không chỉ có đem tu vi võ đạo tu luyện đến đạo thần cảnh giới đỉnh phong, mà lại nhục thân chi lực cũng có thể so với đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Bực này nhục thân chi lực, bình thường binh khí đều khó mà phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Triệt thoái phía sau đến ngoài ngàn mét, Lâm Bạch ngưng thần định khí, tự hỏi tiếp xuống sách lược. Vừa rồi một vòng thế công, Lâm Bạch đã vận dụng trên thân hơn phân nửa thủ đoạn, vẫn như trước không có chiếm được mảy may chỗ tốt, duy nhất mắt trần có thể thấy thế công, chính là Lâm Chí Huy trên nhục thân lưu lại bốn đạo vết máu, nhưng đó căn bản dao động không được Lâm Chí Huy căn bản. Khó chơi. Lâm Bạch có chút đau đầu, trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì tốt có thể đánh tan Lâm Chí Huy. Cùng Lâm Bạch một dạng, Lâm Chí Huy cũng dị thường đau đầu. Lâm Chí Huy xa xa nhìn chăm chú Lâm Bạch, hồi tưởng lại lần giao phong vừa rồi, nguyên bản Lâm Bạch tại thực lực tu vi cùng nhục thân tạo nghệ phía trên cũng không bằng hắn, có thể Lâm Bạch giống như là một cái ở trong nước bắt không được con cá, mỗi một lần đều có thể dễ như trở bàn tay từ lòng bàn tay của hắn bên trong chạy đi. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Chí Huy nhớ tới Lâm Bạch thủ đoạn cùng bản sự, liền có một loại cảm giác không rét mà run. Tu La Pháp Nhãn, ba thanh phi kiếm, yêu kiếm, ngự kiếm thuật vân vân thủ đoạn, mỗi một loại đều để người cảm giác cực kỳ khó chơi. Vừa rồi giao thủ thời điểm, nếu không phải Lâm Bạch có ngự kiếm thuật, hắn là tuyệt đối không cách nào tránh thoát Lâm Chí Huy khống chế. Nếu không có ba thanh phi kiếm đối kháng Lâm Chí Huy khí tức hóa rồng, Lâm Bạch cũng không có khả năng triển khai phản kích. Nếu không có Tu La Pháp Nhãn để Lâm Chí Huy sát na trầm luân huyễn cảnh, Lâm Bạch cũng không dám giết tới Lâm Chí Huy trước người. Nhìn như đơn giản mấy chiêu đánh cờ, trên thực tế hai người đều vận dụng bản lĩnh cuối cùng. Cho đến tận này, Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy đã chiến đấu tiếp cận có hơn 500 cái hiệp, tuy nói trên thân hai người đều có thương thế, nhưng vẫn không có phân ra thắng bại. Cái này nhưng làm trên ghế quan chiến đám khán giả vui như điên. Đây tuyệt đối là cho đến tận này, đạo thần cảnh giới luận võ bên trong, đặc sắc nhất một trận đọ sức. Không ai từng nghĩ tới, một cái thất phẩm đạo thần võ giả, thế mà có thể cho bọn hắn mang đến to lớn như thế kinh hỉ. Không có biện pháp, dùng lượng tiên xích đi. Nếu hắn muốn cận thân vật lộn, vậy cũng chỉ có thể dùng lượng tiên xích càng hắn vật lộn. Lâm Bạch trở tay hướng trong túi trữ vật một chảo, lượng tiên xích bị Lâm Bạch từ trong túi trữ vật rút ra. Một thanh dài 3 mét hắc kim trọng kiếm, bị Lâm Bạch kháng ở trên đầu vai. Thanh cự kiếm này xuất hiện một khắc này, liền có một cỗ nặng như trời sập giống như lực lượng tiết ra. Lâm Chí Huy nhìn qua Lâm Bạch trong tay lượng tiên xích, trong lòng có một tia rụt rè. Thân là luyện thể giả, hắn cũng không e ngại đao kiếm thế công, nhưng đối với một ít vật nặng thế công, lại là dị thường kiên kỵ. Tuy nói luyện thể thời điểm cũng sẽ tu luyện ngũ tạng lục phủ cùng tinh thần thức hải, nhưng vô luận như thế nào tu luyện, những địa phương này đều là dị thường yếu kém, xem như mỗi cái luyện thể giả tự huyệt. Trọng kiếm, trọng truy đẳng binh lưới đao, bổ vào trên thân, thường thường nhìn không thấy cái gì thương thế, thế công của bọn hắn đều là công kích. Ngũ tạng lục phủ cùng thể nội thần hồn, không nghĩ tới sư đệ thế mà còn tu luyện bá kiếm đạo. Lâm Chí Huy hai mắt co rụt lại, đối với Lâm Bạch có một chút kiêng kỵ. Từ thuật luyện thể bắt đầu, sau đó là kiếm đạo, sau đó là bá kiếm đạo. Nho nhỏ một trận luận võ, Lâm Bạch thế mà lấy ra ba loại bản sự, mà lại Lâm Bạch tại luyện thể, linh kiếm nói, bá kiếm đạo đều có tạo nghệ không tầm thường. Vật này tên là Lượng Thiên Xích, sư huynh cẩn thận. Lâm Bạch nâng lên Lượng Thiên Xích, đạp trên phi kiếm, phóng tới Lâm Chí Uy mà đi. Lượng Thiên Xích quơ múa, lập tức trời đất quay cuồng, mây đen ngập đầu. Một cỗ cường dã ngang ngược lực lượng quấy thiên địa, khiến cho quỷ khốc thần cấp, thiên địa lờ mờ. Hắc kim cự kiếm hoành không nổi giận chém, mưa lớn lực lượng nghiền nát sơn hà chạy về phía Lâm Chí Uy mà đi. Lâm Chí Uy cắn răng một cái, toàn thân trên dưới dâng lên bừng bừng khí diễm, hai tay quanh muốn ngăn trở một kích này. Ầm ầm. Một tiếng chấn động sơn hà tiếng vang truyền đến. Đám người chỉ gặp Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống, bổ trúng Lâm Chí Uy hai tay quanh ở giữa, lực lượng khổng lồ đem Lâm Chí Uy nhục thân trực tiếp nhập vào dưới nền đất, vạn trượng khói bụi lập tức quyển trời mà lên. Chốc lát, trong bụi mù một đạo hắc ảnh từ lòng đất chui ra. Lâm Bạch vung vũ lượng trời thức mãnh kích mà đi. Lâm Chí Uy vận chuyển tu vi chi lực, giết tới đây. Ầm ầm. Hai người lại lần nữa giao phong, toàn bộ sân đấu võ truyền đến rung động kịch liệt. Trong sân đấu võ đấu pháp dư uy lan tràn ra pháp trận phòng ngự bên ngoài mà đi, dọc theo trên mặt đất vỡ ra từng đạo khe hở thật lớn. Đông nam tây bắc bốn mảnh trên ghế quan chiến đều là xuất hiện to bằng miệng chén vết nứt. Theo Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy mỗi một lần giao phong, vết nứt này liền sẽ tăng thêm một phần. Trong giác đấu trường, rung động kịch liệt, các đá gió êm dịu bụi từ giác đấu trường trên bức tường băng liệt xuống. Ai ra, giác đấu trường sẽ không phải muốn đổ sụp đi. Không ít võ giả lo lắng nhìn bốn phía, nhìn xem lung lay sắp đổ giác đấu trường, lo lắng nói: "Tu kiến giác đấu trường thời điểm, trong đó thế nhưng là khảm nạm bố trí không ít pháp trận phòng ngự a." Theo lý nói, liền xem như Thái Ức đạo quả cảnh giới ở chỗ này động thủ, đều khó mà dung chuyển giác đấu trường mới đúng a. Làm sao có thể muốn sụp đâu? Không ít võ giả kinh hô lên. Đứng tại sân đấu võ biên giới bên trên Lạc Võ Lăng, nhìn về phía một mảnh hỗn độn bốn phía, mặt mo tối đen, có chút xấu hổ vô cùng. Nhưng Lạc Võ Lăng cũng không dám phân tâm đi bảo hộ giác đấu trường, hắn nhất định phải hết sức chăm chú chữa trị trong sân đấu võ pháp trận phòng ngự, nếu là hắn phân tâm một khắc, cái kia trong sân đấu võ pháp trận phòng ngự liền sẽ bị Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy xé rách. Đến lúc đó Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy hai người đại chiến dư uy, liền sẽ phát tiết đang quan chiến trên đế, không thể thiếu sẽ tạo thành võ giả thương vong. Nhìn thấy trên sân đấu võ dư uy khuyết tán ra sân đấu võ, Tà Nguyệt giáo bên trong có mấy vị trưởng lão cũng ngồi không yên, lúc này bước ra một bước, hùng hậu ngập trời lực lượng khuyết tán mà ra, đem toàn bộ giác đấu trường bao phủ ở bên trong, những cái kia vỡ ra vết nứt cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tùy theo hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong sân đấu võ, khổng lồ vòng bảo hộ phòng ngự bên trong, khói bụi quyển trời mà nó, che đậy tầm mắt, để người ở ngoại giới không cách nào trông thấy trong đó giao thủ. Bọn hắn chỉ có thể mơ hồ trông thấy, tại trong phong trần, có hai đạo nhân ảnh không ngừng mà kịch liệt đụng nhau, mỗi một lần đụng nhau đều sẽ có một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đụng vào pháp trận phòng ngự phía trên, tùy theo làm cho cả giác đấu trường kịch liệt lay động rung động. Chương 4678, Thiên thần giác. Trên sân đấu võ pháp trận phòng ngự, như là một cái trong suốt sắt hình tròn bát, móc ngược tại trên sân đấu võ. Nguyên bản pháp trận chính là trong suốt, bây giờ do dự trên lôi đài khói bụi của trời, khiến cho đại lượng khói bụi bay lên trời, nhưng lại bị pháp trận gấp cô ở bên trong, đem pháp trận bao phủ trong khu vực toàn bộ lấp đầy. Trong bụi mù, thỉnh thoảng có thể trông thấy hai đạo nhanh đến cực hạn bóng người, lẫn nhau đụng nhau, truyền đến chấn thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Pháp trận phòng ngự lần lượt xuất hiện vết dạng, nhưng bị Lạc Võ Lăng lần lượt chữa trị. Cho đến tận này, Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy giao thủ lấy quá ngàn chiêu, đại chiến đi qua tiếp cận nửa canh giờ, vẫn như trước không có phân ra thắng bại. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến về sau, pháp trận phòng ngự bên trong khói bụi dần dần rơi xuống. Đám người lúc này mới nhìn chăm chú thấy rõ ràng pháp trận phòng ngự nội bộ tình huống. Chỉ gặp Lâm Chí Uy thất khiếu chảy máu đứng trên mặt đất, trên thân như hổ ngồi long bản cơ bắp từng khúc vỡ ra, máu tươi tràn ra, đem hắn toàn thân trên dưới nhuộm thành một cái vết nhân. Lâm Chí Uy tình huống không thể lạc quan, thân chịu trọng thương, khí tức hỗn loạn. Có thể Lâm Bạch tình huống cũng không tính quá tốt, ngực, phần bụng hai nơi đều có một cái lớn chừng quả đấm huyết động, máu tươi như chú giống như chảy xuôi mà ra, chân trái huyết nhục xé rách, lộ ra bạch cốt âm u. Trông thấy hai người thảm trạng như vậy, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, không còn có người cảm thấy Lâm Bạch là kẻ yếu. Mà tương phản, đương kim Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong có thể cùng Lâm Chí Uy kịch đấu mấy ngàn hiệp, còn không rơi vào hạ phong phía dưới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ sợ là trừ Tà Nguyệt đạo thần bảng top 10 võ giả bên ngoài, những người khác khó mà chống đến bây giờ. Quá khốc liệt đi. Xem ra hai người tựa hồ cũng đã đạt tới cực hạn. Không nghĩ tới Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La, thế mà có thể đem Lâm Chí Uy bức đến tình trạng như thế, đơn giản nghe rợn cả người a. Lâm Chí Uy lại dùng mấy ngàn hiệp đều không có cùng Thanh La phân ra thắng bại sao? Cái này, quá làm cho người ta khó có thể tin a. Trên ghế quan chiến võ giả, trừ kinh hãi bên ngoài, chính là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đều khó mà tiếp nhận cục diện bây giờ. Thân là Phong Tuyết Sơn Trang Thiên Chi tiêu tử, lần trước Tà Nguyệt đạo thần bảng xếp hạng 24 cường giả, Lâm Chí Uy đối phó một cái thất phẩm đạo thần võ giả không phải dễ như trở bàn tay sao? Một cái chỉ là thất phẩm đạo thần võ giả, làm sao có thể cùng Lâm Chí Uy chém giết đến khó bỏ khó phân đâu? Đây hết thảy đều để quan chiến võ giả khó có thể tin. Trên sân đấu võ, Lâm Chí Uy thở hổn hển, siết quả đấm, hai mắt lạnh lẽo, thật chẳng lẽ không cách nào làm cho hắn thi triển thôn thiên đạo quả sao? Có phải hay không mỗi một cái thôn thiên tộc tộc nhân đều nghịch thiên như vậy đâu? Lãnh sư huynh thực lực lại sẽ có mạnh cỡ nào đâu? Lâm Chí Uy cũng không có cùng Lãnh Tinh Quang giao thủ qua, cũng không biết thôn tiên tộc đáng sợ. Bây giờ cùng Lâm Bạch sau khi giao thủ, liền cảm giác được Lâm Bạch sâu không thấy đáy, tựa như một mảnh hạo hãn đông dương. Cái này khiến Lâm Chí Huy không khỏi phỏng đoán, Lãnh Tinh Quang có phải hay không mạnh hơn Lâm Bạch đâu? Khó đối phó hơn đâu? Kỳ thực, đang quan chiến trên ghế, Lãnh Tinh Quang cùng Chu trưởng lão trông thấy cùng Lâm Chí Huy giao thủ Lâm Bạch, ánh mắt đều có chút kiêng kỵ. Chu trưởng lão nhẹ nhàng nói ra, ngươi thật đúng là nói đúng, như tại cùng cảnh giới bên trong, có thể thắng Thanh La người, ma giới tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng. Như hôm nay Thanh La cũng là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, Lâm Chí Huy chỉ sợ ở trong tay Thanh La đều sống không qua 10 hiệp, liền sẽ bị thua. Người này, có chút khủng bố a. Lãnh Tinh Quang hai mắt co rụt lại, hồi tưởng lại hôm đó tại trong quán rượu nghe thấy Lâm Bạch nói lên hắn qua lại kinh lịch, cơ hồ mỗi một bước đều đi tại trong núi thây biển máu. Một vị từ địa ngục đi ra võ giả, tất nhiên là người sở hữu làm cho quỷ thần khiếp đảm lực lượng, liền ngay cả trong cơ thể hắn chảy xuôi máu đều mang chí mạng độc dược. Khụ khụ khụ. Lâm Chí Huy thu hồi tâm thần, che miệng kịch liệt ho khan hai tiếng, mở ra bàn tay xem xét, trong lòng bàn tay đều là máu tươi. Lại hắn đã cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình bị thương, nếu là ở tiếp tục cùng Lâm Bạch dây dưa tiếp, e là cho dù hắn thắng Lâm Bạch, cũng phải trả cái giá nặng nề. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Chí Huy lắc đầu, yên lặng đưa tay sờ về phía bên hông túi trữ vật. Chốc lát, hắn trong túi trữ vật bay ra một đoàn kim quang lóng lánh bảo vật. Kim quang kia rơi vào trên người hắn, hóa thành một thân áo giáp màu vàng nóng, đem hắn toàn thân bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Áo giáp màu vàng nóng dưới ánh mặt trời, phản xạ ra chói mắt chói sáng quang mang, một cỗ thần thánh lực lượng hùng hậu từ trên áo giáp lan tràn ra. Một cây màu vàng long văn trường thương bị Lâm Chí Huy nắm trong tay. Đồng thời, Lâm Chí Huy bên trái một cái cùng loại túi trữ vật cái túi nhỏ, đột nhiên mở ra, một tiếng tuấn mã gào thét từ trong đó truyền đến, liền gặp một thất bốn vó đạp trên liệt diễm mặc giáp chiến mã, xuất hiện tại Lâm Chí Huy bên người. Thiên thần giáp. Không nghĩ tới Thanh La thế mà làm cho Lâm Chí Huy lấy ra Thiên thần giáp. Đạp Viêm Long Mã. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy, Đạp Viêm Long Mã thế mà đã có bát phẩm đạo thần tu vi. Thiên thần giáp, Diệt thần thương, Đạp Viêm Long Mã. Đây mới là Lâm Chí Huy thời kỳ cường thịnh chiến lực. Lâm Chí Huy phải nghiêm túc sao? Trông thấy Lâm Chí Huy lấy ra cái này từng kiện bảo vật, phụ thêm chiến giáp, nhấc lên trường thương, cưỡi trên tuấn mã, uy phong lẫm liệt, thoáng như một vị thiên giới hạ phàm thần tướng. Cưỡi ở trên Đạp Viêm Long Mã Lâm Chí Huy, trong tay màu vàng long văn trường thương vung lên, một cỗ bá đạo lực lượng xuyên qua ngàn mét, giết tới Lâm Bạch trước mặt, cuốn lên một mảnh phong trần. Sư đệ, trên người của ta chiến giáp chính là tông môn vì ta tìm tận Tà Nguyệt Thiên Châu thần thiết bảo khoáng luyện chế mà thành, chiến giáp tên là Thiên Thần Giáp, trường thương trong tay tên là Diệt Thần Thương. Dưới hông tuấn mã, tên là Đạp Viêm Long Mã, chính là ma giới thời kỳ hồng hoang dị chủng, xem như long tộc chi nhánh, long mã gào thét, liệt diễm ngàn dặm. Từ khi lần trước Tà Nguyệt đại yến thảm bại đằng sau, những năm này tháng đều một mực tại tế luyện Thiên Thần Giáp cùng Đạp Viêm Long Mã, bây giờ khiến cho Thiên Thần Giáp cùng Đạp Viêm Long Mã uy lực càng sâu. Cái này vốn là ta là Đồ Thanh, Vạn Tử Chân cùng Lãnh Sư huynh các loại thiên tài chuẩn bị át chủ bài. Chẳng qua hiện nay xem ra, sư đệ cũng đáng được ta xuất ra những vật này. Cái này chính là vì huynh hôm nay cường thịnh nhất chiến lực. Như lấy sức chiến đấu cỡ này hay là bại vào sư đệ chi thủ, vi huynh thua tâm phục khẩu phục. Đạp Viêm Long Mã hai mắt đỏ như máu, lệ khí mười phần, sao động bất an không ngừng đạp trên bốn vó, từ trên móng khuyết tán mà ra hỏa diễm, dần dần đem so với võ tràng bên trên hóa thành một phiến đất hoang vu. Cưới tại Long Mã trên sống lưng Lâm Chí Huy, càng là bá đạo làm cho người, dưới mặt nạ một đôi băng lãnh vô tình đôi mắt, giống như thiên thần nhìn chăm chú nhân gian đồng dạng, băng lãnh tàn khốc, không chứa bất luận cái gì một tia tình cảm, hắn lại như một vị chinh chiến xa trường nhiều năm lão tướng, đã sớm coi nhẹ sinh tử, coi thường hết thảy. Tiếp đó, ta sẽ không ở cho sư đệ bất luận cái gì thở dốc thời gian, sẽ toàn lực xuất thủ. Lâm Bạch cảm giác được, Lâm Chí Huy tựa hồ chăm chú, trong lời nói của hắn không tại có chút hòa khí, ngược lại hùng hổ dọa người, lãnh khốc vô tình. Xin mời Lạc Võ Lăng tiền bối thời khắc chuẩn bị, nếu ta thu lại không được tay, còn xin tiền bối lập tức ngăn lại ta, để tránh bị thương Thanh La sư đệ tính mệnh. Lâm Chí Huy lại nói với Lạc Võ Lăng một câu, nhưng là, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cười cười, đoán chừng là ta quá lo lắng, dù cho là thời khắc này ta, chỉ sợ cũng không gây thương tổn được Thanh La sư đệ tính mệnh. Thanh La sư đệ, ta tại cho ngươi một cơ hội, thi triển bản lãnh của ngươi đi, để cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi. Lâm Chí Huy dưới mặt nạ một đôi băng lãnh vô tình đồng tử, nhìn chăm chú Lâm Bạch, luôn tử mang theo chiến ý quát. Chương 4679, ác chiến. Khi trong phòng ngự đại trận khói bụi tan hết, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trông thấy Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy hai người tình huống. Thanh La sư huynh. Thanh La sư huynh thật là lợi hại a, thế mà có thể Lâm Chí Huy chiến đến tình trạng như thế. Vĩnh Hằng Ma Tông đạo tiên đạo tôn cấp độ võ giả, nhao nhao trừng lớn mắt đồng tử kinh hô lên. Mạnh Kỳ, Cung Kiếm hai người cũng là giật mình há to mồm, khó có thể tin Lâm Bạch thế mà có thể chiến cho tới bây giờ. Lâm Bạch. Khương Huyền Tố đôi mắt đẹp ngưng tụ, trông thấy Lâm Bạch thương thế trên người, không khỏi có chút lo lắng. Liêu Phủ Vân thở dài một tiếng, sau trận chiến này, coi như Thanh La bại ở trong tay Lâm Chí Huy, hắn cũng ai bại còn quang vinh. Trận chiến này, tất nhiên tại dư sau trăm năm thời gian bên trong, bị Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả rộng là truyền tụng. Sau trận chiến này, Thanh La tên sẽ vang triệt Tà Nguyệt Thiên Châu. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Liêu Phủ Vân lại huề vải than khổ đứng lên, đáng tiếc. Thanh La cuối cùng là phải rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông, nếu là hắn có thể lưu lại, nếu là hắn có thể như là Lãnh Tinh Quang một dạng tương trợ Vĩnh Hằng Ma Tông. Vậy ta Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ tại trong vòng ngàn năm trở thành Kế Phong Tuyết Sơn Trang, Tử Hà Tông, Quy Nguyệt Tông, Vân Linh Lý gia bên ngoài đệ ngũ đại siêu cấp tông môn. Đáng tiếc, hắn cuối cùng muốn đi.
Ai?
Liêu Phủ Vân lắc đầu thở dài. Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng đều nhìn ra Lâm Bạch có siêu phàm chi lực, nếu là có thể đem hắn lưu ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, vậy đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Thế nhưng là Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng nghĩ hết biện pháp muốn để Lâm Bạch lưu lại, thậm chí cao tầng đều âm thầm ra hiệu, muốn đem Khương Huyền Tố gả cho Lâm Bạch, năm lần bảy lượt thăm dò Lâm Bạch, nhưng từ Lâm Bạch nơi đó lấy được đáp lại, đều tạm được. Lâm Bạch không tham luyến sắc đẹp, không mê luyến quyền lực, không hy vọng xa vời thần binh lợi khí, không cầu trường sinh bất tử. Như thế một cái nhìn như vô dục vô cầu người, là khó khăn nhất mời chào. Nói không chừng Thanh La sư huynh có cơ hội chiến thắng. Phong Tuyết Sơn Trang nếu không phái ra Lâm Chí Huy, lấy Thanh La sư huynh bây giờ bày ra thực lực, Phong Tuyết Sơn Trang bên trong chỉ sợ chỉ có Lãnh Tinh Quang mới có thể cùng một trong chiến a. Có cơ hội chiến thắng. Không ít Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều ôm hy vọng. Thế nhưng là tùy theo, bọn hắn trông thấy Lâm Chí Huy lấy ra Thiên Thần Giáp, cưỡi lên Đạp Viêm Long Mã, thoáng như thiên thần hạ phàm uy phong lẫm liệt, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Để Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trong lòng có chủng mãnh liệt tự ti, thật giống như ở trước mặt Lâm Chí Huy, như là thế gian con kiến hôi, không ngẩng đầu được lên. Thiên Thần Giáp. Liêu Phủ Vân đồng tử co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin Lâm Chí Huy vì đối phó Lâm Bạch, thế mà đem Thiên Thần Giáp đều lấy ra. Mạnh Kỳ trông thấy Thiên Thần Giáp, sắc mặt cũng là khó coi. Cung kiếm cùng Khương Huyền Tố chỉ là tuyệt đối Thiên Thần Giáp bất phàm, nhưng lại không biết vật này đến tuột cùng có gì chỗ lợi hại. Trưởng lão, ngươi biết Thiên Thần Giáp? Liêu Phủ Vân nhìn chăm chú cưỡi tại trên ngựa cao to Lâm Chí Huy, thấp giọng nói ra, Thiên Thần Giáp chính là áp dụng địa để Viêm Tâm rỗi ra thần ma hoàng kim thiên thần thiết luyện chế mà thành. Thần ma hoàng kim thiên thần thiết sinh ra cực kỳ không dễ. Loại này thần thiết chính là do hoàng kim thiết luyện chế mà ra. Đem hoàng kim thiết để vào địa để Viêm Tâm bên trong, luyện chế vạn năm nhưng phải thiên thần thiết. Thiên thần thiết tiếp tục tại Viêm trong lòng luyện chế, lại hơn vạn năm, nhưng phải thần ma thiết. Thần ma thiết tại luyện chế vạn năm, thả nhưng phải nửa cân thần ma hoàng kim thiên thần thiết. Nói cách khác, hao phí 30,000 năm thời gian đi luyện chế, mới chỉ có thể được đến nửa cân thần ma hoàng kim thiên thần thiết. Cái này sáng tạo ra loại này thần thiết kiếm không dễ, cùng giá trên trời thị trường. Lâm Chí Huy bây giờ mặc trên người thiên thần giáp, chính là do thần ma hoàng kim thiên thần thiết luyện chế mà thành, cái này một thân chiến giáp nói ít vượt qua 200 cân nhiều, toàn bộ là do thần ma hoàng kim thiên thần thiết luyện chế mà thành, có thể nghĩ, cái này một thân chiến giáp phí tổn không ít. Thiên thần giáp chính là Phong Tuyết Sơn Trang chuyên môn là Lâm Chí Huy chế tạo riêng thần binh lợi khí, quanh năm do Lâm Chí Huy ôn dưỡng, chiến giáp đã sớm cùng hắn tâm ý tương thông, thần hồn tương liên, tựa như một thể, tự nhiên mà thành. Trường thương trong tay của hắn cũng là dùng thần ma hoàng kim thiên thần thiết luyện chế mà thành, chính là cực phẩm đạo thần binh cấp độ bảo vật. Dưới hông Đạp Viêm Long Mã chính là ma giới hồng hoang thế giới dị chủng, thể nội chạy xuôi long tộc cùng Đạp Viêm bảo câu thần thú huyết mạch, vẹn vẹn cái này Đạp Viêm Long Mã liền có thể đối đầu cùng cảnh giới võ giả. Bây giờ Lâm Chí Huy, Thiên Thần Giáp, Đạp Viêm Long Mã ba thì một thể. Lâm Chí Huy thực lực hôm nay đã vô hạn tới gần thái ớt đạo quả. Liền xem như lão phu đối mặt mặc vào Thiên Thần Giáp, cưỡi lên Đạp Viêm ngựa Lâm Chí Huy, hắn không dám phất lở, đem hắn xem như bình thường đạo thần võ giả đối đãi. Nghe thấy Liêu Phủ Vân mà nói, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Lâm Chí Huy trên thân bảo giáp lai lịch bất phàm như thế. Liền ngay cả Liêu Phủ Vân cũng không dám đối với dưới loại trạng thái này Lâm Chí Huy phất lở. Đây chẳng phải là nói, Lâm Bạch muốn thắng Lâm Chí Huy, càng là khó càng thêm khó. Khương Huyền Tố ngầm thở dài, quả nhiên, có thể trên Tà Nguyệt Đại Yến bộc lộ tài năng võ giả, không có một cái nào là kẻ yếu. Cùng bọn hắn so sánh, Khương Huyền Tố thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Khương Huyền Tố cảm giác được, hắn nếu là bây giờ ra sân, tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Chí Huy. Thậm chí Khương Huyền Tố cảm thấy chính mình cũng không thể nào là Lâm Bạch đối thủ, mà lớn như vậy Tà Nguyệt Đại Yến bên trên còn có càng rất mạnh hơn qua Lâm Chí Huy cùng Lâm Bạch võ giả, tỉ như nói Đồ Thanh, Vạn Tử Chân, Lãnh Tinh Quang bọn người, tại trước mặt bọn hắn, Khương Huyền Tố cảm giác được chính mình Vĩnh Hằng Ma Tông thánh nữ thân phận chính là một chuyện cười. Khương Huyền Tố âm thầm siết chặt nắm đấm, lần này rời đi tông môn tới tham gia Tà Nguyệt Đại Yến, triệt để đem Khương Huyền Tố trong lòng cao ngạo chi tâm đánh nát. Mà giờ khắc này, Khương Huyền Tố tâm cảnh bắt đầu chuyển biến. Liêu Phủ Vân nhíu mày, nhìn thoáng qua Khương Huyền Tố, phát giác Khương Huyền Tố thần quang nội liễm, đã không còn ngày xưa thánh nữ cao ngạo, ngược lại giống một vị bình thường nữ tử. Tâm cảnh đột phá sao? Vậy còn không sai. Liêu Phủ Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Phong Tuyết Sơn Trang trên chỗ ngồi, Lãnh Tinh Quang nhìn xem Lâm Chí Huy, lông mày thật sâu nhăn lại, có chút im lặng nói ra, Lâm Chí Huy cũng quá nhỏ nói thành to đi, thế mà đem Thiên Thần Giáp đều lấy ra rồi. Chu trưởng lão nói ra, Thiên Thần Giáp lấy ra, cục này, thắng bại đã phân. Lãnh Tinh Quang thở dài một tiếng, lắc đầu, tuy nói hắn biết Lâm Bạch thực lực bất phàm, nhưng hắn cũng cảm thấy Lâm Bạch đang phụ thêm Thiên Thần Giáp Lâm Chí Huy trước mặt, muốn đánh bại Lâm Chí Huy, không khỏi có chút người si nói mộng. Nhìn, trận luận võ này, hoàn toàn chính xác nên hạ màn kết thúc. Đạp Viêm Long Mã ngửa mặt lên trời gào thét, người khoác kim giáp Lâm Chí Huy uy vũ bá khí, trường thương trong tay vung lên, cuốn lên ngàn trượng phong trận, khí thế ngập trời. Giờ phút này Lâm Bạch tiên lặng từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm, một tay nắm chặt yêu kiếm, một tay nắm chặt lượng tiên xích, ba thanh phi kiếm đồng thời xuất hiện tại hai bên, xuất ra toàn bộ thực lực đến ứng đối thời kỳ cường thịnh Lâm Chí Huy. Chương 4680, không có kẽ hở. Luận võ luận bàn, dù sao không phải sinh tử quyết đấu, mỗi vị võ giả tuy nói đều đang toàn lực ứng phó, nhưng trên thực tế đều có lưu thủ. Nếu là sinh tử quyết đấu, cái kia Lâm Bạch hoàn toàn không cần như vậy bó tay bó chân, tại cùng Lâm Chí Huy giao thủ trong chớp mắt, Lâm Bạch liền sẽ thi triển chí tôn cùng nhau cũng hoặc là thôn thiên đạo quả, trực tiếp lấy bí pháp đem nó hoành sát. Nhưng luận võ luận bàn, vẫn là phải điểm đến là dừng, nếu là giết Lâm Chí Huy, chỉ sợ Phong Tuyết Sơn Trang sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Người khoác thiên thần giáp, tay cầm diệt thần thương, dưới hông đạp viêm long mã. Uy phong lẫm lẫm Lâm Chí Huy, thoáng như thiên thần hạ phàm. Lâm Bạch một tay yêu kiếm, một tay lượng thiên xích, ba thanh phi kiếm vẩn quanh hai bên, thiên điệu tam sát kiếm trận vận sức chờ phát động. Ngươi còn không có ý định lộ ra bản lãnh của ngươi sao? Lâm Chí Huy lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Bạch, không có cảm giác được thôn thiên tộc thôn vệ chi lực, để Lâm Chí Huy có chút kinh ngạc. Xin mời sư huynh yên tâm, nếu là thời điểm nên xuất thủ, ta nhất định sẽ xuất thủ. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Tốt, cái kia sư đệ cẩn thận. Lâm Chí Huy trầm giọng đáp lại một câu, kéo một cái dây cương, đạp viêm long mã ngửa mặt lên trời hí dài, hướng về Lâm Bạch đột nhiên va chạm tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lướt qua trăm ngàn mét khoảng cách, giống như là nhảy vọt hư không đồng dạng, trong một chớp mắt liền đến Lâm Bạch trước mặt. Khi Lâm Bạch thấy rõ ràng đạp viêm long mã tốc độ thời điểm, cưỡi tại trên lưng ngựa Lâm Chí Huy đã đâm ra băng lãnh vô tình một thương, bén nhọn mũi thương thẳng đến Lâm Bạch mắt trái mà tới. Khi Lâm Bạch thấy rõ ràng thời điểm, muốn làm ra thủ đoạn phòng ngự đã tới đã không kịp, thân gia tính mệnh treo ở một đường. Cũng may phi kiếm có hộ chủ chi lực, ba thanh phi kiếm cảm ứng được Lâm Bạch lâm vào sinh tử tuyệt cảnh bên trong, cùng nhau bay đến trước mặt, tản ra lực lượng hóa thành màn sáng ngăn trở một thương này hơn phân nửa lực lượng. Cũng vì Lâm Bạch tranh thủ một chút thời gian, Lâm Bạch lập tức đổi công làm thủ, ngũ hành thần lôi quyết vận chuyển mà nó, lôi thuận ứng thanh mà lên. Tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm hội tụ thành thái cực lưỡng nghi kiếm trận, ngự trận ngăn tại trước mặt. Ầm ầm. Khi kiếm trận ngưng tụ một khắc này, Lâm Chí Huy một thương này xuyên thủng Lâm Bạch tất cả phòng ngự, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Tuy nói Lâm Bạch may mắn thoát khỏi vừa chết, nhưng cũng bị đánh cho ngũ tạng lệch vị trí, miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, giống như một bức thân chịu trọng thương bộ dáng. Cái này còn vẹn vẹn tiện tay một thương, liền có như thế uy lực. Nếu là ở đến mấy lần, Lâm Bạch tuyệt đối không chống đỡ được. Nếu là tùy ý hắn xuất thủ, mà ta một vị phòng ngự mà nói, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tiếp tục mang xuống, ta thua không nghi ngờ. Không được, ta nhất định phải cầm tới quyền chủ động, bằng không mà nói, đối với ta mười phần bất lợi. Trong chớp mắt, Lâm Bạch suy nghĩ rõ ràng trong lúc đó lợi so quan hệ, lúc này đổi công làm thủ. Lâm Chí Huy đâm ra một thương này về sau, Lâm Bạch không đợi Lâm Chí Huy vận chuyển lực lượng, liền ra tay trước, vô tình một kiếm thẳng đến Lâm Chí Huy trên thân mà đi. Khi một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến, một kiếm này bổ trên thiên thần giáp, liền ngay cả một chút vết tích đều không có rơi xuống. Trông thấy thế công của mình hoàn toàn mất đi hiệu lực, Lâm Bạch không khỏi diện mục trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sư đệ, không cần uổng phí sức lực, trên người ta thiên thần giáp đủ để kháng trụ thái ớt đạo quả cảnh giới thế công. Mặt nạ vàng kim phía dưới truyền đến Lâm Chí Huy vô tình thanh âm, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lăng liệt thấu xương, hung hành như sói. Lâm Bạch chém ra hai tay, đàng không mà lên, hai tay vung lên, đầy trời kiếm ý gào thét xuống. Trên trời cao rơi xuống kiếm ảnh, giống như giọt mưa giống như đánh tới hướng Lâm Chí Huy thiên thần giáp bên trên. Tiếng vang ầm ầm thanh âm truyền đến, ngàn vạn mưa kiếm thật sự như giọt mưa một dạng, không có cho thiên thần giáp lưu lại bất cứ thương tổn gì. Phải biết Lâm Bạch mưa kiếm, liền xem như không có kiếm tâm gia trì, bình thường cùng cảnh giới võ giả cũng không dám đón đỡ. Lâm Chí Huy không có bất kỳ cái gì phòng ngự, mặc cho mưa kiếm nện ở trên thân, trong ánh mắt lộ ra một tia trêu tức thần thái, chốc lát, hắn đột nhiên thúc ngựa mà lên, một thương đâm về thương cung, vô cùng cường đại lực lượng đem Lâm Bạch tất cả kiếm ảnh chấn vỡ. Bại đi. Lâm Chí Huy không có tại lưu thủ, thúc ngựa phóng tới Lâm Bạch mà đi, thương ra như rồng, đánh phía Lâm Bạch. Lâm Bạch đành phải vừa đánh vừa lui, tránh né lấy Lâm Chí Huy thế công. Đáng giận a. Lâm Bạch trong lòng tức giận mắng một tiếng, nguyên bản hắn muốn chuyển thủ làm công, giành được tiên cơ, ngăn chặn Lâm Chí Huy. Lại không nghĩ rằng thế công của mình giống như tiểu hải tử, căn bản là không có cách đối với Lâm Chí Huy tạo thành thương thế, trong nháy mắt, Lâm Chí Huy chỉ dùng một thương lực lượng, liền đem thế cục lại lần nữa nghịch chuyển. Lâm Chí Huy chiếm được tiên cơ, hoàn toàn đem Lâm Bạch áp chế. Trên sân đấu võ, Lâm Chí Huy thúc ngựa truy sát Lâm Bạch chật vật trái tránh phải tránh. Thương hải hoành lưu. Lâm Bạch thân hình nhất chuyển, toàn thân lực lượng tràn ngập mà bốn phía, trên sân đấu võ lập tức hiện ra biển cả giống như mênh mông kiếm ý. Lâm Chí Huy sắc mặt ngưng tụ, cảm giác được chúng quanh vọt tới lực lượng, giống như một cái vòng xoáy giống như muốn đem hắn vặn thành mảnh vỡ. Cuối cùng cố kiếm ý này tại Lâm Bạch vận chuyển phía dưới, hóa thành một thanh cự kiếm, đụng vào thiên thần giáp trên ngực. Ầm ầm. Tiếng vang ngập trời. Cương đại như thế một thức kiếm chiêu, lại vẫn không có cho thiên thần giáp lưu lại bất kỳ tổn thương gì. Chủ tiên. Lâm Bạch cắn răng một cái, dứt khoát vận chuyển thể nội cận tồn không nhiều linh lực, thi triển ra tự sáng tạo Chu Tiên Nhất Kiếm. Tại kiếm tâm uy năng phía dưới, Chu Tiên Nhất Kiếm uy lực đạt đến đỉnh phong, lại vô hạn tới gần thái ớt đạo quả cảnh giới một kích. Một kiếm này bổ vào Lâm Chí Huy trên đầu vai, trên thiên thần giáp lưu lại một đạo nhàn nhạt vết loãng, đem Lâm Chí Huy bước lui trăm mét, dưới hông đạp viêm long mã rú thảm không thôi. Thiên điệu tam sát kiếm trận. Một kích thành công, Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì ngừng. Ba thanh phi kiếm xông về phía Lâm Chí Huy trên đầu vai mà đi, muốn tử vừa rồi Chu Tiên Nhất Kiếm lưu lại vết loãng chỗ mở ra lỗ hổng, từ đó công hướng Lâm Chí Huy. Nhưng lại tại ba thanh phi kiếm giết đi qua trong nháy mắt, Lâm Chí Huy thúc ngựa mà lên, trường thương trong tay nộ phách mà xuống, đem ba thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Chí Huy bỗng nhiên va chạm mà đến, trùng điệp một thương đâm xuyên Lâm Bạch phần bụng, đem Lâm Bạch sống sờ sờ từ trên mặt đất trống lên, máu tươi thuận mũi thương tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Giết người, giết người. Không ít quan chiến võ giả trông thấy Lâm Chí Huy một thương đâm xuyên Lâm Bạch phần bụng, đem Lâm Bạch chọn đến giữa không trung, nhao nhao kinh hô lên. Thanh La, Mạnh Kỳ trừng lớn mắt đồng tử, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Vừa rồi Lâm Chí Huy một thương kia, tốc độ quá mạnh, đến mức để rất nhiều người đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Lâm Bạch, Khương Huyền Tố triệu tập từ trên ghế quan chiến bay lượn mà lên, rơi vào sân đấu võ pháp trận biên giới bên trên. Liêu Phủ Vân trợn to con mắt, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nếu là Lâm Bạch xảy ra chuyện, hắn trở về nên như thế nào bàn giao a? Phong Tuyết Sơn trang trên chỗ ngồi, Chu trưởng lão cùng Lãnh Tinh Quang cũng là trợn tròn mắt. Cái này, Chu trưởng lão mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, tùy theo nở nụ cười khổ. Hắn vốn là có tâm đại biểu Phong Tuyết Sơn trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông giao hảo, dù sao Vĩnh Hằng Ma Tông bây giờ ôm lấy một vị thôn tiên tộc tộc nhân, nhưng hôm nay Lâm Bạch nếu là chết rồi, chỉ sợ Vĩnh Hằng Ma Tông còn phải cùng Phong Tuyết Sơn trang trở mặt. Lãnh Tinh Quang có chút nhíu mày, như có điều suy nghĩ, không thể nào. Lâm Bạch, ngươi dễ dàng như vậy liền chết. Chương 4681, bất đắc dĩ thi triển. Sân đấu võ bên ngoài Lạc Võ Lăng, nhìn thấy một màn này, trong lòng nhảy một cái, xong, vừa rồi phân thân đi chữa trị phòng ngự đại trận. Ai biết Lâm Chí Huy tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy, thế mà hoàn toàn không lạc hậu tại một vị thái ớt đạo quả cảnh giới tốc độ. Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể nào. Thôn tiên tộc tộc nhân, dễ dàng chết như vậy sao? Lạc Võ Lăng khó có thể tin nhìn xem bị đánh bay ở giữa không trung Lâm Bạch, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lâm Bạch, Khương Huyền Tố xuất hiện tại sân đấu võ pháp trận phòng ngự bên ngoài, vận chuyển tu vi lệnh gõ đến pháp trận phòng ngự, tựa hồ muốn xé rách một đầu lỗ hổng đi vào cứu Lâm Bạch. Có thể pháp trận phòng ngự cái kia có thể là Khương Huyền Tố có thể đập nát, mặc cho nàng thi triển tu vi thủ đoạn, đều không thể dung chuyển pháp trận phòng ngự. Ngay tại Khương Huyền Tố lo lắng khó an thời điểm, bị trường thương xuyên qua phần bụng, đánh bay ở giữa không trung Lâm Bạch, có chút nâng tay phải lên, ra hiệu Khương Huyền Tố không cần tại hồ nháo. Trông thấy Lâm Bạch cử động, Khương Huyền Tố lo lắng tâm rốt cục thư giãn một chút, trên mặt lộ ra tái nhợt dáng tươi cười. Lâm Bạch thu hồi lượng thiên xích, tay trái ấn ở xuyên qua phần bụng trường thương, hung hăng kéo một cái, đem trường thương rút ra thể nội, cả người hướng về sau bắn bay ra ngoài, rơi vào sân đấu võ biên giới bên trên. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Lâm Chí Huy vừa rồi cũng sợ hãi, còn tưởng rằng thật sự là chính mình thất thủ giết Lâm Bạch. Nếu là Lâm Bạch chết thật trong tay hắn, Lãnh Tinh Quang cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Lãnh Tinh Quang tại Phong Tuyết Sơn trang không chỉ có địa vị cao thượng, mà lại nhân duyên vô cùng tốt. Phong Y Nhân là Lãnh Tinh Quang hồng nhan chi kỷ, Hoa Vô Hối tuy nói một lòng muốn siêu việt Lãnh Tinh Quang, nhưng trên thực tế tại Hoa Vô Hối trong lòng một mực đem Lãnh Tinh Quang xem như tấm gương cùng sùng kính đối tượng. Sớm mấy năm, Lâm Chí Huy tu luyện tới bình cảnh thời điểm, Lãnh Tinh Quang cũng từng nhiều lần dốc túi tương thụ chỉ điểm hắn. Không chút nào khoa trương, Lãnh Tinh Quang tại Phong Tuyết Sơn trang thanh niên bối phận đệ tử bên trong địa vị, tuyệt đối là cao hơn đương đại Phong Tuyết Sơn trang trang chủ. Nếu là hắn giết Lâm Bạch, hắn cùng Lãnh Tinh Quang ở giữa hữu nghị, không sai biệt lắm liền đi tới điểm cuối cùng. Thân là Lãnh Tinh Quang hảo hữu, Lâm Chí Huy khắc sâu biết, Lãnh Tinh Quang tìm tới một vị đồng tộc cỡ nào không dễ dàng. Cũng may giờ phút này, Lâm Bạch giữ lại một cái mạng, để Lâm Chí Huy thở dài một hơi. Chỉ là chảy chút máu, không ngại. Lâm Bạch nhìn xem phần bụng lớn chừng quả đấm huyết động, cười cười, ngũ hành đạo thể lực lượng vận chuyển lại, rất nhanh liền đem máu tươi ngừng. Cầm máu, Lâm Bạch lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Chí Huy trên người thiên thần giáp, vừa cười vừa nói, sư huynh mặc trên người thiên thần giáp, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói thật, bằng vào ta cho đến trước mắt thực lực tu vi, còn không cách nào đánh xuyên thiên thần giáp phòng ngự. Lâm Bạch cười khổ, người bên ngoài nghe, còn tưởng rằng Lâm Bạch muốn nhận thua đâu. Có thể tiếp đó, Lâm Bạch lời nói xoay chuyển, thế nhưng là, trận luận võ này chính là Phong Tuyết Sơn trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông trận thứ tư luận võ, Vĩnh Hằng Ma Tông đã trước thua 2 trận, trận này ta nhất định phải thắng được tới. Nếu là đổi lại mặt khác thời kỳ luận võ luận bàn, ta sẽ không chút do dự nhận thua rời đi, nhưng là trận này, ta nhất định phải thắng. Lâm Bạch trịnh trọng nói với Lâm Chí Huy, vừa rồi sư huynh một mực tại cho ta cơ hội, cho ta thời gian để cho ta thi triển bản lĩnh của ta, hiện tại, ta cũng cho sư huynh cơ hội, chỉ cần sư huynh nhận thua, sư đệ có thể đến đây dừng tay. Tất cả mọi người nghe thấy Lâm Bạch lời này, sắc mặt cũng vì đó ngưng tụ. Nghe, Lâm Bạch tựa hồ còn có thủ đoạn khác. Mà một ít biết được nội tình người nghe chút, lập tức hưng phấn lên. Nhất là Tà Nguyệt giáo chỗ sâu mấy lao giả kia, nhao nhao kích động nói, tới, tới, thôn thiên tộc bí pháp muốn tới. Chỉ cần Lâm Chí Huy tiểu tử này không nhận thua, tiếp xuống chúng ta liền có thể kiến thức đến thôn thiên tộc bí pháp. Yên tâm đi, Lâm Chí Huy tiểu tử này không có chỗ tốt khác, chính là đầu sắt, hắn là sẽ không nhận thua. Chu trưởng lão hai mắt co rụt lại, cả người không khỏi ngồi thẳng, chăm chú ngắm nghĩa trong sân đấu võ nhất cử nhất động. Lãnh Tinh Quang đều nhấc lên tinh thần, nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Chí Huy trong mắt sung mãn kích động cùng hướng tới, mời sư đệ yên tâm ra tay đi, nếu là có thể chết sư đệ bí pháp trong tay, vi huynh cũng chết cũng không tiếc, ta đối với các ngươi kính ngưỡng đã lâu, đáng tiếc, rất sớm trước đó ta liền muốn cùng Lãnh sư huynh giao thủ, có thể Lãnh sư huynh nói, bí pháp của hắn chỉ làm cho người mang đến thống khổ, sẽ không dễ dàng thi triển. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ tự mình cảm thụ qua, hôm nay còn phải đa tạ sư đệ có thể cho ta cơ hội này. Sư đệ, mời đi. Lâm Chí Huy rìm chặt dây cương, toàn thân linh lực rót vào thiên thần giáp bên trên, đem thiên thần giáp phòng ngự đề cao đến tối cao tầng thứ. Lâm Bạch nghe vậy, chậm rãi nâng lên yêu kiếm, trên dưới quanh người quanh quẩn mà nó một cỗ màu đen lợi mang. Cái kia màu đen lợi mang, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, có thể đem giữa thiên địa vạn sự vạn vật vỡ nát hấp thu, liền ngay cả ánh sáng mang chiếu xạ đến lợi mang phía trên, cũng bị đều thôn phệ. Lãnh sư huynh nói đúng, loại bí pháp này chỉ làm cho người mang đến thống khổ. Sư huynh, ta nhắc lại ngươi một câu, ta một kiếm này sẽ không giết ngươi, nhưng ta có thể sẽ hủy đi ngươi thiên thần giáp. Ta vẫn là hy vọng sư huynh có thể nhận thua, cái này thiên thần giáp uy lực bất phàm, nếu là hủy ở trong tay ta, không chỉ có sư huynh sẽ đau lòng, ta cũng sẽ dị thường tự trách. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Lâm Chí Huy còn không có trả lời, ngược lại nghe thấy trên ghế quan chiến những võ giả khác truyền đến tiếng cười nhạo, cuồng vọng, thiên thần giáp tuyệt đối coi là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong sắp xếp tiến top 10 phòng ngự pháp bảo, há có thể là ngươi nói hủy liền có thể hủy. Đúng đấy, đừng nói là ngươi một cái thất phẩm đạo thần, liền xem như Thái Ức đạo quả cường giả muốn hủy đi thiên thần giáp cũng không quá dễ dàng. Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy ổn định lại tâm thần, không có bị trên ghế quan chiến thanh âm quấy rầy. Lâm Chí Huy cười cười, nhìn thoáng qua trên người thiên thần giáp, ánh mắt lộ ra một chút không bỏ, nhìn ra được, trong lòng của hắn đang làm một cái rất khó lấy hay bỏ. Nếu là mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả nói hắn tiếp xuống một kích, sẽ hủy đi thiên thần giáp, Lâm Chí Huy cũng sẽ muốn trên ghế quan chiến những võ giả kia một dạng chế giễu. Thế nhưng là câu nói này xuất từ Lâm Bạch miệng, Lâm Chí Huy sâu sắc biết thôn thiên tộc lực lượng là cường đại đến cỡ nào. Nếu Lâm Bạch nói hắn sẽ hủy đi thiên thần giáp, như vậy tiếp xuống một kích, hắn liền thật sự có thể sẽ hủy đi. Một lúc sau, Lâm Chí Huy giống như làm ra lựa chọn, hắn đối với Lâm Bạch thoải mái cười nói, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, một kiện tuyệt thế vô song bảo giáp, không nên phủ bụi tối tăm không ánh mặt trời trong bảo khố, càng không nên đặt ở triển lãm bên trên, trở thành một kiện hữu danh vô thực bảo vật. Cái này cùng một thanh tuyệt thế vô song bảo kiếm một dạng, hắn không nên một mực giấu ở trong vỏ kiếm. Kiếm chính là sát sinh chi khí, theo nó đản sinh một khắc này, nó chính là dùng để giết người, nó chính là muốn uống máu. Bảo giáp, nó từ đản sinh một khắc này, chính là dùng để chinh chiến, nó chính là dùng để chống cự thế công. Như giờ phút này ta bởi vì lo lắng thiên thần giáp bị hủy mà thoái nhượng, vậy ta cũng không xứng có được thiên thần giáp, càng không xứng xưng là chủ nhân của nó. Lâm Chí Huy phát ra từ đáy lòng nô tử, tựa hồ đưa tới thiên thần giáp khí linh cộng minh, khiến cho thiên thần giáp quang mang đại thịnh, hào quang màu vàng chói mắt tất cả mọi người đồng tử. Tốt. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, toàn thân trên dưới mũi tên màu đen thu liễm, ngưng tụ tại yêu kiếm phía trên. Giờ phút này, Lâm Bạch trong miệng nhẹ giọng phun ra mấy cái băng lãnh vô tình âm, thôn thiên đạo pháp. Chỉ qua. Chương 4682, một kiếm chém vỡ thiên thần giáp. Thôn thiên tộc, vô luận tại ma giới hay là linh giới, đều là một cái dị thường chói mắt tồn tại. Tại linh giới, bởi vì cự thần tộc tộc địa cũng tại linh giới, cho nên linh giới đại tiểu tông môn cũng không dám tùy ý bao che thôn thiên tộc tộc nhân, cơ hồ là gặp một cái giết một cái, cầm đầu người đi cự thần tộc lĩnh hưởng. Ma giới liền có chỗ khác biệt. Nguyên bản ma giới đó là thuộc về linh giới đối địch trận doanh. Ma giới cùng linh giới đã sớm thủy hòa bất dung, ma giới muốn trở lại linh giới, cướp đoạt bá quyền chi tâm, thiên hạ đều biết. Lại bởi vì cự thần tộc khoảng cách ma giới khá xa, cho nên ma giới đông đảo cường giả cùng tông môn liền bắt đầu tìm kiếm có thể đánh tan cự thần tộc lực lượng, cái này liền tìm tới thôn thiên tộc. Tuy nói ma giới cũng kiêng kỵ thôn thiên tộc lực lượng, nhưng dù sao bây giờ thôn thiên tộc thế yếu, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cho nên thôn thiên tộc là ma giới không hai lựa chọn. Coi như tại ma giới gặp phải thôn thiên tộc tộc nhân, cũng hoặc là phát hiện một ít tông môn phù hộ thôn thiên tộc, rất nhiều người đều là mở một con mắt nhắm một con đi qua. Ma giới mặc dù đối với thôn thiên tộc có chỗ tha thứ, nhưng từ trước đến nay chú ý cẩn thận Lâm Bạch hay là không quá muốn bại lộ chính mình thôn thiên tộc sự tình. Coi như bây giờ Tà Nguyệt giáo có chỗ suy đoán, dù sao bọn hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có chứng thực Lâm Bạch chính là thôn thiên tộc sự thật. Nhưng hôm nay, Lâm Bạch bị Lâm Chí Huy thiên thần giáp làm cho cùng đường mặt lộ, vì trận này thắng lợi, không thể không bại lộ một chút át chủ bài. Thôn thiên đạo pháp, chỉ qua. Lâm Bạch toàn thân quanh quẩn mà lên ánh sáng màu đen ngưng tụ tại yêu kiếm bên trên, hóa thành một kiếm, chém về phía Lâm Chí Huy. Đạp viêm long mã ngửa mặt lên trời gào thét, Lâm Chí Huy thúc ngựa mà lên, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Kiếm khí màu đen đánh trúng Lâm Chí Huy trên thân. Lập tức liền có một cỗ kim quang chói mắt từ Lâm Chí Huy trên ngực nổ tung mà ra, hiện lên toàn trường, uy năng kinh khủng đem so với võ tràng phòng ngự đại trận đánh nát thành tạt bã, lực lượng cường đại khuyết tán đến trên ghế quan chiến. Khi sân đấu võ phòng ngự đại trận vỡ tan, dư uy lan đến gần trên ghế quan chiến, trong nháy mắt làm cho vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt trắng bệch. Tuần tự lại hơn 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả xuất thủ, đem cái này một cỗ dư uy ngăn lại. Bụp một tiếng giòn vang, giống như pha lê phá toái giống như lan tràn ra. Kim quang chói mắt giống như một vầng mặt trời giống như tại trên sân đấu võ. Chờ đợi kim quang tan hết, đám người lúc này mới thấy rõ ràng trên trận thế cục. Cái này sao có thể? Trời ạ, thiên thần giáp thế mà. Vô số người cùng nhau kinh hô lên, mặc kệ là võ giả tầm thường hay là thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả nhao nhao đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trên sân đấu võ. Nói đúng ra, ánh mắt của bọn hắn là nhìn về hướng trên sân đấu võ Lâm Chí Huy, nhìn về hướng trên người hắn thiên thần giáp. Lâm Chí Huy chất phác mà cúi thấp đầu, nhìn về phía thiên thần giáp giáp ngực, xuất hiện từng đạo vết rạn, tùy theo giống như mạng nhện khuếch tán ra. Cuối cùng anh một tiếng vang thật lớn. Thiên thần giáp trên người Lâm Chí Huy bạo liệt mà ra, vỡ nát thành tạt bã, tản mát đầy đất đều là. Thiên thần giáp thế mà bị hủy. Một kiếm liền hủy đi thiên thần giáp. Sao lại có thể như thế đây? Thiên thần giáp chính là Phong Tuyết Sơn trang hao hết tâm huyết luyện chế mà ra tuyệt thế bảo vật a, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị hủy đâu. Trên ghế quan chiến võ giả, có kinh hoàng, có kinh ngạc, có hãi nhiên, có khiếp đảm. Thiên nhân thiên diện, nghẹn họng nhìn chân chối, giật mình không gì sánh được. Liền ngay cả Lâm Chí Huy đều trợn mắt hốt mồm, nhìn xem trên người mình bạo liệt mà mở thiên thần giáp, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Lâm Chí Huy còn muốn, coi như Lâm Bạch là thôn thiên tộc tộc nhân, coi như thôn thiên tộc thế không thể đỡ, nhưng muốn hủy đi thiên thần giáp, chí ít cũng cần một phần thủ đoạn đi, lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch chỉ một kiếm liền đem thiên thần giáp đánh nát. Thiên thần giáp vỡ vụn đằng sau, bộc phát mà ra dư uy, càng đem sân đấu võ pháp trận phòng ngự toàn bộ đụng nát. Nhìn xem thiên thần giáp tứ linh bát lạc rơi trên mặt đất, Lâm Bạch thu kiếm, khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Bảo vật như vậy, coi như không phải là của mình, nhưng hủy ở trong tay mình, Lâm Bạch đều cảm giác được một trận đau lòng. Mà lại Lâm Bạch khắc sâu minh bạch, chế tạo thiên thần giáp tất nhiên hao phí Phong Tuyết Sơn Trang rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên, cứ như vậy bị chính mình hủy, không biết Phong Tuyết Sơn Trang có thể hay không từ bỏ ý đồ a. Ta nói qua, để cho ngươi nhận thua. Bây giờ, náo thành cái dạng này, Lâm Bạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Chí Huy khoẹt miệng cũng lướt lên đắng chát dáng tươi cười, trong lúc nhất thời chiến ý hoàn toàn không có. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lạc Võ Lăng cái thứ nhất lấy lại tinh thần, cảm giác được sân đấu võ pháp trận phòng ngự bị hủy về sau, lúc này mở miệng nói ra, bởi vì hai người các ngươi giao thủ, dẫn đến sân đấu võ phòng ngự đại trận bị hủy, xin mời hai vị tạm nghỉ thần thông, đợi ta Tả Nguyệt giáo một lần nữa bố trí phòng ngự đại trận đằng sau, mới có thể tiếp tục luận võ. Lạc Võ Lăng lời nói rất đơn giản, bây giờ pháp trận phòng ngự đã bị phá hủy, để Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy tạm thời nghỉ ngơi một phen, chờ Tả Nguyệt giáo một lần nữa bố trí pháp trận phòng ngự. Vừa rồi có pháp trận phòng ngự khóa lại hai người đại chiến dư uy, đều kém chút làm cho cả giác đấu trường bị hủy, nếu là giờ phút này phòng ngự đại trận không có, hai người còn tiếp tục động thủ, đoán chừng khuyết tán mà ra uy lực, đến làm cho toàn trường võ giả gặp nạn. Không cần. Không cần đang đánh đi xuống, ta nhận thua. Lâm Chí Huy khoát khoát tay, than khổ lắc đầu, chủ động nhận thua. Ở trong mắt Lâm Chí Huy, vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia nếu có thể hủy đi thiên thần giáp, loại uy lực kia tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Có thể vẹn vẹn thiên thần giáp bị hủy, hắn không chút nào không tổn hao gì, cho nên Lâm Chí Huy cảm thấy có thể là Lâm Bạch cố ý tại lưu thủ, vẹn vẹn hủy đi thiên thần giáp, cũng không có đả thương tính mạng của hắn. Như vậy xem ra, nếu Lâm Bạch có thể lưu thủ, nếu như hắn còn tự chuốc nhục nhã, vậy liền mất rồi thân phận. Ta nhận thua. Lâm Chí Huy ngóc đầu lên đến, nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng tràn đầy đắng chát. Theo Lâm Chí Huy nhận thua, trận này nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly luận võ, rốt cục hạ màn kết thúc. Lâm Bạch chiến thắng. Phong Tuyết Sơn Trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông luận võ, đánh thành nhị bị hai bình. Thẳng đến Lâm Chí Huy nhận thua một khắc này, rất nhiều người đều còn khó có thể tiếp nhận sự thật này. Từ Lâm Chí Huy đăng tràng bắt đầu, liền không có người nghĩ tới Lâm Chí Huy sẽ cùng Lâm Bạch chém giết đến thảm liệt như vậy, càng không có người sẽ nghĩ ra được Lâm Chí Huy thất bại. Lâm Chí Huy nhận thua. Thế nhưng là Lâm Chí Huy rõ ràng còn có chiến lược a, vì sao không tiếp tục đánh? Người ngớ ngẩn sao? Vừa rồi Thanh La một kiếm kia có thể hủy đi thiên thần giáp, ngươi có thể chính mình suy nghĩ muốn một kiếm kia uy lực lợi hại đến mức nào? Nếu là vừa rồi Thanh La muốn giết Lâm Chí Huy, vừa rồi một kiếm kia tại hủy đi thiên thần giáp thời điểm, Lâm Chí Huy liền đã chết. Đúng vậy a, vừa rồi một kiếm kia quá kinh người. Thế mà một kiếm hủy đi thiên thần giáp. Tất cả mọi người cảm thấy vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia hạ thủ lưu tình, nhưng không có ai biết, kỳ thật một kiếm kia chỉ có thể hủy đi thiên thần giáp, căn bản là không có cách làm bị thương võ giả. Thật có lỗi, sư huynh. Nghe thấy Lâm Chí Huy nhận thua, Lâm Bạch thu hồi lưỡi kiếm, ôm quyền đối với Lâm Chí Huy chắp tay tạ lỗi. Lâm Chí Huy lắc đầu nói ra, sư đệ thắng được quang minh lỗi lạc, không cần tạ lỗi, ngược lại là vì huynh nhiều lần hùng hổ doa người, bức sư đệ thi triển bản sự, nói như thế, hay là vì huynh chính mình tự chuốc nhục nhã. Chương 4683, kết thúc. Lâm Chí Huy nhận thua, hai người rời sân, riêng phần mình trở lại tông môn trên chỗ ngồi. Lâm Chí Huy mặt mũi tràn đầy áy náy tự trách đi đến Phong Tuyết Sơn Trang trên chỗ ngồi, ôm quyền đối với Chu trưởng lão nói ra, thật có lỗi, trưởng lão, thiên thần giáp bị hủy là trách nhiệm của ta, chờ trở lại tông môn đằng sau, ta sẽ hướng trưởng lão các thỉnh tội. Chu trưởng lão cười khổ im lặng lắc đầu, ngươi biết liền tốt, cần gì phải náo thành như vậy chứ? Thiên thần giáp bị hủy, chờ trở lại tông môn về sau, những trưởng lão kia cùng lão tổ tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Chí Huy nhẹ gật đầu, đi đến Chu trưởng lão phía sau, mặt mũi tràn đầy áy náy vẻ vải ngồi xuống. Lãnh Tinh Quang cười trở lại nhìn về phía Lâm Chí Huy, an ủi đến, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, những lao đầu kia không làm gì được ngươi. Lâm Chí Huy nói lời cảm tạ đến, đa tạ Lãnh sư huynh, kỳ thật chuyện này đều tại ta, nếu như ta không đồng nhất thẳng khiêu khích Thanh La mà nói, hắn cũng không trở thành thi triển thôn thiên đạo pháp trực tiếp hủy thiên thần giáp. Tất cả trách nhiệm tại ta, đều là ta cuồng vọng tự đại cho họa. Vốn cho rằng lấy thiên thần giáp uy năng, ta tại Tà Nguyệt Thiên Châu cơ hồ khó gặp đối thủ, lại không nghĩ rằng rơi vào kết quả như vậy. Lãnh Tinh Quang bình tĩnh nói, cho nên ngươi phải hiểu được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên hạ này không có mạnh nhất bảo kiếm, cũng không có mạnh nhất bảo giáp, càng không có mạnh nhất võ giả. Muốn đối với thế giới này bảo trì lòng kính sợ, mới có thể đi được càng xa. Lâm Chí Huy trịnh trọng gật đầu, đa tạ Lãnh sư huynh chỉ điểm. Lãnh Tinh Quang nói ra, không cần nói lời cảm tạ, đây là Thanh La nói với ta mà nói, ta chẳng qua là ngược lại thuật lại một lần mà thôi. Lâm Bạch kéo lấy thân thể bị trọng thương, trở về chỗ ngồi bên trên. Khương Huyền Tố vội vàng tiến lên vị Lâm Bạch, Liêu Phủ Vân mặt đỏ lên, dáng tươi cười sáng lạ, tốt tốt tốt, Thanh La, đây là đan dược chữa thương, ngươi trước tạm ăn vào chữa thương. Liêu Phủ Vân từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa cho Lâm Bạch, đan dược kia toàn thần kim hoàng, tản ra mê người quang trạch cùng mê người mùi thuốc, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, tất nhiên là Liêu Phủ Vân chân tàng bảo vật. Nếu không phải Lâm Bạch là Vĩnh Hằng Ma Tông lập xuống công lao như vậy, Liêu Phủ Vân tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem viên đan dược kia lấy ra cho Lâm Bạch chữa thương. Ăn vào đan dược về sau, hiệu quả nhanh chóng. Lâm Bạch thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt khôi phục hồng nhuận phân phớt. Liêu Phủ Vân đuôi lông mày trên có cái này không nhịn được vui mừng, tán thán nói, chỉ lần này một trận chiến, coi như cuối cùng Vĩnh Hằng Ma Tông bại bởi Phong Tuyết Sơn Trang, trận chiến này cũng đủ làm cho Vĩnh Hằng Ma Tông tên tuổi vang vọng Tà Nguyệt Thiên Châu. Đây đều là công lao của ngươi à, Thanh La, trở về tông môn đằng sau, tông môn tất nhiên trùng điệp có thưởng. Tuy nói Tà Nguyệt đại yến mục đích chủ yếu là Tà Nguyệt giáo vì kiểm nghiệm các đại tông môn gia tộc nội tình cùng thực lực, đã tốt trước thời gian để phòng lớn mạnh gia tộc cùng tông môn. Nhưng mỗi một lần Tà Nguyệt đại yến, đối với các môn các phái cũng không ít chỗ tốt. Tỷ như nói, tông môn nào đó trên Tà Nguyệt đại yến bộc lộ tài năng, nhất chiến thành danh, dương danh thiên hạ. Này sẽ cho tông môn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Sẽ vì tông môn hấp dẫn đến không ít đệ tử thiên tài, cũng sẽ dẫn tới rất nhiều thương nhân. Đây cũng là một lần phát triển cơ hội tốt. Cho nên mỗi cái tông môn cùng gia tộc đều biết Tà Nguyệt đại yến dương danh đối với Tà Nguyệt giáo mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng mỗi cái tông môn gia tộc cũng còn muốn toàn lực ứng phó nguyên nhân. Thanh La sư đệ, thật lợi hại. Mạnh Kỳ vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai, từ đáy lòng nói, may mắn mà thôi. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, nói hai câu khiêm tốn nói. Cung Kiếm cười híp mắt nói ra, đây cũng không phải là may mắn liền có thể làm được sự tình a, Lâm Chí Huy có thể không tính là kẻ yếu, hắn năm nay mặc Thiên Thần Giáp mà đến, tất nhiên là hữu tâm tranh đoạt Tà Nguyệt đạo thần bảng top 10 vị trí, lại không nghĩ rằng bị sư đệ ngăn cản. Đây cũng không phải là may mắn, đây là trên thực lực thủ thắng. Bị một đám Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử vây quanh, không thiếu Cung Duy Trúc lời nói truyền vào Lâm Bạch trong tai, để Lâm Bạch có chút không thích ứng. Không lâu lắm, Khương Huyền Tố ngồi vào Lâm Bạch bên người đến, nhẹ giọng hỏi, không sao chứ? Lâm Bạch nhẹ gật đầu, lão tổ tặng cho đan dược, tất nhiên là linh đan diệu dược, sau khi ăn vào, thương thế lập tức liền bắt đầu chuyển tốt, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, một hai ngày thời gian liền có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Khương Huyền Tố nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ sầu lo, vừa rồi thật là nguy hiểm à, ta đều cho là ngươi. Lâm Bạch trịnh trọng nói, hoàn toàn chính xác nguy hiểm thật, nếu là một kiếm kia đằng sau, Lâm Chí Huy không nhận thua, còn muốn tiếp tục đánh xuống. Nếu như ta không thi triển Thôn Thiên Bí Pháp, ta chiến thắng tỷ lệ cơ hồ là không. Cũng may vừa rồi một kiếm kia đằng sau, Lâm Chí Huy bị ta trấn nhiếp, chủ động nhận thua. Hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc nãy, Lâm Bạch hay là có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Vừa rồi Thôn Thiên Bí Pháp chỉ qua hóa thành một kiếm kia, lầm để Lâm Chí Huy coi là Lâm Bạch tận lực lưu thủ tha cho hắn một mạng, cho nên hắn mới có thể chủ động nhận thua. Nhưng nếu là Lâm Chí Huy không nhận thua đâu, Thiên Thần Giáp bị hủy, Lâm Chí Huy còn muốn tiếp tục đánh đâu? Ở tình huống lúc đó, Lâm Bạch thân chịu trọng thương, mà Lâm Chí Huy không có Thiên Thần Giáp, nhưng hắn chiến lực vẫn như cũ bưu hãn. Nếu là tiếp tục đánh xuống, Lâm Bạch chỉ sợ không thể không thi triển Chí Tôn Tướng cũng hoặc là phóng thích thôn vệ chi lực đến tới đối kháng, nếu là không thi triển hai cái này át chủ bài, Lâm Bạch nhất định bại ở trong tay Lâm Chí Huy. Quả nhiên, có thể ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu ngoi đầu lên thiên tài, đều không có một tốt đối phó. Lâm Bạch lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. Từ Man Cổ Đại Lục đến Thiên Thần Mộ, lại đến ma giới, chân chính để Lâm Bạch cảm thấy sợ hãi cùng kiêng kỵ đối thủ, chân chính trên ý nghĩa chỉ có một cái. Đó chính là Diệp Kiếm Quân. Trên Man Cổ Đại Lục, Diệp Kiếm Quân đã từng một lần trở thành Lâm Bạch tác ngộng, người này không chỉ có tu vi tuyệt thế, mà lại thông minh hơn người. Như Diệp Kiếm Quân có thể còn sống rời đi Man Cổ Đại Lục, mặc kệ muốn đi ma giới hay là linh giới, tất nhiên cũng có thể quấy lên một mảnh phong vân. Còn có một người, để Lâm Bạch ký ức vẫn còn mới mẻ. Ở trong Thiên Thần Mộ, Ngân Nguyệt Thành Đồng Gia có một vị tu vi không cao người thanh niên, tên là Đồng Vô Kỵ. Người này thiên tư không cao, nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh, biết tiến thối, hiểu lấy hay bỏ, tâm trí như yêu. Mặc dù Đồng Vô Kỵ không có chân chính trên ý nghĩa đối địch với Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch rời đi Thiên Thần Mộ thời điểm, cũng từng nghĩ tới muốn hay không đem Đồng Vô Kỵ giết muốn tuyệt hậu hoạn. Mà bây giờ đi vào ma giới, Lâm Bạch mới biết được cái gì gọi là thiên tài như rừng. Một cái Tà Nguyệt Thiên Châu, liền người sở hữu đồ thành, Vạn Tử Chân, Lãnh Tinh Quang, Lâm Chí Huy, Lý Vãn Ngư các loại hơn 20 vị tuyệt thế vô song thiên tài. Đừng nói là bọn hắn, bây giờ có thể tham gia Tà Nguyệt Đại Yến võ giả, bất kỳ một người nào, đi man cổ đại lục, đều sẽ thành thần linh giống như tồn tại. Bởi vì, sân đấu võ bởi vì Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy đại chiến mà hủy. Luận võ không thể không tạm dừng, chờ đợi Tà Nguyệt giáo cường giả chữa trị lôi đài. Một lúc sau, Lạc Võ Lăng đi đến lôi đài trên phế tích, chắp tay nói ra, các vị đạo hữu, sân đấu võ bị hủy, ta Tà Nguyệt giáo cần một lần nữa bố trí lôi đài cùng phát trận, ước chừng cần hao phí số lượng 3 canh giờ thời gian. Như hôm nay sắp dần dần muộn, hôm nay không cách nào quyết ra đạo thần luận võ vòng thứ nhất thắng bại, cho nên Tà Nguyệt giáo quyết định, hôm nay luận võ liền đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục luận võ, xin mời chư vị trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Đạt được Tà Nguyệt giáo an bài về sau, rất nhiều võ giả bắt đầu có thứ tự rời sân. Chương 4684, tạ lỗi. Tà Nguyệt giáo tuyên bố luận võ tạm dừng, ngày mai tiếp tục. Trong giác đấu trường võ giả có thứ tự rời sân, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ nghe thấy được không ít người kêu rên, ta bảo vật a, ta bảo vật a. Không có, không có, toàn thua. Ai có thể nghĩ ra được đâu? Ai có thể nghĩ ra được Thanh La sẽ thắng đâu? Hiển nhiên, những này kêu rên liên tục võ giả đều là trên người Lâm Chí Huy đè xuống trọng kim võ giả. Bọn hắn vốn cho rằng đây là ổn trám không lỗ mua bán, ai có thể nghĩ ra được trận luận võ này đột nhiên bạo lãnh. Lâm Bạch thế mà đánh bại Lâm Chí Huy, hơn nữa còn là chính diện đánh bại, không có ngầm thao tác. Lâm Chí Huy đều đem Thiên Thần Giáp lấy ra, Thiên Thần Giáp đều bị Lâm Bạch đánh nát, chỉ sợ không có người sẽ cảm thấy đây là thẩm nghị thao tác. Cầm một kiện Thiên Thần Giáp đến ngầm thao tác. Nếu thật là Phong Tuyết Sơn Trang ngầm thao tác, chỉ có thể nói Phong Tuyết Sơn Trang đủ hung ác. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cũng trở về trụ sở, Lâm Bạch sẽ tới trong phòng liền bắt đầu chữa thương. Thẳng đến sau nửa đêm thời điểm, Lâm Bạch đem thương thế ổn định, vết thương trên người cũng tại Liễu Phủ Vân Viên đan dược kia trợ giúp bên dưới đều khép lại. Lão tổ viên đan dược kia thật sự là lợi hại, thế mà có thể làm cho ta nghiêm trọng như vậy thương thế tại trong vài canh giờ phục hồi như cũ. Không biết lão tổ còn không có không có, nếu như có thể làm điểm tới liền tốt. Lâm Bạch đấy lòng đắc ý nghĩ đến. Đúng lúc này, Liễu Phủ Vân mang theo Khương Huyền Tố đi vào Lâm Bạch trong sân. Lâm Bạch sớm liền cảm giác được Liễu Phủ Vân cùng Khương Huyền Tố khí tức, liền trước đi ra. Lão phu tính toán một cái thời gian, dự tính lúc này ngươi hẳn là có thể đem Cửu Tiêu đan dược lực luyện hóa. Dù sao ngươi là thôn tiên tộc tộc nhân, luyện hóa đan dược tốc độ viễn siêu thường nhân, nếu là võ giả tầm thường muốn tiêu hóa loại đan dược này, chí ít cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Liễu Phủ Vân quét qua ban ngày dáng tươi cười, ngược lại là tấm lấy khuôn mặt, tựa hồ rất không vui. Lâm Bạch cười nói, đan dược này thực sự không sai, lão tổ còn có hay không, không bằng nhiều đưa hai viên cho đệ tử. Liễu Phủ Vân vừa trừng mắt, ngươi coi Cửu Tiêu đan là đường đầu a? Nói muốn liền muốn. Viên này Cửu Tiêu đan hay là lão phu sớm mấy năm vì tông môn lập xuống công lao, lấy được ban thưởng, chỉ là một mực không có cam lòng dùng, hôm nay đến là tiện nghi tiểu tử ngươi. Bớt nói nhiều lời, theo ta đi. Nói xong, Liễu Phủ Vân chắp tay sau lưng, đi ra cửa đi. Lâm Bạch kinh ngạc hỏi, đi đâu? Liễu Phủ Vân trầm giọng nói, ngươi hủy đi người ta Thiên Thần Giáp, chẳng lẽ không đến nhà tạ lỗi sao? Lâm Bạch nhẹ gật đầu, hay là Liễu Phủ Vân làm người lão đạo. Thiên Thần Giáp quý giá như vậy bảo bối bị hủy, đoán chừng Phong Tuyết Sơn Trang tức giận đến không được. Lẽ ra đến nhà tạ lỗi. Lâm Bạch thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, đi theo đi lên. Phong Tuyết Sơn Trang trụ sở khoảng cách Vĩnh Hằng Ma Tông còn có mấy con phố khoảng cách, tinh thành bên trong cấm chế võ giả phi hành, cho nên Liễu Phủ Vân ba người chỉ có thể đi tới đi qua. Ban đêm tinh thành vẫn như cũ náo nhiệt bất phàm. Nhất là ban ngày Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy trận chiến kia, ở trong tinh thành bên ngoài đã trở thành sau khi ăn xong trà ngữ, để cho người ta nói chuyện say sưa. Trên ven đường nghe thấy võ giả nói lên Vĩnh Hằng Ma Tông thanh la là như thế nào lợi hại, để Liễu Phủ Vân trên mặt nộ khí cũng tiêu tán rất nhiều, lộ ra nở nụ cười. Bọn hắn khen thanh la lợi hại, đó chính là tại khen Vĩnh Hằng Ma Tông lợi hại. Dù sao Tà Nguyệt Đại Yến là đoàn thể tính luận võ, Lâm Bạch xuất chiến liền đại biểu tông môn. Không bao lâu, Lâm Bạch liền đi theo Liễu Phủ Vân đi vào Phong Tuyết Sơn Trang trụ sở trước cửa, gõ cửa đằng sau, Liễu Phủ Vân nói rõ ý đồ đến, rất nhanh Phong Tuyết Sơn Trang chu trưởng lão liền tới cửa nên đón. Hai cái lao giả gặp mặt, vẫn như cũng là vẻ mặt tươi cười, tựa hồ không có chút nào bởi vì Thiên Thần Giáp bị Lâm Bạch hủy đi mà thẹn quá hóa giận. Đi vào Phong Tuyết Sơn Trang trong chính sảnh, chu trưởng lão phân phó người đi mời tới Lãnh Tinh Quang, Hoa Vô Hối, Lâm Chí Huy, Phong Ý Nhân các loại đệ tử kiến xuất tiếp khách. Liêu Phủ Vân nói do ý đồ đến, đồng thời để Lâm Bạch tạ lỗi. Lâm Bạch cũng ngoan ngoãn làm việc, cũng biết thật là chính mình không đúng, dù sao luận võ luận bàn, hủy đi người ta tông môn chí bảo, nói cho cùng vẫn là có chút ấy nấy. Đạt được Lâm Bạch tạ lỗi về sau, Chu trưởng lão cười ha ha một tiếng, ngược lại là không có để ở trong lòng, chỉ là trong miệng liên tục nói ra thanh la bất phàm, kiếm pháp siêu nhiên Vĩnh Hằng Ma Tông ngày quật khởi, ở trong tầm tay a. Những này lời khen tặng, nghe được Liêu Phủ Vân trong lòng rất là vui vẻ, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Dù sao tất cả mọi người là sống mấy ngàn năm nhân tình, Liễu Phủ Vân cũng đang suy đoán Chu trưởng lão trong lời nói có phải hay không đánh lấy miệng ai. Hai cái này lão giả tại trong chính sảnh uống trà đàm tiếu, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang bọn người không dám tùy tiện xen vào. Không lâu lắm, Chu trưởng lão giống như nhìn ra bọn tiểu bối có chút không được tự nhiên, liền để Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang bọn người tự động rời đi, hắn cùng Liễu Phủ Vân tại cái này uống chút rượu. Đạt được Chu trưởng lão chuẩn đồng ý, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang bọn người như được đại xá, nhanh chóng rời đi chính sảnh. Thanh La sư đệ, Khương Huyền Tố sư muội, đi ta nơi đó đi, tối nay uống thật sảng khoái. Đi ra chính sảnh, Lãnh Tinh Quang liền đối với Lâm Bạch vừa cười vừa nói, "Cũng tốt, dù sao ngày mai ta cũng không cần tại đan tràng." Lâm Bạch sảng khoái đáp ứng. Lãnh Tinh Quang vừa nhìn về phía Hoa Vô Hối cùng Lâm Chí Huy bọn người, nói ra, "Hoa sư đệ, Lâm sư đệ, cùng đi uống hai chén đi, dù sao các ngươi cũng đánh xong, ngày mai luận võ, các ngươi cũng đều lên không được trận." Hoa Vô Hối bình tĩnh nhẹ gật đầu, cười nói, "Rất tốt." Lâm Chí Huy hoạt động một chút mấy lần gân cốt, nói ra, "Vậy hôm nay ban đêm cần phải cùng Thanh La sư đệ uống nhiều hai chén, bằng không mà nói, khó tiêu trong lòng ta chi khi a." Hôm nay ta liền đem nói trêu chọc ở chỗ này, Thanh La sư đệ muốn đứng đấy đi ra cánh cửa này, cái kia chỉ sợ là không quá dễ dàng rồi. Lâm Chí Huy nhìn tiểu lượng không sai, nghe thấy Lãnh Tinh Quang muốn mời uống rượu, một đôi mắt đều đang tỏa sáng. Lãnh Tinh Quang nói ra, cái kia Lâm sư đệ đến thêm chút sức, Thanh La sư đệ tiểu lượng cũng không nhỏ nha. Đi thôi. Lãnh Tinh Quang dẫn một đám người, nhiệt nhiệt nháo nháo đi hướng chính mình trụ sở. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đuổi theo Lãnh Tinh Quang bộ pháp, vừa đi ra không có mấy bước đường, liền phát hiện Phong Ý Nhân hướng về mặt khác phương hướng mà đi, liền nghi hoặc hỏi, Phong Ý Nhân sư tỷ, ngươi không cùng lúc sao? Ngạch. A. Phong Y Nhân bị Lâm Bạch đột nhiên gọi lại, có chút không biết làm sao, tùy theo xấu hổ nói ra, các ngươi uống rượu, ta đã không đi đi. Phong Y Nhân khuôn mặt thẹn thùng, ngoài miệng nói cự tuyệt, nhưng nàng ánh mắt lại vô tình hay cố ý quét về phía Lãnh Tinh Quang. Nhìn ra được, Phong Y Nhân hay là muốn đi, chỉ là lo lắng cho mình đi Lãnh Tinh Quang sẽ không vui, quấy rầy bọn hắn hào hứng.
Không sao, không sao.
Lâm Bạch cười đi qua, đem Phong Y Nhân mời tới, vừa vặn, sư tỷ ta cũng muốn đi, chúng ta một đám nam nhân uống rượu, sư tỷ ta cũng không tốt cùng chúng ta tụ tập, Phong Y Nhân sư tỷ đi theo, vừa vặn có thể cùng sư tỷ ta dựng người bạn.
Cái kia,
cái kia. Phong Y Nhân gương mặt xinh đẹp lộ ra nét mừng, nhưng vẫn là có chút do dự bất định. Lãnh Tinh Quang thấy thế, cười nói, Thanh La sư đệ nói không sai, Khương sư muội đoán chừng cũng không thích cùng chúng ta bọn này số nam nhân tụ tập, chúng ta đi qua uống rượu, hai người các ngươi đến vừa vặn có thể dựng người bạn, cũng để tránh Thanh La sư đệ đi uống rượu, để Khương sư muội tịch mịch.
Ha ha ha.
Lãnh Tinh Quang đắc ý cười ha hả. Lâm Bạch mặt mo tối sầm. Khương Huyền Tố vội vàng túi lầu xuống, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Chương 4685, công tử. Đi vào Lãnh Tinh Quang trong trụ sở, mấy người ngồi ở trong viện uống rượu. Phong Y Nhân cùng Khương Huyền Tố ngồi tại hành lang gấp khúc bên trong, vừa mới bắt đầu có một câu không có một câu nói, càng về sau, hai nữ này tựa hồ tìm được cộng đồng chủ đề, máy hát lập tức liền mở ra, lặng lẽ meo meo châu đầu ghé thai, nói đến quên cả trời đất. Mà lại hai nữ này nói thì thầm thời điểm, Phong Y Nhân thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút Lãnh Tinh Quang, Khương Huyền Tố thỉnh thoảng cũng vụng trộm nhìn một chút Lâm Bạch, tùy theo lại tiếp tục trò chuyện. Minh nguyệt giữa trời, ánh sao đầy trời, đẹp không sao tả xiết. Trong sân, Lâm Bạch, Lãnh Tinh Quang, Lâm Chí Huy, Hoa Vô Hồi bốn người tọa hạ uống rượu. Lâm Chí Huy dứt khoát rút ra trên dưới, lộ ra rắn chắc cơ bắp, bưng rượu lên ấm liền hướng trong miệng rót vào, có chút phóng khoáng. Hoa Vô Hối ngồi ở bên người Lâm Chí Huy thì là im lặng lắc đầu, tựa hồ cảm thấy người sư đệ này có chút ném mặt mũi của mình. Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch thì là đàm tiếu lấy. Bốn người nói chuyện trời đất, từ ma giới trước mắt thế cục cho tới linh giới võ giả, từ Tàng Nguyệt Thiên Châu cho tới Đông Vực cường thịnh tông môn. Không có gì giấu nhau, không nói chuyện không nói, vẹn vẹn một đêm, bốn người liền hôn thành giống như nhiều năm không thấy lão hữu. Khi Liễu Phủ Vân mang theo Lâm Bạch đến Phong Tuyết Sơn trang đến nhà Tạ Lôi thời điểm, cùng lúc đó, có một vị công tử ca lại lặng yên không tiếng động đi vào Vân Lĩnh Lý gia môn đình bên ngoài. Ngoài cửa người nào? Trong nhà hộ viện võ giả lạnh như băng nhìn xem ngoài cửa công tử, hỏi. Công tử ca kia vừa cười vừa nói, đi nói cho Vân Lĩnh Lý gia võ giả, liền nói: "Tại hạ đến đây, cứu Lý gia một mạng." Đồ hỗn trướng. Vân Lĩnh Lý gia trụ sở bên ngoài, tu được hầu ngôn loạn ngữ. Trong môn vị võ giả kia cắn răng nghiến lợi trừng mắt liếc hắn một cái, còn nói thêm: "Ta Vân Lĩnh Lý gia ngay tại chiêu đãi quý khách, không rảnh quản lý ngươi, nhanh chóng rời đi." Công tử kia cười nói: "Ha ha, Vân Lĩnh Lý gia sắp nên đón tai họa ngập đầu, vẫn còn có tâm tư chiêu đãi quý khách, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ a." Trong môn võ giả kia thẹn quá hóa giận, đẩy cửa đi ra, ngươi năm lần bảy lượt nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ lại thật coi ta Vân Lĩnh Lý gia dễ ước hiếp sao? Hôm nay liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngày sau nhớ kỹ bao ở miệng của mình. Võ giả kia, năm ngón tay thành chảo, đánh út về phía công tử bộ mặt. Công tử mỉm cười, không tránh không né, mặc cho một chảo này đánh tới. Ngay tại một chảo này giết tới trước mặt trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, võ giả kia móng vuốt lại vồ hụt. Ngược lại vị công tử kia đưa tay một chảo, bóp lấy võ giả cổ họng, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Ta hảo ý đến đây cứu Lý gia một mạng, Lý gia coi như không lĩnh tỉnh, cũng không trở thành rút đao khiêu chiến a. Công tử nhíu mày, im lặng nói ra.
Ngươi
đến tuột cùng là ai? Võ giả kia bị siết đến thổ tức không thuận, bộ mặt đỏ lên, cực kỳ khó chịu. Mau cút đi vào báo tin, bản công tử không hứng thú cùng ngươi dây dưa. Công tử cười một tiếng, trong tay dùng sức đem võ giả đệm ở trên cửa. Võ giả kia từ dưới đất bò dậy, tự biết không phải công tử này đối thủ, lập tức chạy vào cửa đi, thông báo Lý gia trưởng lão. Công tử tại cửa ra vào kiên nhẫn chờ đợi, lại là một trận lắc đầu, vốn định lặng yên không tiếng động đến Lý gia, lại không nghĩ rằng hay là náo ra phong ba lớn như vậy. Đang khi nói chuyện, công tử quay đầu nhìn lại, Vân Lĩnh Lý gia trên con đường này, chỉ có 3-4 không biết tên võ giả đứng ở đằng xa xem kịch vui. Cái này 3-4 người vốn là đi ngang qua nơi đây, lại ngẫu nhiên phát hiện có người tại Vân Lĩnh Lý gia cửa ra vào náo sự, liền dừng lại nhìn xem náo nhiệt. Theo vị công tử này chuyển mắt xem ra, cái kia 3-4 người vội vàng thu hồi nhãn thần, quay người rời đi. Nhưng tại trong chốc nhóm này, bọn hắn cảm giác được phía sau mát lạnh, 3-4 người không hẹn mà cùng dùng mình, đột nhiên nhìn về phía sau. Chỉ gặp vị công tử kia đã vượt qua ngàn mét khoảng cách đi vào bọn hắn phía sau, khuôn mặt tuấn lãng bên trên lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười. Ngươi muốn làm gì? Cái kia 3-4 người nhìn ra công tử kẻ đến không thiện, lập tức la hoảng lên.